Chương 54. Chức nghiệp giải thi đấu vòng thứ 2 bắt đầu bởi vì lúc trước Ngụy Cắt Tường biểu hiện quá mức kinh người, dẫn đến vòng thứ 2 tranh tài đưa tới càng nhiều chú ý, chỉ là internet quan sát trực tiếp nhân số liền vượt qua 3000 vạn. Hiện trường càng là người đông nghìn nghịt, thậm chí còn có người cho Ngụy Cắt Tường kéo lên hoành phi, đối với hắn biểu thị ủng hộ. Ngụy Cắt Tường trình diện thời điểm, càng là có nữ hài tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Quả nhiên mỗi cái thế giới đều có fan cuồng. Kiếp trước, Ngụy Cắt Tường phiền nhất những thứ này fan cuồng. Nhưng khi tự mình có được fan cuồng về sau, phát hiện cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại đổi thành những người khác đối với hắn khó chịu, nhất là những cái kia đội dự thi ngũ, từng cái nhìn xem Ngụy Cắt Tường ánh mắt đều mang khiêu khích thậm chí là sát ý. Nơi xa trên khán đài, Hạ lão hội trưởng đám người, càng là ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ngụy Cắt Tường nhìn quanh những người này, phát hiện bọn hắn mặc dù có người che giấu cảm xúc, có người không che giấu chút nào, nhưng đều có một cái cộng đồng thái độ, đó chính là ăn chắc bộ dáng của mình. Thậm chí liền ngay cả sợ hãi nhất tự mình hạng ngộng cũng xuất hiện ở đội dự thi ngũ bên trong. Xem ra bọn gia hỏa này vì đối phó tự mình, xác thực chuẩn bị không ít thủ đoạn. Ngụy Cắt Tường mang trên mặt tiểu dung, ung dung không đội đi đến tranh tài hội trưởng vị trí trung ương. Tất cả đội dự thi ngũ đều muốn ở chỗ này tiến hành rút thăm, sau đó hai hai đối chiến. Bởi vì hàng phía trước vị trí đều bị cái khác đội ngũ chiếm, Ngụy Cắt Tường dứt khoát liền đứng tại phía sau cùng, một người cả lơ phất lơ. Gặp hắn đôi này hết thể cũng không đáng kể dáng vẻ, không khỏi để đông đảo người dự thi đều rất khó chịu. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết, bọn hắn vì nhằm vào hắn, đã chuẩn bị kín đáo kế hoạch. Vì cái gì gia hỏa này tuyệt không sợ hãi? Nhường đường. Hàng trước nhất Thiên Vương công hội thiếu đương ra lạnh lùng hạ lệnh. Những người dự thi có chút không hiểu đấu, không biết hắn đang cùng ai nói chuyện. Vẫn là Thiên Vương thiếu đương gia đồng đội trước kịp phản ứng, lập tức xô đẩy lấy rất nhiều người dự thi, buộc bọn hắn tránh ra một con đường. Con đường này, một mực kéo dài đến Ngụy Cắt Tường trước mặt. Những người dự thi rất khó chịu, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Dù sao không có mấy người nguyện ý đắc tội Thiên Vương công hội. Ngụy Cắt Tường nhìn xem tránh ra đám người, có chút không hiểu. Thiên Vương thiếu đương gia ánh mắt như nước nhìn chằm chằm Ngụy Cắt Tường, nói: "Ngươi giả trang cái gì ngốc? Người như ngươi, đứng tại cuối hàng giống tiểu gì, cho ta đến hàng phía trước đến." Ngụy Cắt Tường giật mình. Nguyên lai những người này chỗ đứng còn có cái quy củ này. Con tưởng rằng chính là đơn thuần tới trước tới sau đâu. Bất quá hắn cũng lười đi hàng phía trước. Chủ yếu là cái này hội trường thiết kế không hợp lý. Nó là một cái hình khuyên đấu trường. Ở giữa là lộ thiên, không có chút nào che chắn, lớn thái dương bạo chiếu. Bốn phía biên giới vị trí có lều đỉnh che chắn. Lúc này Ngụy Cắt Tường chỗ đứng, vừa vặn tại lều đỉnh tung xuống trong bóng tối. Nơi này nhiều mát mẻ. Đồ đần mới đi phía trước phơi đâu. Mắt thấy Ngụy Cắt Tường không chịu qua đến, còn khoát tay cự tuyệt chính mình. Thiên Vương thiếu đương gia châm chọc nói: "Ngươi sợ hãi? Ngay cả phía trước cũng không dám tới." Đồ Ma công hội thiếu đương gia cũng là mở miệng bức bách: "Ngươi tới hay không phía trước, đều muốn bị chúng ta thu thập, cần gì phải nấp tại đằng sau, tiến về phía trước đến kiếm chút mặt mũi không tốt sao? Dù sao ngươi không phải là muốn tuyên truyền nhà mình dược tế sao? Chúng ta cho ngươi cơ hội." Đối mặt hùng hổ dọa người hai tên gia hỏa, Ngụy Cắt Tường chỉ đáp lại hai chữ: "Đồ ngốc." Cái này đơn giản mà bá khí đáp lại, để người dự thi đội ngũ có chút hỗn loạn lên. Tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, mà hai vị kia thiếu đương gia híp mắt lại đến, tản mát ra nguy hiểm ánh sáng. Những người dự thi khác đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thậm chí còn có người hy vọng bọn hắn tại tranh tài trước đó liền đánh nhau. Nhưng nhìn trên đài Bạch Thạch thành chủ Tô Quảng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tô Quảng nhìn thấy đội dự thi ngũ tựa hồ có chút hỗn loạn, cũng biết những người này đều kìm nén nhằm vào Ngụy Cắt Tường đâu, lại không bắt đầu tranh tài, liền muốn sớm hút chiến. Cho nên hắn lập tức đối phía dưới nói ra: "Đã người dự thi đều đã đến đông đủ, vậy trước tiên rút thăm đi. Trận thứ hai là lôi đài thi đấu, là trước từng đôi chém giết. Dựa theo quy tắc, là mọi người cùng nhau rút thăm, dãy số đến một dạng liền lên đài vở cờ. Chiến thắng đám đội ngũ lại lần nữa rút thăm qua lại vở cờ. Như thế không ngừng chém giết, thẳng đến tiến vào vòng chung kết, tuyển ra hạng nhất. Đương nhiên, đây là trước đó thanh niên chức nghiệp giải thi đấu cụ thể quá trình. Năm nay có thêm một cái thần bí tranh tài, cũng là người ta nhóm rất hiếu kỳ cái này vòng thứ hai tranh tài làm như thế nào tuyển. Bởi vì tranh tài bắt đầu, hai cái thiếu đương gia cũng không tốt lại tìm phiền toái. Bọn hắn mặt lạnh lấy đi lên trước, riêng phần mình chọn chúng một cái ống thẻ liền bắt đầu rút thăm. Cái khác người dự thi theo sát phía sau, tất cả đều khẩn trương lại chờ mong. Theo mọi người từng cái rút thăm hoàn thành, cũng tìm được đối thủ của mình. Rốt cục đến phiên đứng tại cuối cùng Ngụy Cắt Tường. Là Ngụy Cắt Tường đi hướng rút thăm thùng thời điểm, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Bây giờ chỉ còn lại một chữ ký, hắn liền xem như muốn lợi dụng may mắn kỹ năng gian lận đều vô dụng đi. Tô Quảng cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn qua Ngụy Cắt Tường. Hắn hy vọng Ngụy Cắt Tường bây giờ có thể đứng ra, nói muốn rời khỏi tranh tài. Dạng này hắn y dĩ nhiên sẽ đem cam kết trước đổ vật cho Ngụy Cắt Tường. Dù sao hắn là thật coi trọng Ngụy Cắt Tường cái này năng lực đặc thù. Ngụy Cắt Tường đi đến ống thẻ trước, nhìn xem bên trong còn sót lại một chương ký, tiện tay lấy ra nhìn thoáng qua, số 27, là ai? Mọi người lập tức bắt đầu xem xét trong tay dãy số. Rất nhanh, một cái không quá thu hút chức nghiệp giả tiểu đội đứng ra. Cái này tiểu đội phân phối chức nghiệp ngược lại là rất đầy đủ. Chiến sĩ Vũ em thích khách cái gì đều có, nhưng đẳng cấp đều rất bình thường. Cấp bậc cao nhất đội trưởng cũng mới cấp 24. Đặt ở thủy thành loại địa phương kia, đã coi như là đội ngũ tinh nhuệ. Nhưng ở cái này tinh anh tập trung chức nghiệp giả giải thi đấu bên trên, liền lộ ra không quá đủ nhìn. Lúc này cái kia số 27 đội ngũ đội trưởng, nhìn thấy tự mình vậy mà đối mặt Ngụy Cắt Tường, cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới nhằm vào Ngụy Cắt Tường. Chỉ muốn hôn cái thứ tự, tốt cho phía sau ủng hộ bọn hắn thương hội một cái công đạo. Nhưng bây giờ cái thứ nhất liền đụng phải Ngụy Cát Tường, chỉ sợ là vừa mới bắt đầu tranh tài liền bị đào thải, á dạng này trở về tất nhiên sẽ để thương hội bất mãn, đến lúc đó cho bọn hắn đầu tư cũng sẽ giảm bớt. Đám người nhìn thấy số 27 trong đội ngũ mấy người đều có chút bối rối, cũng đoán trúng tình huống của bọn hắn. Có người đồng tình cái đội ngũ này, cũng có người bội phục Ngụy Cát Tường may mắn thật sự là vô địch. Liền không nớt Vương Thiếu Đương ra cũng âm dương quái khí mà nói, vận may của ngươi kỹ năng thật đúng là lợi hại à, để ngươi chọn chúng một cái phế vật tiểu đội. Nghe nói như thế, Ngụy Cát Tường còn không có phản ứng. Số 27 đội trưởng sắc mặt biến hóa, Trình đội trưởng, chúng ta không có trêu chọc ngươi đi, vì sao muốn mở miệng đả thương người? Mẹ nhà mày, nơi này không có ngươi nói chuyện vẩn. Thiên Vương Thiếu Đương ra sau lưng một cái thuẫn chiến sĩ quá mắng. Ngươi, các ngươi quá khi dễ người. Số 27 đội trưởng rất tức giận, lại chỉ có thể vô lực chỉ trích một câu. Nhưng chính là một câu như vậy sắn tôn lời nói, cũng làm cho Thiên Vương công hội người bất mãn. Vừa rồi quát lớn bọn hắn thuẫn chiến sĩ, càng là khinh thường nói, một cái không biết nơi nào tới rác rưởi đội ngũ cũng dám cùng chúng ta chăm bước. Ta nhìn các ngươi là không muốn rời đi Bạch Thạch Thành. Chương 55. Các ngươi cùng lên đi đối mặt địa đầu xà này uy hiếp, số 27 đội ngũ người dự thi cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn mặc dù tại tự mình thành thị có chút danh tiếng, nhưng khẳng định không phải Thiên Vương công hội đối thủ. Tại cái này Bạch Thạch Thành, đối phương thật không muốn để cho bọn hắn đi, bọn hắn thật đúng là đi không được. Thậm chí sẽ không có người cho bọn hắn kê ban. Trong lúc nhất thời, số 27 tiểu đội người đều không biết nên xử lý như thế nào. Ngụy Cát Tường tiện tay vứt bỏ trong tay rút tham dây số, bình tĩnh nói, Thiên Vương công hội thật là lớn quan uy a. Quan mẹ hắn ngươi thí sự. Thuẫn chiến sĩ tiếp tục thu phát. Thế nào, chính ngươi cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu, còn muốn giúp người ra mặt. Thiên Vương Thiếu Đường ra giễu cợt nói. Ngụy Cát Tường lắc đầu, ta cũng không phải muốn giúp bọn hắn ra mặt, chỉ là nghe nói các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài tìm rất nhiều nhằm vào phương pháp của ta, cho nên khẳng định rất không kịp chờ đợi muốn đánh bại ta đi. Đúng vậy, ta cũng thời gian rất gấp, cho nên các ngươi liền cùng lên đi, ta một người đơn đấu các ngươi tất cả đội ngũ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngoa tạo, gia hỏa này điên rồi sao? Đơn đấu toàn trường? Là ai cho hắn tự tin dám nói như vậy? A, là thần minh cho, cái kia không có chuyện gì. Liền xem như có thần minh chi lực phù hộ, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy a. Nói không chừng người ta chính là rất như bước đầu. Ha ha, nếu như hắn không phải cố ý đánh quảng cáo, liền nhất định sẽ gắn xong bước sau làm bộ thụ thương rời sân, dù sao không có khả năng đánh xong toàn trường, càng không khả năng đánh thắng tất cả mọi người, nếu không ta dựng ngược cát liệu. Vây xem đám người ầm ĩ tranh luận không ngớt. Liền ngay cả trên đài cao, cũng có cái quan chiến cao đẳng chức nghiệp giả tự tin phân tích, ta hoài nghi, Ngụy Cát Tường lại là muốn trang bức gây nên mọi người chú ý, sau đó mượn cơ hội tuyên truyền nhà mình đổ vỡ. Phải biết, lần này đội dự thi ngũ, khoảng chừng trên 100 cái. Mỗi cái đội 5 người, cái này hơn 100 người. Trong đó còn có không ít bắc cảnh các thành thiên tài chức nghiệp giả. Cấp bậc cao nhất chức nghiệp giả đã tiếp cận cấp 50. Khỏi cần phải nói, các ngươi nhìn liền không lớn vương, đồ ma công hội thiếu đương giang như vậy nhóm thiên tài, cũng không dám nói đơn đấu toàn trường. Cho nên bởi vậy có thể kết luận, Ngụy Cát Tường hoặc là uống nhầm thuốc đầu góc hư mất, hoặc là chính là đang cố ý trang bức gây nên mọi người chú ý. Bên cạnh đám người bị cái này có lý có cứ phân tích tin phục, nhất là hạ lão hội trưởng mấy người, càng là liên tiếp gật đầu. Kỳ thật người trẻ tuổi có mạnh mẽ là tốt, nhưng trang bức quá lát nữa khiến người chán ghét. Hạ lão hội trưởng cảm khái, Thiên Vương hội trưởng phụ họa, lần này để hắn ăn một chút thua thiệt cũng tốt, bằng không thì chờ hắn về sau rời đi Bắc Cảnh còn dám như thế trang bức, liền không riêng gì mất mặt đơn giản như vậy, mệnh đều sẽ vứt bỏ. Đố ma hội trưởng nuốt nuốt trong tay hạt đào, cười mỉm nhìn về phía Tô Quảng, thành chủ cảm thấy Ngụy Cát Tường lần này sẽ biểu hiện như thế nào. Nhìn xem liền biết. Tô Quảng đứng dậy, mặt không thay đổi tuyên bố, đã Ngụy Cát Tường chủ động xin, cái kia vòng thứ hai lôi đài thi đấu cứ làm như vậy đi đi. Khán đài đám người gặp thành chủ vậy mà đồng ý Ngụy Cát Tường đơn đấu một đám người ý nghĩ, thậm chí trong mắt còn có chút ít tức giận. Mọi người nhất thời lộ ra tiếu dung. Bọn hắn minh bạch, liền ngay cả vị thành chủ này cũng bị Ngụy Cát Tường phách lối làm cho tức giận. Đã thành chủ đều đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao, được nhiều ngây thơ người mới sẽ tin tưởng Ngụy Cát Tường có thể đánh thắng tất cả mọi người. Huống chi Ngụy Cát Tường có tiền qua tại. Trước đó tại phó bản bên trong bước, liền vì tuyên truyền nhà mình dự tề. Lần này cũng hẳn là đồng dạng xáo lộ. Trên lôi đài, Thiên Vương Thiếu Đương ra nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường, có đôi khi ta thật bội phục dũng khí của ngươi, vì trăm bước, có thể ngay cả mệnh đều không cần. Đố ma Thiếu Đương ra uy hiếp, càng thêm trực tiếp một điểm, âm lãnh nói, nghị dẫm lên ta trăm bước. Chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Những thiên tài khác người dự thi, cũng là ánh mắt bất thiện. Vòng thứ nhất tranh tài, Ngụy Cát Tường dẫm lên bọn hắn trăm bước, đã đủ quá phận. Cái này vòng thứ hai tranh tài còn muốn một lần nữa. Nam mơ. Ngụy Cát Tường lười nhắc nhiều lời, đem hoàng đế thanh chứa lấy ra mặc vào. Hắn thuộc tính trong nháy mắt bạo tăng. Ảnh chân dung thiên đạo chúc phúc, hỏa linh chúc phúc, thần linh nhìn chăm chú chức nghiệp, người may mắn. Xương hảo, thâm viên cường địch, khai quốc thanh quân. Đẳng cấp, 21, 50. HP giá trị, 14.400, 3.000. Lực lượng, 2.130, 5.000. Nhanh nhẹn, 1.100, 5.000. Pháp lực, 6.150, 39.000. Kỹ năng thiên phú, may mắn, cầu nguyện. Kỹ năng bị động, nguyên rủa. Cái khác kỹ năng, tàn sát chi tâm, dân tâm sở hướng. Điểm thuộc tính tự do, không trang bị, hỏa linh áo choàng, nhân hoàng kiếm, hoàng đế thánh chứa. Nhà kho, hoàng kim cấp sách triệu hồi ít 5, yêu vương lệnh bài ít 1, ma pháp sư liên minh thân phận bài ít 1, thơ viên bảo thạch, pháp thương, hoàng kim cấp quyển trục về thành, kim cương cấp, cá sấu ma vương sách triệu hồi X3, yêu vương lệnh bài X1, truyền thuyết cấp trang bị tăng lên quán, đồ lục giả 6 trang. Theo truyền thuyết cấp 6 trang hoàng đế thánh chứa thân trên, Ngụy Cắt Tường khí thế liên tục tăng lên, kim hoàng sắc văn long chiến giáp phát ra hoàng đế uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ tâm can run rẩy, tự giác kém một bậc. Đáng sợ nhất là, bọn hắn thuộc tính ngay tại phi tốc hạ xuống. Đây là 6 trang kỹ năng hiệu quả. Thiên hạ thần phục, 100m trong vòng, cho nên vị không bằng Ngụy Cắt Tường, tất cả đều thuộc tính giảm phân nửa. Ngụy Cắt Tường tốt xấu là một cái vương quốc vương. Mấy cái này ra hỏa hoặc là người bình thường, hoặc là thiếu đương gia. Địa vị làm sao có thể so ra mà vượt Ngụy Cắt Tường. Cho nên lúc này vô luận trên người bọn họ mặc như thế nào trang bị, chỉ cần không phải thần trang, liền tất cả đều bị cưỡng chế thuộc tính giảm phân nửa. Đông đảo người dự thi tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Nguyên lai Ngụy Cắt Tường có cường lực như vậy trang bị, khó trách dám phách lối như vậy, khiêu chiến quần hùng. Ta làm ngươi có bản lĩnh gì, nguyên lai cũng là dựa vào trang bị. Đúng vậy, chúng ta lần này bị ngươi, thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ta cái này miễn dịch quyển trục thế nhưng là thần cấp, cho dù là thần minh nguyền rủa chúng ta cũng có thể đối kháng. Lần này nhìn ngươi còn thế nào dùng ngươi cái kia đáng chết nguyền rủa kỹ năng đối phó chúng ta. Thiên Vương thiếu đương ra trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục xé nát. Trong nháy mắt, quang mang bay xuống, đem bọn hắn toàn bộ tiểu đội bao phủ trong đó. Đồ Ma công hội thiếu đương ra cũng không có do dự, đúng là xuất ra một tôn mặt xanh nhanh vàng pho tượng. Pho tượng kia lớn chừng bàn tay, hai mắt tản ra hừng quang, lộ ra để cho người ta e ngại lực lượng. Đây là nguyền rủa ma vương pho tượng, thế nhưng là truyền thuyết cấp đạo cụ, chuyên môn dùng để nguyền rủa người. Chỉ cần ngươi bị nó nhìn chằm chằm, may mắn lực lượng liền sẽ biến mất, dù chỉ là ngắn ngủi biến mất, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đồ Ma thiếu đương ra cười lạnh. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đạo cụ. Đại đa số đều là miễn dịch loại đạo cụ. Mục đích đúng là vì miễn dịch Ngụy Cắt Tường cái kia đặc thù nguyền rủa kỹ năng. Mắt thấy trên lôi đài quang mang trận trận hiện lên. Ngụy Cắt Tường bình tĩnh nói, đều chuẩn bị xong. Bớt nói nhảm, cùng tiến lên. Thiên Vương thiếu đương ra đối Ngụy Cắt Tường vẫn là rất xem trọng. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, lập tức mang người xông lên trước. Những tiểu đội khác cũng là không chút do dự lập tức thi triển kỹ năng mạnh nhất. Bọn hắn thể phải đem Ngụy Cắt Tường nhất cử cầm xuống. Chương 56. Một chiêu thanh bình phòng. Vương Chi thẩm phán. Ngụy Cắt Tường lập tức phát động sáu trang năng lực. Đây là gần như quy tắc lực lượng. Chỉ cần tại cái lôi đài này bên trên, đối Ngụy Cắt Tường bất kính người, đều sẽ bị công kích. Mà những người này đã muốn ra tay với hắn, làm sao có thể tính cung kính? Kết quả là, Ngụy Cắt Tường phát ra một đạo tương đương với hắn trước mắt gấp 10 lực lượng công kích. Hắn tại mặc vào sáo trang về sau, lực lượng thuộc tính liền tích lũy đến 7130. Gấp 10, đó chính là 71300. Cái kia chuyển đổi thành lực công kích, chính là 356500. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Bởi vì Ngụy Cắt Tường trên thân còn có một loại đặc thù lực lượng. Thần Minh nhìn chăm chú. Hôm nay nhìn chăm chú hắn thần minh là chiến thần, chính như thương nghiệp chi thần hội tại Ngụy Cắt Tường ký kết không công bằng điều ước lúc xuất hiện, chiến thần cũng sẽ tại Ngụy Cắt Tường đối mặt không công bằng tác chiến thời điểm xuất hiện. Lúc này nương theo lấy chiến thần hư ảnh xuất hiện sau lưng Ngụy Cắt Tường, lực công kích của hắn nhiều hơn một loại hiệu quả đặc biệt, không nhìn phòng ngự, chỉ cần là bị cách không cao tại chiến thần phòng ngự, liền hoàn toàn không cách nào đối Ngụy Cắt Tường lần này công kích đưa đến tác dụng. Cao đạt, gần đạm, 35 vạn lực công kích hung hăng đánh vào những thứ này xông tới chức nghiệp giả chiến thần. Trong nháy mắt, đứng đầy trên trăm cái đội ngũ lôi đài, trong nháy mắt thanh không. Mấy trăm người cứ như vậy sinh sinh bị miểu sát, liên liên làm thủ hai cái thiếu đương ra mang đội ngũ, cũng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Các loại rơi vào nơi xa về sau, thanh máu chỉ còn lại một kia. Nếu như không phải có khóa huyết kỹ có thể, bọn hắn cũng đã cách nhì cái rắm. Dưới lôi đài, người vây xem nhóm đều sợ ngây người. Cái này, đây là cái gì công kích? Một chiêu thanh bình phòng. Trên trăm cái đội ngũ, chỉ còn lại có hai cái thiếu đương ra. A, còn có hạng ngộng. Nàng thậm chí không có bị vừa rồi kỹ năng làm bị thương một kia. Bởi vì nàng đối Ngụy Cắt Tường tràn ngập sợ hãi, căn bản không có ra tay với hắn ý nghĩ, cho nên không nhìn kỹ năng này tổn thương. Dù là như thế, vẫn như cũng vô cùng kinh người. Nhìn trên đài những cái kia các đại lão, tất cả đều gắn lò xo giống như đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không phải, vừa rồi bọn hắn còn tại bá bá đâu. Cái này bốn éo mặt công phu, những người dự thi vậy mà chết chỉ còn ba. Mặc dù trên lôi đài có đặc thù đạo cụ, những chức nghiệp giả này chết còn có thể phục sinh. Nhưng Ngụy Cắt Tường công kích tới thực thật là đáng sợ a. Phải biết ở đây đông đảo tinh anh có chút thậm chí mạnh đến một chút uy tín lâu năm chức nghiệp giả cũng không dám kinh thường. Hiện tại cộng lại đều bị Ngụy Cắt Tường một chiêu dây. Còn có Ngụy Cắt Tường trên thân cái kia công phạt khí tức nồng đậm thần minh hư ảnh là chuyện gì xảy ra đây? Trước đó sau lưng của hắn thần minh hư ảnh mặc dù cường đại nhưng rõ ràng cùng thương nghiệp cùng công chính có quan hệ. Hôm nay tôn này hư ảnh giết thế nào phạt chi khí nặng như vậy? Gia hỏa này chẳng lẽ không chỉ bị một tôn thần minh chú ý tới? Đây là những cái kia con em thế gia mới có vinh hạnh đặc biệt ta. Gia hỏa này đến cùng cái gì xuất thân a? Mọi người ở đây sợ hai cùng đoán thời điểm. Ngụy Cắt Tường chậm rãi đi hướng cái kia hai cái lớn tàn thiếu đương ra. Bọn hắn đang liều mạng rót thuốc, ý đồ nhanh lên khôi phục. Mắt thấy Ngụy Cắt Tường đi tới, hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vì kéo dài thời gian, Thiên Vương thiếu đương ra gào thét nói, có bản lĩnh ngươi đợi ta khôi phục, chúng ta một đối một công bằng đợt đấu. Chọn mẹ ngươi. Ngụy Cắt Tường đi lên một cước giẫm tại Thiên Vương thiếu đương ra trên cánh tay. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, Thiên Vương thiếu đương ra cánh tay phải bị sinh sinh đập gãy, thê lương chu lên tiếng. Thiên Vương hội trưởng giận tím mặt, Ngụy Cắt Tường, ngươi đã thắng, vì cái gì còn muốn có ý định đả thương người? Bọn hắn không chết, không có xuống đài, càng không có nhận thua, ta sao có thể tính thắng đâu? Ngụy Cát Tường cười giơ chân lên, lại lần nữa đạp gãy Thiên Vương thiếu đương gia cánh tay kia. A! Thiếu đương gia kêu thê lương thảm thiết, cánh tay đứt gãy hắn căn bản không có cách nào uống thuốc. Nhìn con mình nằm trên lôi đài chu lên không ngừng, hai tay và mèo. Thiên Vương hội trưởng nổi trận lôi đình, gầm rú nói, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Nha! Ngụy Cát Tường bình tĩnh đi đến Đồ Ma thiếu đương gia bên người, giơ chân lên, nhìn về phía Đồ Ma hội trưởng. Cái kia uy hiếp thái độ, mười phần. Đồ Ma hội trưởng sắc mặt tái xanh. Hắn đến cùng là nhân tình, trong nháy mắt minh bạch Ngụy Cát Tường ý tứ, lạnh lùng nói, ngươi muốn dọa dẫm ta? Cho mặt không muốn. Ngụy Cát Tường không chút do dự rơi xuống chân. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy nói ta dọa dẫm, ta không muốn mặt sao? Các bạn, Đồ Ma thiếu đương gia cánh tay trái bị cương ép đập gãy, nhưng vị này thiếu đương gia không biết là có tâm lý chuẩn bị, vẫn là thực lực cường hãn, vậy mà không nói tiếng nào. Hắn thậm chí còn giơ lên trong tay nguyền rủa ma thần pho tượng, nhắm ngay Ngụy Cát Tường. Cái kia lóe ra hồng quang pho tượng con mắt, lập tức khóa chặt Ngụy Cát Tường. Kinh khủng màu đen nguyền rủa phun ra ngoài, cuốn quanh hướng về phía Ngụy Cát Tường. Dân tâm sở hướng. Ngụy Cát Tường thi triển kỹ năng. Kỹ năng này có thể để hắn miễn dịch hết thể mặt trái lực lượng, bao quát nguyền rủa. Nếu như là nguyền rủa ma vương tự mình ở đây, có lẽ có thể không nhìn thất lạc vương quốc dân chúng tín ngưỡng, đem nguyền rủa gây cho Ngụy Cát Tường. Nhưng chỉ là một cái pho tượng, thật đúng là không có bản sự này. Thậm chí bởi vì nguyền rủa ma vương pho tượng công kích Ngụy Cát Tường, còn phát động bị động. Pho tượng bị hắc quang cuốn quanh, trong nháy mắt vỡ vụn. Mơ hồ còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong hư không bay tới. Hiển nhiên là nguyền rủa ma vương bản thân cũng gặp phải nguyền rủa phản kích. Đồ Ma thiếu đương gia nhìn xem trong tay vỡ vụn pho tượng, có chút một bức, ngươi, năng lực của ngươi làm sao có thể so nguyền rủa ma vương còn cường đại hơn? Ngụy Cát Tường không nói chuyện, chỉ là giẫm lên thiếu đương gia này cánh tay kia, nhìn về phía Đồ Ma hội trưởng. Đồ Ma hội trưởng lạnh lùng nói, có bản lĩnh ngươi liền giết hắn, dù sao trên lôi đài còn có thể phục sinh, nhưng ngươi sau đó phải tiếp nhận, thế nhưng là sự trả thù của chúng ta. Ngụy Cát Tường cười cười, những người khác nghèo một nhóm, ta đem bọn hắn giết tuyệt không đáng tiếc, có thể ta không có ý định giết ngươi nhi tử, ta biết chun chút vỡ vụn thân thể của hắn, để tâm hắn thái sụp đổ, về sau nhìn thấy ta tựa như là chuột thấy mèo, ngươi muốn một cái phế vật như vậy nhi tử sao? Đồ Ma hội trưởng gầm thét, con mẹ nó ngươi có gan liền thử một chút. Ngụy Cát Tường không chút do dự đem Đồ Ma thiếu đương ra cánh tay kia đạp gãy, sau đó lại sinh sinh đạp gãy hắn hai cái đùi. Cái này vẫn chưa xong, hắn xuất ra nhân hoàng kiếm, dự định một cây đâm đoạn Đồ Ma thiếu đương ra xương cốt. Từ bọn gia hỏa này dự định đối phó hắn đến nay, Ngụy Cát Tường liền không nghĩ tới buông tha bọn hắn. Hiện nay những thứ này ngu xuẩn còn uy hiếp tự mình, tự nhiên là có nhiều hung ác, hạ nhiều hung ác tay. Nhưng ngay tại Ngụy Cát Tường dự định hạ thủ thời điểm, Thiên Vương thiếu đương gia gần như hoàn toàn khôi phục, đúng là đông nhiên đánh giết mà tới. Trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một cây chùy thủ. Kia là một kiện đặc thù trang bị, tên là răng độc. Một khi đâm trúng thân thể địch nhân liền sẽ trúng kỳ quái độc tố, có chút thậm chí là vô giải độc tố. Đáng tiếc, Ngụy Cát Tường đã sớm chú ý tới hắn. Tại thiếu đương gia xông tới trong nháy mắt, Ngụy Cát Tường liền yên lặng cầu nguyện, ta hy vọng món kia trang bị thuộc về ta. Thanh mã nạ cấp tốc giảm bớt, nhưng chỉ giảm bớt 1/3. Xem ra gia hỏa này cũng không rất mạnh nha. Tên là răng độc chủy thủ, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngụy Cát Tường trong tay. Muốn mạng chính là, Thiên Vương thiếu đương gia vừa bận nhào tới. Không có vũ khí hắn, tựa như là đưa tới cửa đợi làm thịt cứu non. Ngụy Cát Tường đem răng độc đặt ở trên cổ họng của hắn, mỉm cười nhìn về phía đài cao, đa tạ Thiên Vương công hội soát lễ vật, ta sẽ dùng cây chủy thủ này một chút xíu mở ra hai người bọn họ, cho bọn hắn tiêm vào độc tố. Mắt thấy Ngụy Cát Tường thái độ không giống nói đùa, hai cái hội trưởng tức giận nữa, cũng chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Đây là bọn hắn ưu tú nhất nhi tử, không thể phế bỏ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ngươi muốn cái gì? Thiên Vương hội trưởng lạnh lùng hỏi. Truyền thuyết cấp trang bị tăng lên khoán. Ta muốn cũng không nhiều, 8 tấm đầy đủ. Ngụy Cát Tường mỉm cười. Chương 57. 8 cái trang bị tăng lên khoán, tới tay. Hai cái hội trưởng nghe được điều kiện này, tất cả đều tức nổ tung. 8 cái truyền thuyết cấp trang bị tăng lên khoán. Bọn hắn đi đâu làm nhiều như vậy đi? Liền xem như hai nhà hàng tồn cộng lại, cũng bất quá 3-4 tấm mà thôi. Thay cái điều kiện. Thiên Vương hội trưởng lạnh lùng nói. Ngụy Cát Tường trực tiếp đem chùy thủ cắm vào Thiên Vương thiếu đương gia trên thân, dùng hành động đưa cho trả lời. Thiên Vương thiếu đương gia kêu thảm một tiếng, HP giá trị vụ vụ rơi xuống đồng thời. Một loại mãnh liệt độc tố rót vào thể nội. Độc tố kia cấp tốc hủy thực thiếu đương gia thân thể, để thân thể của hắn vậy mà bắt đầu ác ma hóa. Đây là một loại đáng sợ độc tố, một khi hoàn toàn chuyển hóa, sẽ để thiếu đương gia biến thành thâm viên ác ma. Lại rất khó nghịch chuyển. Tiểu xuất sinh, con mẹ nó chứ giết chết ngươi. Thiên Vương thiếu đương gia khí thế bạo liệt, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Ngụy Cát Tường không sợ hãi, vẫn như cũ dùng chùy thủ chỉ vào Thiên Vương thiếu đương gia ngực, động thủ a, tại ngươi xuất thủ thời điểm, ta có thể cắm hắn mấy chục đao. Đến lúc đó mấy chục loại độc tố rót vào thể nội, muốn trị liệu đại giới, không thể so với yêu cầu của ta thấp, mà lại còn chưa nhất định có thể chữa trị. Hắn hiện tại ác ma hóa càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi tốt nhất nhanh lên làm quyết định. Thiên Vương hội trưởng mặc dù nổi giận, nhưng cũng quả thật bị trói buộc tay chân, không còn dám xuất thủ. Đồ Ma hội trưởng hung tợn nhìn xem thành chủ, Tô thành chủ, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn dọa dẫm bắt chẹt chúng ta. Thành chủ thở dài một tiếng, các ngươi hai nhà liên hợp lại uy hiếp đều vô dụng, ta nói chuyện có thể có tác dụng. Lời này ngược lại là có lý có cứ, để hai cái hội trưởng không cách nào phản bác. Ngụy Cát Tường kiên nhẫn bị tiêu hao sạch, thúc giục nói, còn không làm quyết định. Hai cái hội trưởng ánh mắt âm lãnh, sát ý lạnh thấu xương, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không được uy hiếp, miễn cưỡng lựa chọn cúi đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta một lát làm không đến nhiều như vậy. Quay lại chờ ta sưu tập đến sẽ phái người đưa cho ngươi." Thiên Vương hội trưởng trầm giọng nói. Ngụy Cát Tường nói, "Vậy các ngươi liền góp một góp, ta cũng không tin ở đây nhiều người như vậy, thu thập không đủ 8 tấm trang bị tăng lên quán." Thiên Vương hội trưởng nhịn không được giận mắng, "Con mẹ nó ngươi." Phốp thử. Giang độc lại lần nữa cắm vào Thiên Vương thiếu đương ra ngực, loại thứ hai độc tố rót vào. Thiên Vương thiếu đương ra kêu thảm một tiếng, HP giá trị hạn mức cao nhất vậy mà bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. "Cha, lượng máu của ta giá trị hạn mức cao nhất tại giảm bớt, cứu ta a." Thiếu đương ra rốt cục gánh không được, khóc cầu cứu. Thiên Vương hội trưởng không kèm được, hét lớn, "Tốt, ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi, ai cho ta 2 tấm tăng lên quán, chuyện ta sau hoàn lại nợ nần." Mọi người chung quanh nghe được Thiên Vương hội trưởng muốn mượn đồ vật, tất cả đều ánh mắt lấp loé. Làm Bác Tỉnh hai đại công hội một trong, nội tình tuyệt đối phong phú. Mặc dù trang bị tăng lên khoán chân quý, nhưng luôn có thể sánh ngang đồ tốt. Nhìn trên này, một cái cao đẳng chức nghiệp giảm một chút do dự, đem một chương trang bị tăng lên khoán lấy ra, "Thiên Vương hội trưởng, đây là ta cho ngươi mượn, ta muốn các ngươi công hội lệnh thạch phó bản 10 năm sử dụng quyền hạn." Lệnh thạch phó bản là Thiên Vương công hội trọng yếu nhất phó bản một trong. Bọn hắn có thể có hôm nay, cũng là bởi vì lúc trước chiếm đoạt cái này phó bản, cấm chỉ ngoại nhân tiến vào. Bây giờ người này mở miệng liền muốn 10 năm sử dụng quyền hạn, nói rõ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên Vương hội trưởng lạnh lùng trừng người kia một mắt, vẫn là chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Cái kia cao đẳng chức nghiệp giả cười tủm tỉm đem trang bị tăng lên khoán lấy ra. Thiên Vương hội trưởng phái người đem nhà mình tổn lấy 3 tấm tăng lên khoán lấy ra, cùng một chỗ giao cho Ngụy Cát Tường, "Ta chỉ có 4 tờ, còn lại 4 tờ hẳn là đồ ma công hội ra." Đồ ma hội trưởng lạnh lùng trừng mắt liếc Thiên Vương hội trưởng, "Lúc này, ngươi còn dám tính toán ta?" "Ít mẹ hắn nói nhảm, dựa vào cái gì chỉ có ta sẽ tự bỏ ra?" Thiên Vương hội trưởng tức giận gào thét. "Có đạo lý." Ngụy Cát Tường một cước đem Thiên Vương thiếu đương ra đá ra lôi đài. Thiên Vương công hội người lập tức tiến lên dẫn người rời đi, nghĩ biện pháp đền bù thiếu đương ra tổn thương. Thiên Vương hội trưởng cũng không tiếp tục chờ được nữa, trước khi rời đi lạnh lùng trừng mắt liếc Ngụy Cát Tường, "Ngươi có gan chờ ngày sau chúng ta lại tính sổ sách. Nếu để cho ngươi tốt hơn, ta Thiên Vương công hội cũng liền không cần thiết tồn tại." Thiên Vương công hội người rời đi. Đồ ma hội trưởng cũng biết, lại kéo dài đều vô dụng. Hắn cắn răng, tìm Hạ lão hội trưởng cho mượn 2 tấm trang bị tăng lên quán, tính cả nhà mình tồn kho 2 tấm, cùng một chỗ giao cho Ngụy Cát Tường. Ngụy Cát Tường lại lần nữa một cước, đem trọng thương đồ ma thiếu đương ra cũng đá ra lôi đài. Đồ ma công hội người cũng cấp tốc rời đi. Trước lúc rời đi, Đồ ma hội trưởng cố ý trước mặt mọi người tuyên bố, làm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm rời đi Bạch Thạch thành lộ tuyến. Đây là ý gì, không cần nói cũng biết. Ngụy Cát Tường lại không để ý dưới lôi đài, còn chúng vây xem nhóm trầm mặc nhìn xem Ngụy Cát Tường trong tay trang bị tăng lên quán. Khá lắm, một hồi này công phu, liền đến tay 8 cái truyền thuyết cấp trang bị tăng lên quán. Cái này giá trị ít nhất hơn 100 tỷ đi. Hai đại công hội vốn định đối phó hắn, vậy mà ngược lại bị ép cô. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Ngụy Cát Tường đường đường một thiên tài, lại làm lên dọa dẫm bắt chẹt mua bán. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó chịu. Thiên tài, chẳng phải hẳn là cao cao tại thượng, thưởng thụ các đại thương hội cung cấp nuôi dưỡng sao? Hắn dạng này có phải hay không có chút vô sỉ, còn có chút chật vật rồi. Trong lúc nhất thời, lúc đầu sùng bái Ngụy Cát Tường đám người cũng bắt đầu phấn chuyển đường, thậm chí có chút ghét bỏ hắn. Liền ngay cả những cái kia nhỏ mê muội cũng cảm giác rất là mất mặt. Tiếng thét chói tai đều nhỏ rất nhiều, chỉ còn lại một chút tử trung phấn cảm thấy không quan trọng. Chỗ cao nhìn trên này, đám người quan chiến cũng là đối Ngụy Cát Tường lộ ra bất mãn chi sắc, cảm thấy hắn vừa rồi sở tác sở vi, sát thực quá mức. Một cái tóc màu bạc lão giả, càng là nhịn không được hỏi, "Ngụy Cát Tường, ngươi làm như vậy, thế nhưng là triệt để đắc tội hai đại công hội, đáng ra không?" Ngụy Cát Tường bình tĩnh nói, "Ngươi vị kia, Bắc Tỉnh chức nghiệp giả liên minh phân minh chủ, nhận được mọi người hậu ái, bình thường đều gọi ta một tiếng Lý lão." Ngân sắc lão giả ngạo nghễ nói, "Nguyên lai là chức nghiệp giả liên minh minh chủ. Lao Lý a, ta đây liền phải nói một chút ngươi. Bọn hắn đều công khai đi ta, còn có cái gì có đáng giá hay không?" Ngụy Cát Tường cười nhạo đáp lại. Lý lão nghe được Ngụy Cát Tường đối với mình xưng hô, sắc mặt tối sầm. Dám xưng hô hắn Lao Lý, tất cả đều là danh chấn một phương nhân vật hung ác. Một cái hơn 20 cấp tiểu thí hải, cũng dám xưng hô như vậy hắn. Nói rõ là xem thường hắn. Lý lão khó chịu nói ra, "Hai đại công hội nhằm vào ngươi, là bởi vì bối cảnh hùng hậu, đắc tội ngươi cũng không có việc lớn gì. Có thể ngươi đắc tội bọn hắn, nên tiếp sợ rằng sẽ là vô cùng tận trả thù." Ngụy Cát Tường tràn đầy không thèm để ý mà cười cười, "Bọn hắn tới tìm ta phiền phức, cũng sẽ xui xẻo." Thấy hắn như thế tự tin, Lý Lao lắc đầu, "Ngươi quá mức xuất sắc, ác gặp phản vệ." Ngụy Cát Tường không thèm để ý lao ra hỏa này, thu hồi trang bị tăng lên khoán muốn đi. Lại tại lúc này, Tô Quảng đống nhiên đứng dậy, tràn đầy sát ý nhìn về phía lôi đài. Một cái tiếp cận cấp 70 cường giả, tách ra như thế nồng đậm sát ý, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thụ thanh thanh sợ sợ, thậm chí run lẩy bẩy. Bọn hắn không dám tin nhìn về phía Tô Quảng, không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra. Chẳng lẽ Ngụy Cát Tường biểu hiện quá mức xuống xã, ngay cả hắn cũng nhìn không được, muốn xuất thủ giáo huấn. Chương 58. Đối chiến ma vương, đoạn tử tuyệt tôn chú. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ngụy Cát Tường sẽ bị giáo huấn thời điểm, trên lôi đài bỗng nhiên dâng trào ra trận trận màu đen khí tức. Hắc khí kia tản mát ra nồng đậm tà ác lực lượng, để cho người ta nhìn xem rất là không thoải mái, theo bản năng muốn rời xa. Rất nhanh, hắc khí biến thành một tôn cao hơn 5 mét to lớn ác ma. Ác ma trên thân làn da giống như nham thạch đồng dạng, còn rất dài đầy hàn quang lấp lóe gai ngược. Một viên như đầu trâu đầu to bên trên, chỉ có một con mắt, chiếm hơn phân nửa mặt. Cái kia con mắt thật to bên trong, chỉ có một cái màu đen biên cầu, tựa như là ánh mắt, nhưng lại tản ra khí tức tử vong, để cho người ta nhìn một chút liền muốn tâm can run rẩy. Dưới lôi đài vây xem đám người tất cả đều hốt hoảng lui ra phía sau, sợ bị độc nhãn cự ma để mắt tới. Liền ngay cả những cái kia đã tại dưới lôi đài phục sinh những người dự thi, vội vàng rời xa. Có chút bối cảnh cường đại người dự thi càng là lập tức bị nhà mình cường giả đưa đi khu vực an toàn. Đây là bọn hắn vất vả bồi dưỡng thiên tài, càng là bọn hắn ở tại thế lực tương lai hy vọng. Tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Độc nhãn ma vương. Loại này thâm viên mới có ma vương làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ai? Vậy mà tư thông thâm viên, phóng xuất ra tôn này ác ma. Trấn ma quân. Trấn ma quân đâu? Lý Lao phẫn nộ đứng dậy giống to. Làm chức nghiệp giả liên minh phân bộ minh chủ, hắn quá rõ ràng hàng năm có bao nhiêu chức nghiệp giả chết trong tay thâm viên, cho nên đối thâm viên tự nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Lúc này rõ ràng là phó bản bên ngoài, lại có người phóng xuất ra thâm viên ác ma, vẫn là ma vương cấp bậc. Đây quả thực là phản quốc tiến hành. Tô Quảng không có nhiều lời, đồng nhiên từ nhìn trên đài nhảy xuống, đồng thời hét lớn, Ngụy Cát Tường, rời đi lôi đài. Ông. Trên lôi đài đồng nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt che đậy, đem Tô Quảng kháng cự bên ngoài. Đây là vì phòng ngừa có nhân quấy nhiễu lôi đài thiết trí đặc thù bình chướng, để cho người ta chỉ có thể từ bên trong ra, không thể từ bên ngoài đi vào. Có thể cái này vốn là dùng tại duy trì lôi đài trật tự bình chướng, lại thành công chặn Tô Quảng. Cùng lúc đó, trên lôi đài độc nhãn ma vương cũng làm rõ ràng tình trạng. Nó tràn đầy ngang ngược mở miệng, ha ha, Tô Quảng, nguyên lai các ngươi bắt bạn vương đến là vì đối phó tiểu tử này à? Dưới lôi đài tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Cái này độc nhãn ma vương lại là thành chủ lấy được, sao lại thế? Chẳng lẽ là cái thứ ba thần bí tỷ thí? Trước đó thành chủ nói qua, cái thứ ba tỷ thí tuyệt đối công bằng, lại một khi xuất hiện mọi người liền sẽ biết. Hiện nay bọn hắn mới hiểu được thành chủ nói tuyệt đối công bằng là có ý gì. Nguyên lai là làm một đầu thâm viên ma vương cho những người dự thi này giết. Nói đùa cái gì? Mặc dù xử lý cái này ma vương có 100 điểm, nhưng người nào dám lên a? Cái này độc nhãn ma vương thế nhưng là cấp 80 tồn tại, các hạng thuộc tính còn xa sụp mạn tộc đồng cấp chức nghiệp giả. Những người dự thi kia cấp bậc cao nhất cũng bất quá cấp 49 mà thôi. Liền xem như tất cả mọi người cộng lại, cũng không bằng độc nhãn ma vương cường hãn. Chỗ chết người nhất chính là, hiện tại trên lôi đài cũng chỉ còn lại có Ngụy Cát Tường. Khó trách thành chủ vừa rồi gấp gáp như vậy. Tô Quảng so mọi người chung quanh nghĩ càng thêm nôn nóng bất an, đối duy trì trật tự trọng tài quát, giải khai giam cầm. Nhanh lên. Ai ngờ, trọng tài đầu tiên là mịt mờ nhìn thoáng qua nơi xa người nào đó. Sau đó, hắn mới chậm rãi du đi giải trừ giam cầm. Trên lôi đài, đã hiểu rõ trạng muốn độc nhãn ma vương, trong ánh mắt phóng xuất ra hắc sát tử quang, đối Ngụy Cát Tường thẳng tắp vào tới. Cái kia tia sáng nhanh chóng, cơ hồ là chớp mắt đã tới, thậm chí không cho Ngụy Cát Tường sử dụng may mắn kỹ năng thời gian. Giam cầm còn không có giải trừ, Tô Quảng không cách nào tới gần, một màn này nhìn hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể quát khàn cả giọng, mau trốn. Bèn, Ngụy Cát Tường căn bản không kịp hướng nơi xa chạy, đứng đấy vị trí đã bị hắc quang bao phủ. Nơi đó lôi đài trong nháy mắt vỡ vụn, còn ra hiện một cái sâu đạt mấy thước hố to. Trong hố lớn phun trào ra nóng rực khí tức cùng màu đen sương mù. Về phần Ngụy Cát Tường, đã sớm không có bóng dáng. Ha ha ha, Tô Quảng, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngươi muốn dùng ta đến khảo nghiệm những thứ này mắt con dũng khí, lại bị ta xử lý một thiên tài, có phải hay không rất đau lòng? Đây là ngươi đối ta độc nhãn ma tộc xuất thủ đại giới. Độc nhãn cự ma càn rỡ cười to. Vây xem mọi người nhìn xem hố sâu, chỉ cảm thấy bị khuất, đồng thời đầy ngập lửa giận. Ngụy Cát Tường liền xem như tính cách không làm cho người vui, nhưng chung quy là nhân tộc thiên tài. Hắn còn có rộng lớn tiền đồ, còn có vô cùng trọng yếu giá trị. Cho dù chết, cũng hẳn là chết ở trên chiến trường, mà không phải bởi vì chính mình người sai lầm, bị hố chết trên lôi đài. Bất quá cái này cũng muốn trách Ngụy Cát Tường. Tại sao phải trăng bức, đem tất cả mọi người xử lý? Bằng không thì chính là mọi người cùng một chỗ đối kháng cái này ma vương, chí ít có thể kiên trì một lát. Hiện tại tốt, hắn bị đối phó những người dự thi khác hao tổn không nhỏ, dẫn đến đối mặt cái này ma vương, căn bản không có cơ hội đào tẩu. Quả nhiên chuyện cũ kể tốt. Chớ trang bức gặp xét đánh. Tô Quảng cách lôi đài màn sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất hố sâu. Hắn xác nhận bên trong trống rỗng, Ngụy Cát Tường hẳn là bị hắc quang đánh nát, sát ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Độc nhãn cự ma nhất tộc nhất định trả giá đắt, ta sẽ để cho các ngươi triệt để vong tộc. Tô Quảng nghiêm nghị gào thét. Độc nhãn ma vương cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, liền xem như muốn chúng ta vong tộc, nhân tộc cũng tất nhiên sẽ trả một cái giá thật là lớn. Ta. Phúc. Chính đại cười, độc nhãn ma vương phun ra một ngụm máu. Nó tràn đầy không dám tin lau một chút khóe miệng, cái này, đây là cái gì? Vây xem đám người cũng sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới Ngụy Cát Tường tựa hồ có cái liên quan tới nguyền rủa kỹ năng bị động. Tô Quảng cũng kịp phản ứng, mang trên mặt buồn bã, Ngụy Cát Tường a Ngụy Cát Tường, là ta hại ngươi, không nghĩ tới ngươi người đều chết rồi, còn cho cái này độc nhãn ma vương lưu lại một đạo nguyền rủa, để chúng ta có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn. Nguyền rủa? Làm sao cảm giác nguyền rủa có chút quen thuộc? Độc nhãn ma vương cũng phát giác được thân thể của mình dị thường, vô cùng hoảng sợ, là đoạn tử tuyệt tôn nguyền rủa. Huyết mạch của ta, con cháu của ta. Nương theo lấy độc nhãn ma vương hoảng sợ chu lên, huyết mạch của hắn phi tốc tại biến mất, mà thuộc về độc nhãn cự ma nhất tộc đám ác ma, huyết mạch lực lượng cũng tất cả đều tại biến mất. Huyết mạch này lực lượng mất đi, để bọn chúng thuộc tính cấp tốc giảm xuống, thực lực trăm không còn một, mà lại huyết mạch biến mất liền không cách nào lại tiếp tục truyền thừa tử tôn. Tô Quảng nghe được độc nhãn ma vương chu lên, cũng là con người địa chấn. Hắn mới vừa nói muốn đem độc nhãn ma tộc diệt tộc, chỉ là phẫn nộ ngữ điệu. Mọi người đều biết, chuyện này rất khó làm được. Dù sao thâm viên ma tộc sinh dục năng lực quá mạnh, trừ phi điều động bắt tỉnh tất cả lực lượng tập trung tiến công, mới có thể đem độc nhãn cự ma nhất tộc triệt để diệt đi. Nhưng cứ như vậy, cái khác ma tộc khẳng định sẽ thừa cơ quấy rối, đến lúc đó bắt tỉnh tổn thất sẽ càng lớn. Lại không nghĩ rằng, Tô Quảng thuận miệng một câu, lại bị Ngụy Cắt Tường làm được. Một cái nguyên rủa, để độc nhãn ma tộc sắp diệt tộc. Kỹ năng này là thật như phê a. Tô Quảng tán thưởng sau khi, cũng càng thêm đau lòng. Cường đại như vậy thiên tài, vậy mà chết tại tự mình sơ sẩy phía dưới. Tự mình thật là đáng chết a. Tô Quảng chính tâm đau thời điểm, liền nghe những người chúng quanh chuyển đến trận trận kinh hô. Hắn còn tưởng rằng là độc nhãn ma vương xông ra tới, miễn cưỡng nâng lên tinh thần muốn xông lên lôi đại xuất thủ. Lại ngẩng đầu một cái, thấy được Ngụy Cắt Tường khởi tử hoàn sinh. Không, gia hỏa này hẳn là liền không chết. Vừa rồi hắn hẳn là không biết trốn đến địa phương nào đi. Là cái kia thất lạc vương quốc phó bản tác dụng sao? GS, hôm nay tiểu bạo một chút, chương 6, 12000 chữ, tiểu đệ cầu cái lễ vật không tính quá phần đi, hắc hắc. Chương 59, tính toán ta, phá hủy hai đại công hội. Tô Quảng đoán không lầm. Độc nhãn ma vương xuất hiện đột nhiên. Ngụy Cắt Tường muốn thi triển kỹ năng đã tới đã không kịp. Dứt khoát liền trốn vào thất lạc vương quốc phó bản bên trong. Tại tránh thoát chắc lần này công kích về sau, lại lần nữa xuất hiện, sau đó vận dụng may mắn kỹ năng. Kỳ thật độc nhãn ma vương nhận nguyền rủa lúc đầu không nên nghiêm trọng như vậy. Là Ngụy Cắt Tường vận dụng may mắn kỹ năng, giúp hắn chọn lựa một cái nghiêm trọng nhất nguyền rủa. Kết quả là cả một tộc bầy liền bị diệt. Ngụy Cắt Tường mới phát hiện, nguyên lai mình ba cái kỹ năng lại là hỗ trợ lẫn nhau. Độc nhãn ma vương huyết mạch chi lực hoàn toàn không có, thuộc tính hạ thấp cực điểm. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì Ngụy Cắt Tường xuất hiện, nhận hoàng đế thánh trang ảnh hưởng, dẫn đến thuộc tính lại lần nữa giảm phân nửa. Tô Quảng xông lên lôi đài, một quyền đem nó đánh bạo. Ngụy Cắt Tường đỉnh đầu dâng lên quang mang. Điểm kinh nghiệm 200000 50. Cái này nguyền rủa ma vương được thả ra trước đó, liền bị Tô Quảng trọng thương qua. Cho nên Ngụy Cắt Tường xuất thủ, chỉ có thể chiếm một nửa điểm kinh nghiệm, còn lại một nửa là Tô Quảng. Dù là như thế cũng rất kinh người. Điều này đại biểu lấy đánh giết nguyền rủa ma vương hắn chí ít xuất lực một nửa. Đây chính là cấp 80 tồn tại cường hãn. Ngụy Cắt Tường lấy cấp 21 thân thể đối kháng, đủ để chấn kinh bất tỉnh. Theo nguyền rủa ma vương bị giết, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, còn có một cái truyền thuyết cấp bảo dương tuân ra tới. Tô Quảng một cước đem trên mặt đất cái dương đá bay đến Ngụy Cắt Tường trước mặt, "Ngươi..." Ngụy Cắt Tường tiếp được cái dương, nhíu mày nói, "Có ý tứ gì?" "Xem như bồi tội." Tô Quảng thở dài nói, "Hạ lão hội trưởng còn chưa đi, nhìn xem truyền thuyết kia cấp bảo dương có chút đỏ mắt, thành chủ, nguyên rủa ma vương sự tình không thể xem như lỗi của ngươi, ngươi cũng là muốn mượn nó đến khảo nghiệm tất cả người dự thi, là Ngụy Cắt Tường giết hại tất cả người dự thi, mới đưa đến chính hắn đối mặt ma vương cục diện này, cho nên cái này sai hẳn là hắn mới đúng. Lại nói tôn nữ của ta cũng trên lôi đài còn không có xuống dưới đâu, cái này bảo dương hẳn là có một phần của nàng mà." Đám người vốn cho rằng Hạ lão hội trưởng là muốn giúp thành chủ giải vây, náo loạn nửa ngày là muốn tranh đoạt tài nguyên, cũng không khỏi rất là im lặng. Ai nghĩ, còn tại trên lôi đài Hạ Mộng sợ hãi nói, "Ra ra, ta không muốn cái dương này, nó là Ngụy Cắt Tường." Nói xong, Hạ Mộng chủ động nhảy xuống lôi đài, nhận vua. Hạ lão hội trưởng tức giận đến kém chút thổ huyết. Tô Quảng thì là lạnh lùng giải thích nói, "Ta thả ra nguyền rủa ma vương, khảo nghiệm không phải đoàn đội của bọn họ hợp tác năng lực, mà là bọn hắn tại đối mặt ma vương lúc biểu hiện, cho nên ta đặc địa không có an bài bất kỳ một cái nào trấn ma quân ở đây. Nhưng tại ma vương sau khi xuất hiện, những thứ này cái gọi là thiên tài không có một cái nào dám đối mặt ma vương. Thậm chí liền ngay cả đơn giản sơ tán đám người, duy trì trật tự cũng không nguyện ý làm. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là trở lại nhà mình trưởng bối che chở bên trong đi, hoặc là sớm chạy trốn. Loại biểu hiện này, liền xem như bọn hắn còn tại trên lôi đài, cũng chú định chỉ có thể cầm không điểm. Về phần ta nói ta sai rồi. Ta là sai tại biết người không rõ, tuyển ra tới trọng tài vì để cho Ngụy Cắt Tường chết, vậy mà chậm chạp không mở ra lôi đài vòng phòng hộ. Dạng này mặt hàng, lưu có ích lợi gì? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cút cho ta đi thâm viên tiền tuyến công kích doanh. Nơi xa trọng tài trong nháy mắt khuôn mặt trắng bệch, run lên cầm cập. Thâm viên tiền tuyến công kích doanh lại được xưng pháo hôi doanh. Ở nơi đó nhậm chức đều là các loại không thể tha thứ lại thực lực cường đại tử tù. Nếu là hắn đi, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trọng tài cuốn quýt hô, thành chủ, ta ban buộc a, ta không muốn giết chết Ngụy Cắt Tường. Cho nên ngươi là muốn cho ta trả tài khoản của ngươi. Người nhà ngươi mệnh cũng không muốn rồi. Tô Quảng hỏi lại. Trọng tài càng thêm sợ hãi, lại một câu cũng không dám phản bác. Tô Quảng tuân thủ pháp luật, sẽ chỉ trừng phạt hắn một người. Nhưng thật muốn truy đến cùng việc này, chủ sử sau màn vì che giấu tội danh, trọng tài cả nhà đều sẽ bị người diệt khẩu. Những người khác nhìn thấy phẫn nộ Tô Quảng, cũng là câm như hến. Chỉ có Ngụy Cắt Tường mở miệng hỏi, cho nên chuyện này, thành chủ là định dùng cái này bảo dương thu mua ta, sau đó liền không tiếp tục tra xét. Tô Quảng nhíu mày, Cắt Tường, ta trước đó đã nói với ngươi, ta cũng thân ở cái vòng này, cho nên ta không có cách nào. Tốt, ta biết ngươi không có ý định tra xét là được. Cũng may ta còn mở trực tiếp đâu. Ngụy Cắt Tường lấy điện thoại di động ra, mở ra chat group, phát một đầu tin tức. Chủ nhóm, ta bị người mưu hại. Chủ nhóm không có trả lời. Nhân viên quản lý xuất hiện, về sau có chuyện gì đừng tổng tìm chủ nhóm, hắn bề bộn nhiều việc, không phải liền là bị người mưu hại sao, cũng không phải đại sự gì, tại cái này kêu la cái gì, ta tìm người đi diệt bọn hắn là được rồi. Vậy bên trong lập tức xuất hiện một đám người nổi lên. Vũ Hồ, vậy mà khi dễ chúng ta Cắt Tường thần, muốn chết. Cắt Tường thần đừng lo lắng, chỉ cần ngươi dạy ta tán gái chi pháp, ta giúp ngươi đánh ngã đám này bất bôi. Cát Tường Thần vẫn là kém chút ý tứ à, lại bị địa phương nhỏ người khi dễ, chúng ta bình thường đều là bị Thâm Viên khi dễ. Tiêu Giao Kiếm Tiên ngậm miệng, ngươi mấy năm trước bị Tam Đại Thế Gia liên thủ truy sát, kém chút phản nhập Thâm Viên sự tình quên đi. Khu khu, mắng chửi người không bạch khuyết điểm hiểu không, mập mạp chết bẩm. Nhã a, ta liền bạch khuyết điểm, có gan đến đơn đấu a. Sau đó, bảy bên trong cơ hồ không một người nói chuyện, liền thừa biệt danh Tiêu Giao Kiếm Tiên cùng biệt danh Huyết Hải đối xé. Hai người làm cho tối bụi, lại không đoạn qua lại bạch khuyết điểm. Ngụy Cát Tường dùng lực căn dưa, kết quả vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian đủ dù mạc kỳ. Cảm nhận được dị thường, Ngụy Cát Tường bỗng nhiên né tránh. Tô Quảng cũng là cấp tốc tiến lên, cảnh giới nhìn xem không gian đủ dù mạc kỳ, sợ bên trong nhảy lên ra một con ma vương thậm chí là ma thần. Rất nhanh, từ bên trong xuất hiện một người có mái tóc rối bởi hán tử vai u thịt bắp. Hán tử ở trần, trong tay còn mang theo cái đỏ bừng thiết truy, nhìn qua giống như vừa mới đánh xong sắt trở về. Nhìn thấy là cái nhân tộc, Tô Quảng trần chờ nói, xin hỏi huynh đệ họ gì? Hán tử không để ý Tô Quảng, mà là nhìn về phía Ngụy Cát Tường, ai tính toán ngươi? Ta không tạo a. Ngụy Cát Tường buông tay, ta mẹ nó còn phải điều tra. Hán tử lập tức bất mãn. Ngụy Cát Tường một mặt vô tội. Hán tử khó chịu nói, ta đầu óc không tốt, điều tra không ra được, ngươi tùy tiện nói cái có thủ án với ngươi người, ta đi ép hỏi lập tức. Thiên Vương công hội cùng Đồ Ma công hội. Ngụy Cát Tường chưa hề nói Hạ lão hội trưởng, chủ yếu là vừa rồi Hạ Mộng còn tại trên này, Hạ lão hội trưởng không có khả năng ngăn cản trọng tài cứu mình. Dù sao Hạ Mộng lúc ấy vẫn là Hạ gia hy vọng tới. Hán tử đạt được đáp án, mang theo truy liền thẳng đến Bạch Thạch thành nội bộ mà đi. Tô Quảng giật mình trong lòng, đội vàng ngăn cản, vị huynh đệ kia, chuyện gì cũng từ từ, ngươi dạng này trực tiếp xuất thủ. Lan đi. Hán tử một bàn tay chụp về phía Tô Quảng. Tô Quảng cuốn quýt chống cự, có thể tiếp cận cấp 70 hắn, lại bị một tát này đập trọng thương ngã xuống đất, phun máu không ngừng. Người chung quanh tất cả đều dọa sợ, không dám tin nhìn qua hán tử. Không biết cái này hung hãn gia hỏa là từ đâu tới, nhưng càng thêm để bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Bạch Thạch thành bên trong vang lên trận trận tiếng nổ vang. Có mắt người nhọn phát hiện, nơi đó là Thiên Vương công hội tổng trụ sở. Mà chờ ở trận đám người nhao nhao tiến đến sau mới phát hiện, Thiên Vương công hội tổng trụ sở đã bị một cái búa oanh sập hơn phân nửa, tử thương vô số. Những người còn lại cũng tại bị hán tử đuổi giết. Chương 60. Ông đồn ba hạng đầu phần thưởng Thiên Vương hội trưởng dẫm lên một con phi hành sủng vật, phẫn nộ trừng mắt truy sát nhà mình công hội thành viên hán tử, chất vấn: "Ngươi là ai, cũng dám trong thành tùy ý giết người, có biết đây là trọng tội?" "Ta biết ta, quay đầu phạt rượu bà chén chính là." Hán tử đáp lại, tiện tay một truy cho Thiên Vương hội trưởng nện vào trong lòng đất. Cái kia cấp 40 phi hành sủng vật cũng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thiên Vương hội trưởng phun máu, tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía hán tử. Hắn không rõ, đây là nơi nào tới cường giả, vậy mà như thế cường hãn. Hán tử thì là lơ lửng hư không, gầm hết lên, nhanh lên, đều mẹ hắn cùng tiến lên, ta còn có việc gấp. Chỉ tiếc, công hội vốn cũng không phải là cái gì độ trung thành đặc biệt cao tổ chức. Tổng bộ bị hủy, đại lượng cao thủ bị miểu sát, hội trưởng trọng thương. Công hội thành viên vốn là vô tâm ham chiến. Nhìn thấy hán tử kia còn không tốn sức chút nào dáng vẻ, những cái kia hội viên tự nhiên là nhao nhao chạy trốn. Hán tử truy sát mấy lần, nhìn thấy đều là một chút tạp ngư, liền lười nhát truy sát. Hắn quay đầu bắt lấy Thiên Vương hội trưởng, thẳng đến Đổ Ma công hội. Tô Quảng nhìn thấy hán tử kia còn muốn giết người, vội vàng tìm tới Ngụy Cát Tường, nhanh, để hắn dừng tay, Bạch Thạch Thành còn cần những thứ này cường đại chức nghiệp giả. Ngụy Cát Tường lại nói thẳng, ngươi không phải cảm thấy những người này trói buộc ngươi sao, bọn hắn chết mất không phải tốt hơn? Tô Quảng sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, có thể những thứ này chúng quy là Bắc Tỉnh lực lượng trung kiên, mà lại Bắc Tỉnh còn có chút phiền phức, ngươi khả năng không rõ lắm, bọn hắn chết sẽ rất đáng tiếc, không bằng đưa đi tiền tuyến. Ngụy Cát Tường nhún nhún vai, chỉ hướng không ngừng bạo truy hán tử, vậy ta liền không có biện pháp, nếu không ngươi đi tìm cái kia ca môn nói một chút. Mắt thấy Ngụy Cát Tường không nguyện ý quản, Tô Quảng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng không thể nói gì hơn. Hai cái hùng bá Bắc Tỉnh mấy chục năm công hội, bị hán tử kia dùng không đến nửa giờ, tất cả đều truy phát nổ. Tổng bộ bị hủy, hội trưởng bị giết, thành viên chạy tứ tán. Bạch Thạch Thành tất cả người vây xem chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đây là nơi nào tới cường giả vô địch a? Thần minh cũng bất quá như thế đi. Nói thật, Ngụy Cát Tường cũng bị hán tử kia lực lượng chấn kinh. Hắn biết bảy bên trong nhân viên quản lý đều rất mạnh, thậm chí còn có á thần tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Rất nhanh, hán tử giết người xong mang theo truy trở về, nhìn qua Ngụy Cát Tường, Thành Huệ, 2000 điểm tích lũy. Đang muốn cùng hán tử chào hỏi Ngụy Cát Tường trong nháy mắt cây đầy người dại. Hán tử nhìn xem hắn sững sờ, thôi không kiên nhẫn, nói chuyện với ngươi đâu? Muốn trốn nợ? Không không không. Ngụy Cát Tường nhìn xem hán tử trong tay cự truy, liên tục quát tay, ta chính là có chút không rõ, đây không phải miễn phí. Nói nhảm, không ai nói qua cho ngươi sao, tại bảy bên trong cái giấm đều muốn điểm tích lũy đến nổi. Hán tử tức giận nói, ta hiện tại biết. Ngụy Cát Tường cười khổ một tiếng, đối hai cái công hội càng thêm thống hận. Nhưng ta cũng không đủ điểm tích lũy, ngươi nhìn có phải hay không có thể chút thiếu. Hán tử nhíu mày, không có khả năng, chúng ta xuất thủ đều là tiên nghiệp tư, ngươi không có điểm tích lũy ta không có khả năng tới. Ngụy Cát Tường nhíu mày, lão tử có 2000 điểm. Trước đó hắn nhưng là chỉ có hơn 500. Chờ hắn mở ra chat gờ giúp xem xét. Hoặc, còn không phải sao? Thẻ đạp mã gắt gao, tài khoản lý chính tốt 2000 điểm. Các loại Ngụy Cát Tường kiểm tra một hồi điểm số nơi phát ra, mới phát hiện là những người khác trả tiền quan sát tự mình trực tiếp góp nhặt lên. Ngụy Cát Tường bất đắc dĩ, chỉ có thể đem điểm tích lũy giao cho hán tử. Hán tử lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, được, lần sau có cơ hội lại hợp tác à, ta tuyệt đối là ta bảy bên trong nhất hàng đẹp giá rẻ. Ngụy Cát Tường chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, cáo tử, không đưa. Còn lần sau, lần này Ngụy Cát Tường liền hối hận muốn chết. Hắn nếu sớm biết mời những cường giả này tới là tiêu tiền, đánh chết cũng sẽ không để người. Bất quá đây cũng là thần minh chặt gờ giúp vì phòng ngừa bảy thành viên sa đọa mục đích. Dù sao nếu là gặp được phiền phức liền có thể tùy tiện mời giúp đỡ. Bảy bên trong bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chút nào keo kiệt tìm cường giả hỗ trợ. Đợi đến hán tử sau khi rời đi, Ngụy Cát Tường nhìn qua mặt mũi tràn đầy nặng nề Tô Quảng, thành chủ, ban thưởng có phải hay không nên thực hiện rồi? Tô Quảng tiện tay đem lần tranh tài này hạng nhất phần thưởng giao cho Ngụy Cát Tường, ngươi. Ngụy Cát Tường cầm tới đồ vật, lại không đi, mà là lại lần nữa hỏi, ta có vấn đề muốn hỏi một chút, chính là lần này hạng 2 cùng hạng 3, kỳ thật căn bản là không có cách chọn lựa ra, đúng không? Tô Quảng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thu thập tàn cuộc, vô ý thức nói ra, đúng vậy à. Đã dạng này, vậy ta chính là lần này duy nhất có được điểm tích lũy tranh tài thành viên, trước hai tên ban thưởng theo lý mà nói, có phải hay không cũng nên cho ta? Ngụy Cát Tường cười hì hì xoa xoa tay. Đúng vậy, ai chờ một chút. Tô Quảng đống nhiên kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngụy Cát Tường, ngươi hôm nay khiến cho phá hư còn chưa đủ nhiều không, lại còn nghĩ ôm đồm ba hạng đầu phần thưởng. Có thể ngươi phần thưởng đều chuẩn bị xong, ta không cầm còn có ai có thể cầm? Chẳng lẽ ngươi muốn những cái kia cầm không phân giá hỏa chia sẻ phần thưởng? Vậy nhưng đừng trách ta báo cáo ngươi làm việc tiên tư trái pháp luật a. Ngụy Cát Tường bất mãn nói. Tô Quảng phục. Thật phục. Ngụy Cát Tường thật mẹ hắn là một nhân tài a, các loại trên ý nghĩa nhân tài. Đồ vật cho ngươi, ngươi về trước khách sạn đi. Tô Quảng vô lực đem ba hạng đầu phần thưởng đều giao cho Ngụy Cát Tường, sau đó phất tay đổi người. Ngụy Cát Tường vui vẻ cầm đồ vật đi. Chờ hắn sau khi đi, Tô Quảng nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Bạch Thạch Thành, muốn khóc. Ta chính là muốn làm cái thanh niên chức nghiệp giải thi đấu, tuyển chọn một nhân tài. Vì sao lại biến thành dạng này a? Mà Ngụy Cát Tường không cần quan tâm nhiều. Hắn cấp tốc trở lại khách sạn, trước cho phép cái nguyện, đem độc nhãn ma vương bảo dương mở ra. Chúc mừng thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ ác ma độc nhãn. Đây coi như là một cái phụ trợ đạo cụ. Nó có thể trực tiếp dùng tại chức nghiệp giả trên thân. Gia tăng 3 vạn pháp lực giá trị, còn có được xem thấu địch nhân nhược điểm năng lực, đồng thời có thể phát xạ hắc ám chết sạch. Bất quá yêu cầu chỉ có thể cấp 50 trở lên thâm viên hệ chức nghiệp giả sử dụng. Cái gọi là thâm viên hệ là một loại bị ô nhiễm chức nghiệp. Những chức nghiệp giả này du tẩu cùng chính tà ở giữa, đại đa số đều là lính đánh thuê, rất là nguy hiểm. Ngụy Cát Tường khẳng định không thuộc về cái nghề nghiệp này, cũng không biết cái này nghề nghiệp người. Hắn quyết định dứt khoát đem đồ vật treo ở chặt gờ giúp thương thành được rồi. Khẳng định có người cần cái này, đồng thời bị treo bán, còn có lần này Tô Quảng cho những phần thưởng khác. Hạng nhất ngoại trừ 100 triệu tiền mặt, còn có một cái truyền thuyết cấp chức nghiệp chuyên trúc trang bị cùng phụ văn tuyệt vọng tăng ca. Hạng 2 thì là 8000 vạn tiền mặt, còn có một cái kim cương cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cùng phụ văn khai sơn công. Hạng 3 là 5000 vạn tiền mặt, còn có một cái hoàng kim cấp trang phục nghề nghiệp chuẩn bị cùng phụ văn quang minh vũ dù mạc kỳ. Tất cả đều là đồ tốt, đáng tiếc Ngụy Cát Tường không cần. Nhất là chờ một lúc tăng lên đồ lục giả sáo trang về sau, hắn thì càng không cần những vật này. Dù sao trang bị quý tinh bất quý đa. Chương 61. 3000 điểm tích lũy tới tay Ngụy Cát Tường đem tất cả mọi thứ đều treo ở chặt gờ giúp thương thành. Chỉ chốc lát sau liền có người đi. Những thiên tài này tự nhiên là không có thèm những thứ này. Nhưng thiên tài cũng có người nhà, cũng có bằng hữu. Hoa một chút điểm tích lũy mua cho người nhà bằng hữu, vẫn là bỏ được. Kỳ thật Ngụy Cát Tường cũng nghĩ cho Triệu Nha Nha mua một chút bảo mệnh đạo cụ. Làm sao? Triệu Nha Nha tuổi còn trẻ, lại mẹ mùi vị mười phần. Mỗi lần Ngụy Cát Tường muốn mua cho nàng chút gì, nàng liền rất cầu nhỏ nói mình cái gì đều không cần, để Ngụy Cát Tường chiếu cố tốt chính mình. Lần này từ chức nghiệp giả giải thi đấu lấy được đồ vật, bán ra 3000 điểm tích lũy giá cao. Chí ít không có thua thiệt. Bất quá vẫn là đau lòng. Trời mới biết mời bọn họ xuất thủ là người, phải dùng điểm tích lũy a. Ngụy Cát Tường hùng hùng hổ hổ thu hồi điện thoại, lấy ra đồ lục giả sáo trang. Một bộ này từ đầu đến chân, hết thảy 9 cái bộ vị. Làm 9 cái truyền thuyết cấp trang bị tăng lên khoán để lên về sau. Đồ lục giả sáo trang bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang kia ngay từ đầu là kim hoàng sắc, tràn ngập phú quý uy nghiêm chi khí. Nhưng sau đó, dần dần trắng bệnh, chuyển thành càng thêm chói mắt màu bạch kim. Tại màu bạch kim lóa mắt đến cực hạn thời điểm, nó vậy mà bắt đầu chậm rãi trở tối. Đồng thời quang mang kia cũng biến thành càng thêm nồng đậm, phản phất ngưng động như thực chất. Đợi đến ám kim sắc cổ sáng triệt để ngưng kết về sau, đồ lục giả sáo trang đã thăng cấp làm truyền thuyết. Thuộc tính cũng là đại biến dạng. Trang bị tên: đồ lục giả. Phẩm cấp: truyền thuyết. Chức nghiệp: toàn chức nghiệp. Đeo đẳng cấp: không hạn. Thuộc tính: HP 5000, lực lượng 6000, nhanh nhẹn 5000, pháp lực 5000. Kỹ năng: tàn sát chi tâm, tử thần quốc gia. Nhiều một cái kỹ năng. Ngụy Cát Tường lập tức ấn mở xem xét. Tử thần quốc gia, bị ngươi giết chết người sẽ hóa thành nô lệ của ngươi, hạn định phạm vi 100m. Năng lực này rất thoải mái a. Ngụy Cát Tường trên mặt tươi cười. Đây cũng chính là nói, tự mình càng giết liền càng mạnh, đồng đội còn càng nhiều. Đến lúc đó hoàn toàn có thể bằng vào tự mình chi lực đối kháng một cái quân đoàn a. Đáng tiếc hai cái công hội bị thanh lý đi, nếu không mình còn có thể tới cửa thử một chút bộ này trang uy lực. Mẹ nó, hố so chắc gờ rút. Tốt thua thiệt a. Ngụy Cát Tường hùng hùng hổ hổ đem trang bị thu lại. Hắn vừa bận rộn xong, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Còn có Tô Quảng mang theo thanh âm khách khí. Ngụy tiểu huynh đệ ở đây sao? Ta là Tô Quảng, muốn cùng ngươi thương lượng chút chuyện. Ngụy Cát Tường nghi ngờ qua đi mở cửa phòng. Chuyện gì? Tô Quảng cảm nhận được gian phòng bên trong lưu lại năng lượng ba động, không khỏi nhíu mày, ngươi đã đem trang bị tăng lên khoán dùng qua. Cái này cùng ngươi quan hệ không lớn a? Ngụy Cát Tường nhíu mày. Thật có lỗi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lần này tới tìm ngươi, là nghĩ thương lượng một chút mời ngươi đi công lược một cái mới phó bản. Ta cam đoan, cái kia phó bản mặc dù rất khó công lược, nhưng thu hoạch sẽ không nhỏ. Tô Quảng đội và nói. Ngụy Cát Tường lúc này mới hơi cảm thấy hứng thú, nghiêng người tránh ra một con đường, mời Tô Quảng vào cửa. Các loại hai người sau khi ngồi xuống, Tô Quảng xuất ra một phần văn kiện đưa qua, đây là cái kia phó bản một chút tư liệu. Ngụy Cát Tường cầm văn kiện lên cẩn thận xem xét. Ô nhiễm chi địa, tạm mệnh danh. Nơi này vốn là lệ thuộc vào Bắc tỉnh Bạch Thạch thành cảnh nội Đông Gia trấn. Thị trấn vốn có hộ gia đình hơn 500 người, có được kẻ thôn phệ thảo nguyên phó bản. Trải qua tra ra, kẻ thôn phệ nhóm nhận thâm viên khí tức lây nhiễm, sinh ra một tôn ma vương. Tại thôn phệ chi vương dẫn đầu dưới, bọn quái vật xông phá phó bản đại môn, xâm lấn cũng chiếm đoạt Đông Gia trấn. Trấn ma quân quân đoàn thứ 7 tiến về trấn áp, dọn dẹp sạch sẽ Đông Gia trấn sau lại phát hiện phó bản chi môn không cách nào quan bế. Cái này dẫn đến trấn ma quân mỗi lần rời đi về sau, đều sẽ lập tức dụng mãnh tiến ra vô số mới kẻ thôn phệ chiếm lấy Đông Gia trấn. Hiện hữu nan đề: 1. Kẻ thôn vệ giết chi không hết. 2. Phó bản chi môn không cách nào quan bế. Thỉnh cầu trợ giúp. Ngụy Cát Tường xem hết văn kiện, nhìn về phía Tô Quảng, ngươi là muốn cho ta đi trợ giúp? Vâng, bởi vì muốn đi vào kẻ thôn vệ thảo nguyên, không thể vượt qua cấp 30. Chúng ta đã phái 10 cái tiểu đội tiến vào, kết quả hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là thảm bại trở về. Đến bây giờ, chúng ta ngay cả thôn vệ chi vương mặt đều không có nhìn thấy. Cho nên ta mới có thể tự tác chủ trương đem độc nhãn ma vương xem như khảo thí, đặt ở trên lôi đài. Ta chính là muốn nhìn một chút, ai có năng lực tiến vào kẻ thôn vệ thảo nguyên, tìm tới thôn phệ chi vương đồng thời đem nó giải quyết. Chỉ tiếp, Tô Quảng lại nói một nửa, hóa thành tờ dài một tiếng. Ngụy Cát Tường cười ha hả nói, chỉ tiếp bị ta phá hủy kế hoạch đúng không? Tô Quảng liên tục khoát tay, không, ngươi phá hư tốt, chí ít có ngươi cái này nhân tài được tuyển ra, những tên kia xác thực không nên hơn. Cái gì là thiên tài? Không riêng gì chức nghiệp cường đại đẳng cấp tăng lên nhanh, còn muốn có đối mặt hết thảy không sợ dũng khí cùng thực lực. Những cái được gọi là thiên tài, trên lôi đài một cái so một cái phế lối. Nhìn thấy ma vương, một cái so một cái chạy nhanh. Mặt hàng này không xứng đáng chi là thiên tài, mà lại Tô Quảng đối Ngụy Cát Tường còn có một cái khác tầm ý nghĩ. Lần này cái kia vung mạnh đại truy đối với hai cái công hội điên cuồng thu phát, giết không ít người, hủy không ít kiến trúc. Không biết bao nhiêu người tại trên mạng tuyên bố dư luận cùng thông qua con đường hướng thượng tầng báo cáo. Có thể lên mặt vậy mà không hỏi trách Tô Quảng. Cái này để Tô Quảng cảm thấy Ngụy Cát Tường có lẽ thật có thể giải quyết phó bản vấn đề. Ngụy Cát Tường thì là trầm ngâm nói, vậy ta có ích lợi gì chứ? Tô Quảng nghe được hắn chịu cân nhắc, nhãn tình sáng lên, một viên ngân tinh huy trường, cái này có thể để ngươi địa vị có thể so với chấn ma đoàn trưởng, hết thể đãi nộ cùng đoàn trưởng tương đương, thậm chí có thể điều động chấn ma quân. Còn có một thanh truyền thuyết cấp pháp trượng lôi thần chi nộ cùng vượt qua 1 tỷ tài nguyên thiết tế. Chỉ cần ngươi có thể đem phó bản chi môn qua bế, đây đều là ngươi, mà ngươi cũng sẽ thành Bắc tỉnh anh hùng. Mặc dù kẻ thôn phệ thảo nguyên không đến mức làm cho cả Bắc tỉnh luôn hãm, nhưng gần nhất các đại phó bản một mực ngao ngoe muốn động. Tô Quảng trong lòng rất là bất an, luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh, cho nên nhất định phải nhanh lên giải quyết Bạch Thạch thành phụ cận cái này duy nhất thai hoàng ẩm. Ngụy Cát Tường nghe được cái này thủ lao cũng tạm được, cũng liền thuận miệng đáp ứng, được, ta đi một chuyến chính là. Tô Quảng lập tức lộ ra nét mừng. Ngụy Cát Tường thực lực hắn là tận mắt chứng kiến qua, chỉ cần lại cho tìm mấy cái cường lực đồng đội, cái kia xử lý thôn vệ chi vương hẳn là có thể. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi giúp ngươi tìm mấy cái đồng đội, các ngươi cùng đi. Tô Quảng cao hứng đứng dậy muốn đi. Đồng đội? Ngụy Cát Tường bất mãn. Ta hảo ý giúp ngươi, ngươi tìm cho ta mấy cái vương hữu. Tô Quảng hiểu lầm, vội vàng cam đoan, ngươi lo lắng ta tìm đồng đội không được đúng không? Yên tâm, ta cam đoan đều là tinh nhuệ, là ta chuyên môn từ kinh thành Thanh Long Đại học bên kia mời đi theo cao tài sinh, trong đó có một cái vẫn là con em thế gia đâu, giống như ngươi có thần minh chúc phúc. Bắc tỉnh mặc dù chiếm diện tích rất rộng, nhưng chân chính ưu tú đại học cũng không có mấy cái. Những cái kia đại học tốt đều tại phương Nam cùng kinh thành. Nhất là lấy tứ tượng thần thú Thanh Long mệnh danh đại học, càng là cao thủ nhiều như mây. Nghe nói cái kia trường học có chân chính long tộc tồn tại, cho nên các chức nghiệp giả lâu dài tiếp nhận long khí hung đúc, dẫn đến thực lực cường đại vô cùng. Tùy ý chọn ra một cái, đều là đánh mười tồn tại. Chỉ tiếc, Ngụy Cát Tường cũng không thèm để ý đối phương là cái nào ra. Cho dù là thần minh, cũng không thể cùng ta tổ đội, cướp ta kinh nghiệm. Chương 62. Để hắn chờ ta ra lại đi vào đồng đội coi như xong đi, ta còn là quen thuộc một người cậy phó bản. Ngụy Cát Tường quả quyết tự tuyệt. Tô Quảng hiển nhiên đã sớm liệu đến Ngụy Cát Tường có thể như vậy nói. Dù sao từ hắn dám một mình dự thi, cũng có thể đoán được tính tình của hắn. Ta biết ngươi là ghét bỏ đồng đội bằng hữu, mà lại năng lực của ngươi cũng xác thực không thích hợp tổ đội. Nhưng kẻ thôn phệ thảo nguyên rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Có mấy cái đội viên bồi tiếp ngươi, có thể giảm bớt ngươi rất nhiều phiền phức. Nếu như ngươi sợ kỹ năng ảnh hưởng đến bọn hắn, ta có thể để bọn hắn cách ngươi xa một chút. Cho dù là chia ra làm nhiệm vụ, cũng có thể a. Tô Quảng kiên nhẫn thuyết phục. Không cần nói, chuyện này không có thương lượng. Ngụy Cát Tường trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Quảng bất đắc dĩ, lại như cũng không chịu bỏ qua, theo ở phía sau không ngừng thuyết phục. Ngày bình thường cái này cao cao tại thượng thành chủ, lúc này lại tựa như là cái hèn mọn lão mụ tử. Ngụy Cát Tường bị khiến cho phiền muộn không thôi. Các loại hai người tới khách sạn dưới lầu. Tô Quảng một phát bắt được Ngụy Cát Tường cánh tay, nói ra, kỳ thật ngươi các đội hưu đã tới, ngươi gặp một lần đi, có lẽ liền sẽ thay đổi chủ ý đâu. Ngụy Cát Tường vốn không muốn gặp, làm sao Tô Quảng đã đối nơi sang ngoắc. Ven đường có một cỗ xe thương vụ. Theo Tô Quảng ngoắc, trên xe đi xuống bốn người, ba nam một nữ. Tất cả đều khí chất bất phàm, một thân cao đẳng trang bị. Bốn người đi đến Ngụy Cát Tường trước mặt, cũng đều đánh giá hắn. Rất hiển nhiên, Tô Quảng đã đem thân phận của Ngụy Cát Tường nói cho mấy người. Mắt thấy năm người đối mặt, ai cũng không mở miệng, bầu không khí có chút xấu hổ. Ta cho các ngươi qua lại giới thiệu một chút đi, chờ một lúc tổ đội cũng thuận tiện. Tô Quảng đội vàng đứng ra hòa giải, sau đó chỉ vào một người mặc màu trắng quần áo thể thao nam nhân. Vị này là Thanh Long Đại học năm thứ 2 học sinh, tên là Lục Phong, cấp A chức nghiệp nhạc công, cấp 29, có thể công, có thể phụ, thực lực rất mạnh. Áo trắng nam nhân Lục Phong trên mặt ấm áp mỉm cười, đối Ngụy Cát Tường khẽ gật đầu, tư thái nho nhã. Tô Quảng lại chỉ vào bên cạnh một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên mặc áo đen, vị này cũng là Thanh Long sinh viên đại học, Tần Hán, cấp A chức nghiệp quỷ kiếm sĩ, thơm viên hệ chức nghiệp, am hiểu nhất sát phạt, cấp 29. Thanh niên mặc áo đen Tần Hán hờ hững nhìn xem Ngụy Cát Tường, lạnh giống băng. Tô Quảng vỗ vỗ bên tay trái một cái tiểu mập mạp, Long Kiệt, kinh thành Thanh Thiên công hội tinh anh thành viên, nghề nghiệp là huyết nhu, mặc dù chỉ là cấp B chức nghiệp, lại có một loại bất tử kỹ năng, có thể nói là kiên cố nhất khi thị. Hắc, Cát Tường thần tốt. Long Kiệt lộ ra người vật vô hại tiểu dung. Ngụy Cát Tường nghe được xưng hô thế này, hơi kinh ngạc, ngươi là thần minh chặt gở rút? Không phải, nhưng ta Đường Ca là, hắn biệt danh gọi huyết hải. Long Kiệt tràn đầy thân thiện nói. Nha. Ngụy Cát Tường đối cái này biệt danh có ấn tượng, giống như lúc trước hắn còn cùng Tiêu Giao kiếm tiên đối xe tới. Tô Quảng nhìn thấy hai người lại có quan hệ, không khỏi cao hứng. Đã có ân tình vắng lai, Ngụy Cát Tường tổng không tốt từ chối. Sau đó, hắn chỉ vào cái cuối cùng nữ hài nói ra, vị này là ngươi tốt, Phó Tinh, cấp A chức nghiệp y sư. Nữ hài chủ động tự giới thiệu, còn vươn tay ra. Ngụy Cát Tường lễ phép cùng nàng bắt tay, sau đó gọn gàng dứt khoát nói, mấy vị, nghề nghiệp của ta không quá thích hợp tổ đội, cho nên lần này làm phiền các ngươi một chuyến tay không. Lời này vừa nói ra, mấy người biểu lộ đều có chút không đúng. Bọn hắn đều là thiên tài, thậm chí có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Ngay bình thường, không biết bao nhiêu người muốn cùng bọn hắn tổ đội, thậm chí không tiếc tốn hao to lớn đại giới tìm kiếm phương pháp. Nhưng bây giờ bọn hắn được mời đến đây, lại bị Ngụy Cát Tường tự tuyệt. Cái này là thật là cố ý đánh bọn hắn mặt. Tô Quảng cũng không nghĩ tới Ngụy Cát Tường như thế trực tiếp, vội vàng thấp giọng nói ra, "Ngụy tiểu huynh đệ, bọn hắn đều là, ta biết bọn hắn là thiên tài, nhưng ta cũng đã nói, ta không thích hợp tổ đội. Các ngươi là bị Tô Quảng mời tới, liền để hắn cho các ngươi bồi tội đi. Ta còn có chuyện, cáo từ trước." Ngụy Cát Tường bước nhanh mà rời đi. Hắn không có lợi dụng cầu nguyện năng lực trực tiếp truyền tống, chủ yếu là Đông Giã trấn đã giới nghiêm. Hắn đột nhiên truyền tống đi qua, có thể sẽ gây nên trấn ma quân vây công. Vẫn là ngồi xe đi qua đi, dù sao cũng không xa. Xem ra vị thiên tài này cũng không thèm khát trợ giúp của chúng ta. Lục Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí đều mang băng lãnh chi ý. Tô Quảng đội vàng giải thích, hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình kỹ năng không thích hợp tổ đội, cũng không phải là khinh thị mấy vị. Tần Hán tính cách lạnh lẽo cứng rắn, càng không thích bị người khinh thị. Nhưng hắn không có tìm Ngụy Cát Tường phiền phức, mà là hờ hững yêu cầu nói, ta muốn đi phó bản. Hắn mục đích tới nơi này chính là xông qua phó bản, khác không muốn quản. Ngụy Cát Tường không nguyện ý tổ đội, hắn lại làm sao nguyện ý? Tiểu mập mạp Long Kiệt cũng đã khôi phục bình thường cảm xúc, chủ động nói, ta thì không đi được, dù sao lần này tới cũng chỉ là muốn gặp một lần Cát Tường thần mà thôi, phiền phức thành chủ phái người tiễn ta về nhà đi thôi. Tô Quảng không nghĩ tới công hội xuất thân Long Kiệt, ngược lại là tốt nhất nói chuyện cái kia. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Phó Tinh, ý của ngươi thế nào? Phó Tinh cũng tại trầm ngâm, kỳ thật ta cùng Long Kiệt, đối phó bản hứng thú không lớn, ngược lại là đối Ngụy Cát Tường hứng thú rất lớn, có thể để cho ta lưu lại mở mang kiến thức một chút hắn như thế nào xông qua phó bản sao? Tô Quảng lập tức thở phào. Kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là Phó Tinh thái độ, bởi vì Phó Tinh xuất thân thế gia, một cái bị thần minh trông nom thế gia, nàng nếu không muốn gây sự với Ngụy Cát Tường, chuyện kia liền dễ làm. Tô Quảng nhìn về phía vẫn như cũ bất mãn Lục Phong, ấm áp nói, Lục đồng học, chuyện này là ta Bạch Thạch thành sai, ta sẽ đối với ngươi tiến hành đền bù. Về sau Bắc tỉnh phó bản ngươi muốn tiến cái nào, ta đều có thể giúp ngươi xin đến, như thế nào? Có rất nhiều phó bản cầm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay, liền xem như chính thức cũng không tốt cứng gián đoạn, nhưng là một tỉnh chi chủ, an bài người tiến vào phó bản mặt mũi vẫn phải có. Lục Phong thần sắc dịu đi một chút, cũng không nguyện ý cùng Tô Quảng huyên náo quá cương, đã Tô thành chủ nói cùng, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá bây giờ ta cũng không muốn đi, muốn nhìn một chút vị thiên tài này làm sao xông qua phó bản. Có thể. Tô Quảng không có cự tuyệt, mà là nhìn về phía Tần Hán, Tần bạn học, ta biết ngươi muốn tiến phó bản luyện luyện, không bằng ta giúp ngươi an bài cá biệt. Tần Hán cứng rắn nói, không hứng thú, ta là tới kẻ thôn vệ thảo nguyên luyện kỹ năng. Hắn vừa đạt được một cái công phạt kỹ năng, cần tăng lên độ thuần thục. Loại quái vật này số lượng to lớn lại liên tục không ngừng phó bản, là hắn trước mắt khát vọng nhất. Tô Quảng nhìn thấy Tần Hán không chịu từ bỏ ý đồ, không khỏi khó xử, kẻ thôn phệ thảo nguyên phó bản can hệ trọng đại, hai người các ngươi ở bên trong chạm mặt vạn nhất lên xung đột, cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng phó bản thế cục, không bằng các loại Ngụy Cát Tường ra ngươi lại đi thử một chút. Tần Hán nghĩ, trực tiếp rời đi. Xa xa, truyền đến hắn lạnh lùng thanh âm. Ta không muốn chờ, để hắn chờ ta ra vào lại. Chương 63. Điên cuồng giết chóc Đông Giã trấn. Ngụy Cát Tường đi vào bên này thời điểm, nơi này đã bị trấn ma quân đoàn đoàn bao vây, còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng ngay tại tập trung vào Đông Giã trấn. Đông Giã trấn đã sớm bị phá hủy, chỉ còn lại phế tích. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù sao kẻ thôn phệ đông đảo, chỉ có dùng hỏa lực rửa sạch phương thức mới có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. nhưng bây giờ cũng đã có chút áp chế không nổi. Bởi vì phó bản bên trong kẻ thôn vệ nhóm số lượng như cũ tại gia tăng. Bọn chúng còn tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Cơ hồ cách mỗi một giờ, liền muốn đến một vòng hỏa lực tẩy phát. Ngụy Cắt Tường tìm tới đóng tại nơi này trấn ma quân sư trưởng, cho thấy thân phận muốn đi vào phó bản. Sư trưởng mặc dù rất nghi hoặc Tô Quảng vì cái gì chỉ phái một người tới, nhưng xác nhận Ngụy Cắt Tường thật sự là thần minh trại huấn luyện thành viên về sau, cũng liền không còn dám ngăn cản. Dù sao cái này trại huấn luyện là có thể tiến vào bất luận cái gì phó bản đặc quyền. Trấn ma quân cho Ngụy Cắt Tường nhường ra một con đường, cho phép hắn thông qua. Phó bản cửa vào ngay tại Đông Giã trấn biên giới vị trí. Bên trong đang có kẻ thôn vệ liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ngụy Cắt Tường còn là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thôn vệ. Bọn gia hỏa này hình thể không lớn, cùng loại với sói. Toàn thân mọc đầy cương châm đồng dạng bộ lông màu đen. Còn có bốn cái vô cùng sắc bén móng vuốt. Kẻ thôn vệ, dị hóa bên trong. Đẳng cấp 25. HP giá trị 20.000. Lực lượng 3.000. Nhanh nhẹn 8.000. Pháp lực giá trị 2.000. Kỹ năng siêu cấp xé rách, không chỗ không ướt. Chú thích: đây là một cái siêu cấp có thể ăn ra hỏa, có thể thông qua thôn vệ bất kỳ vật gì đến khôi phục tự thân thương thế. Thuộc tính này bởi vì bị dị hóa qua, cho nên cũng rất mạnh. Bất quá khó khăn nhất làm, vẫn là nó có thể thôn vệ hết thể đồ vật khôi phục tự thân. Lại thêm sức sinh sản mạnh, đơn giản khó giết tới cực. Bất quá bất kỳ chủng tộc nào đều có nó thiếu hụt. Nhất là phương diện nào đó càng mạnh thời điểm, thiếu hụt liền sẽ càng thêm rõ ràng. Cái này kẻ thôn vệ thiếu hụt chính là không có đầu óc. Biết rất rõ ràng bên ngoài có hỏa lực rửa sạch, còn tại một mạch sông ra ngoài, cũng không muốn biện pháp lẩn tránh một chút. Lúc này phó bản cổng kẻ thôn vệ nhìn thấy Ngụy Cắt Tường, lập tức lộ ra khát máu chi sắc, chu lên đánh giết mà tới. Ngụy Cắt Tường đã sớm đổi lại đồ lục giả xào trang. Hôm nay, hắn liền muốn thử một chút bộ này trang uy lực. Mắt thấy kẻ thôn vệ giết tới, Ngụy Cắt Tường cầm trong tay nhân hoàng kiếm bỗng nhiên chém tới. Không có chút nào ngoài ý muốn, kẻ thôn vệ bị đánh thành hai nửa, máu tươi vẩy ra. Ngụy Cắt Tường nhìn thoáng qua thanh thuộc tính của mình, lực lượng cái kia một cột bên trong xuất hiện 10 chữ. Cùng lúc đó, trên mặt đất bị đánh mở kẻ thôn vệ thân thể cũng phát sinh biến hóa. Nó vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một con khôi lỗi. Ngụy Cắt Tường hiếu kỳ tra xét một mắt nó thuộc tính. Kẻ thôn vệ, khôi lỗi. Đẳng cấp 25. HP giá trị, không lực lượng 3.000. Nhanh nhẹn 8.000. Pháp lực giá trị 2.000. Kỹ năng siêu cấp xé rách, không chỗ không ướt. Chú thích: xin chớ để nó rời đi ngươi 100m phạm vi, nếu không kỹ năng mất đi hiệu lực, đem không cách nào làm cho nó nhận hai lần ảnh hưởng. Cái này khôi lỗi lượng máu giá trị lại là linh. Cũng đúng, dù sao đã chết qua một lần, làm sao còn sẽ có HP giá trị không có HP giá trị, cũng liền mang ý nghĩa giết không chết thôi. Chỉ cần không rời đi Ngụy Cắt Tường 100m phạm vi, nó liền có thể một mực tồn tại. Ngụy Cắt Tường lộ ra vẻ hài lòng, lập tức mang theo cái này khôi lỗi, muốn đi vào phó bản. Dừng lại. Một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngụy Cắt Tường quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng bước chân cũng không dừng lại. Khi tiến vào đại môn một khắc cuối cùng, hắn thấy được đội vã chạy tới Tô Quảng đám người, còn có mặt như băng xương Tần Hán. Cửa vào quang mang che mất Ngụy Cắt Tường. Tần Hán sắc mặt khó coi vô cùng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cái này phó bản quy tắc bị sửa đổi, có duy nhất tính, chỉ cho phép tiến vào một đội ngũ. Ngụy Cắt Tường đi vào, Tần Hán liền không thể lại tiến vào. Tần Hán vừa rồi cảm thấy tất cả mọi người là nhân tộc, hô một tiếng Ngụy Cắt Tường hẳn là có thể dừng lại, không cần thiết hạ nặng tay. Nhưng bây giờ xem ra, vừa rồi liền nên xuất kiếm. Phó bản bên trong, ác ngộng hình thức. Nơi này là phiến mênh mông vô bờ thảo nguyên. Thảo nguyên phía trên có vô số chạy kẻ thôn vệ. Bọn chúng nhanh như gió, tìm kiếm lấy có thể thôn vệ hết thảy. Thậm chí liền tính cả bạn đều sẽ bị thôn vệ. Cũng chính bởi vì loại này là tính, mới như là nuôi cổ đồng dạng thúc đẩy sinh trưởng ra một con kẻ thôn vệ chi vương. Dựa theo Tô Quảng trò trên tư liệu nói, cái này kẻ thôn vệ chi vương có được không thấp trí tuệ. Có lẽ nó thúc giục những thứ này kẻ thôn vệ không ngừng sinh sôi, lại không đoạn sông ra phó bản quấy rối. Mục đích đúng là vì tiêu hao nhân tộc lực lượng. Đám nhân tộc tình trạng kiệt sức thời điểm, thôn vệ chi vương liền sẽ giết ra ngoài, mà lại hiện tại thôn vệ chi vương liền trốn ở trong tối, còn tại không ngừng trưởng thành, nhất định phải nhanh lên tìm tới, đồng thời đem nó xử lý, bằng không thì các loại nó trưởng thành đến một loại khó mà khống chế tình trạng, liền phiền phức lớn rồi. Ngụy Cắt Tường liếc nhìn vùng bỏ hoang, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kẻ thôn vệ chi vương bóng dáng, ngược lại là đưa tới rất nhiều kẻ thôn vệ chú ý, dù sao nhân tộc khí tức quá mức hung đồng. Những cái kia kẻ thôn vệ tất cả đều trừng mắt xanh mơn mởn con mắt xem ra, tràn đầy khát máu. Ngụy Cắt Tường không sợ chút nào, thậm chí còn đối bọn chúng ngoắc ngoắc ngón tay. Người qua đây a. Kẻ thôn vệ trí tuệ thấp không sai, nhưng cũng có thể phát giác đây là khiêu khích. Lập tức tất cả kẻ thôn vệ ngao ngao kêu liền xung lại. Ngụy Cắt Tường yên lặng sử dụng kỹ năng. May mắn, chỉ một thoáng, những cái kia kẻ thôn vệ người ngã ngựa đổ, chết thảm một mảng lớn. Ngụy Cắt Tường điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên. Đồng thời lực lượng thuộc tính cũng đang không ngừng 10-10-10. Những cái kia chết đi kẻ thôn vệ, càng là đã hóa thành hắn khối lỗi, quay đầu đối phó từ bản thân đồng bạn. Thảo nguyên tây bắc địa khu, lập tức loạn thành một bầy. Ngụy Cắt Tường cầm trong tay nhân hoàng kiếm, tàn sát lấy những cái kia kẻ thôn vệ, sau đó không ngừng hướng phía trong thảo nguyên ương phóng đi. Thôn vệ chi vương khẳng định trốn ở nơi đó. Trước đó tiến đến đội ngũ đều bị thôn vệ đám người ngăn lại, không cách nào tới gần trung ương. Nhưng cũng cung cấp một cái tin tức hữu dụng, chính là càng đến gần trong thảo nguyên ương vị trí, nhận lực cản lại càng lớn. Rất hiển nhiên, chính là tại bảo vệ thôn vệ chi vương. Bất quá những thứ này kẻ thôn vệ ngăn không được Ngụy Cắt Tường bước chân, thậm chí còn có thể trở thành trợ lực của hắn. Đến cuối cùng, Ngụy Cát Tường bên người đúng là có trên trăm con kẻ thôn vệ, đem hắn chen chúc. Giờ khắc này Ngụy Cát Tường coi là thật giống như là cái hoàng đế. Đáng tiếc, hoàng đế thánh chứa không thể sử dụng, bằng không thì liền có thể tăng phúc những thứ này kẻ thôn vệ, để bọn chúng trở nên càng mạnh. Cũng may nơi này kẻ thôn vệ nhiều, chết cũng không tiếc. Ngụy Cát Tường một đường thẳng hướng trong thảo nguyên ở giữa vị trí, vốn cho rằng có những thứ này kẻ thôn vệ sẽ thông suốt. Lại tại hắn tiến lên đến cái nào đó đỉnh núi dưới chân thời điểm, nghe được một tiếng càng thêm thô kệch chu lên. Một tiếng này chu lên, để nó bên người đông đảo kẻ thôn vệ, đúng là kịch liệt co quắp, sau đó ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Lần này, liền chết 1/3. Ngụy Cát Tường kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi, phát hiện đứng nơi đó một cá thể hình hơi lớn kẻ thôn vệ. Là vương? Không đúng, quá yếu, hẳn là một loại nào đó tướng lĩnh loại hình nhân vật. Không nghĩ tới thôn vệ chi vương phía dưới, còn có tướng lĩnh loại hình. Những tướng lĩnh này còn có thao túng phổ thông kẻ thôn vệ năng lực. Nó vừa rồi hẳn là ý đồ thao túng Ngụy Cát Tường bên người kẻ thôn vệ đối với hắn khởi xướng tiến công. Kết quả bị tử thần quốc gia kỹ năng lực lượng ảnh hưởng, dẫn đến kẻ thôn vệ đám khôi lỗi tiến thối lưỡng nan, cho nên ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Chương 64. Miễn dịch tất sát mục từ Ngụy Cát Tường không để ý những thứ này kẻ thôn vệ tử vong. Dù sao sẽ còn phục sinh. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa kẻ thôn vệ tướng quân, đưa tay triệu hắn một cái hỏa cầu. Kia là hỏa linh áo choàng năng lực. Hỏa cầu chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, đối kẻ thôn vệ tướng quân liền đập tới. Kẻ thôn vệ tướng quân ngao ngao gào thét một tiếng, sau đó chân sau đột nhiên dùng sức, vậy mà nhảy đến giữa không trung, há miệng máu, đem hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Ngụy Cát Tường lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái đồ chơi này ngay cả công kích đều có thể nuốt. Phạm quy đi. Kẻ thôn vệ tướng quân ăn hết hỏa cầu về sau, hỏa cầu nổ tung. Bụng của nó rõ ràng nâng lên đến, tăng lao đại, trong miệng càng là phun ra một ngụm nồng đậm khói đen. Ngụy Cát Tường nhìn thấy, máu của nó đầu cũng giảm mất 1/3. Nhưng theo hỏa cầu bị tiêu hóa, kẻ thôn vệ tướng quân thương thế đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn nhiều một cái không hiểu thấu mục tử. Hỏa diễm kháng tính 3. Thảo, đây là thật phạm quy a. Chờ chút. Ngụy Cát Tường bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Kẻ thôn vệ tướng quân có được có thể thôn vệ công kích năng lực, nó có thể hay không thôn vệ đạn pháo loại hình. Nếu như đem đạn pháo thôn vệ hết, khẳng định cũng có thể tăng trưởng kháng tính. Một khi nó đem kháng tính thêm vào đến 100 có phải hay không liền có thể không nhìn hỏa lực lượng, lao ra đại sát tứ phương. Cho nên trước đó kẻ thôn vệ nhóm đại lượng lao ra, cũng không phải là vô nào xung loạn. Bọn chúng là muốn cho ẩn tàng tại quần thể bên trong kẻ thôn vệ tướng quân đánh nghiệm trợ, để khả năng thôn vệ hỏa lực tăng lên. Thật cao trí tuệ, lại còn sẽ vận dụng binh pháp. Là cái này kẻ thôn vệ tướng quân ý nghĩ, vẫn là thôn vệ chi vương. Ngụy Cát Tường gắt gao nhìn chằm chằm đã bổ nhào vào trước mặt mình kẻ thôn vệ tướng quân. Phát hiện nó mặc dù ánh mắt muốn so cấp thấp kẻ thôn vệ linh động rất nhiều, nhưng tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong thông minh như vậy. Mặc kệ, trước chiến đấu, nhìn xem đánh giết mà đến kẻ thôn vệ tướng quân, Ngụy Cát Tường vỗ tay phát ra tiếng, ta hy vọng nó ghé vào dưới kiếm của ta. Kẻ thôn vệ tướng quân lúc đầu muốn công kích Ngụy Cát Tường yết hầu, nhưng lại không biết thế nào, thân thể một cái lảo đảo, vậy mà bổ nhào vào Ngụy Cát Tường bên chân. Nó phản ứng rất nhanh, vậy mà dùng song chảo đi công kích Ngụy Cát Tường hai chân. Đáng tiếc Ngụy Cát Tường đã sớm đang chờ nó. Dơ cao lên trường kiếm bỗng nhiên đâm xuống đi. Tại siêu cao lực lượng trợ giúp dưới, nhân hoàng kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu kẻ thôn vệ tướng quân sọ não. Kẻ thôn vệ tướng quân kêu thảm ngã xuống đất run rẩy, vậy mà không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí Ngụy Cát Tường còn chứng kiến nhân hoàng kiếm thanh thuộc tính xuất hiện bị thôn vệ bên trong chữ. Quái vật này quả nhiên đủ hung ác, đều phải chết, còn không quên thôn vệ nhân hoàng kiếm. Nhưng cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là nó có thể lo nghĩ. Không đợi nó thôn vệ bao lâu, liền triệt để tử vong, hóa thành Ngụy Cát Tường nô lệ. Nơi xa những nó đó thủ hạ đã mất đi trói buộc, tất cả đều bạo tẩu. Bọn chúng có tại qua lại thôn vệ, có thì là hướng phía Ngụy Cát Tường trùng sát mà tới. Ngụy Cát Tường phất phất tay, để bên người những cái kia vừa mới phục sinh khôi lỗi qua đi đối chiến. Hắn thì là nhìn chằm chằm vừa mới chuyển hóa thành khôi lỗi kẻ thôn vệ tướng quân, hỏi: "Các ngươi thường xuyên phái tướng quân ra ngoài thôn vệ nhân tộc hỏa lực sao?" Kẻ thôn vệ tướng quân không biết nói chuyện, mà còn toàn bộ sệ vở tòng mệnh lệnh. Lúc này nó gật gật đầu, biểu thị xác nhận. Ngụy Cát Tường trong lòng căng thẳng, quả là thế a, trước đó nhìn tư liệu, những thứ này kẻ thôn vệ đã trùng sát rất nhiều lần. Đoán chừng những thứ này kẻ thôn vệ tướng quân đối hỏa lực sức chống cự đã bồi dưỡng không sai biệt lắm. Nếu là mình chậm thêm đến mấy ngày, đoán chừng nơi này phòng tuyến liền bị phá hủy thất thủ, coi như giữ vững cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vậy sao ngươi không có đi thôn vệ hỏa lực? Ngụy Cát Tường không có tại tướng quân này trên thân phát hiện hỏa lực kháng tính. Kẻ thôn vệ tướng quân gào lên một tiếng, nói cái gì không thể lý giải. Ngụy Cát Tường chỉ có thể suy đoán, mọi người lần lượt ra ngoài, còn không có đến với ngươi. Tướng quân lắc đầu. Ngụy Cát Tường lại đoán, là ngươi quá yếu. Tướng quân gật đầu. Thực lực này còn yếu. Cái kia những tướng quân khác nên cường hãn đến mức nào? Mang ta đi tìm các ngươi vương. Ngụy Cát Tường ra lệnh. Kẻ thôn phệ tướng quân lập tức bắt đầu hướng phía một phương hướng nào đó phi nước đại. Nhưng lộ tuyến không phải hướng phía trong thảo nguyên lương. Chẳng lẽ mình trước đó suy đoán là sai? Ngụy Cát Tường cấp tốc theo sau. Hai người bọn họ một trước một sau chạy trước, trọn vẹn hơn 20 cây số. Nếu không phải Ngụy Cát Tường nhanh nhẹn đề cao, thật đúng là chưa hẳn có thể tiếp tục chống đỡ. Chờ đến địa phương về sau, nơi này lại là một gốc đại thụ. Cái kia đại thụ chí ít có 4-5 mét thô, cao hơn 100 mét, cành lá rậm rạp, tựa như là một mảnh ô lớn bao phủ phương viên mấy cây số địa phương. Vua của các ngươi tại cái này? Ngụy Cát Tường dò hỏi. Kẻ thôn vệ tướng quân chỉ là ngao ngao gọi, không biết nói cái gì. Mà hành vi của nó cũng dẫn đến cây lá rậm rạp bên trong chui ra ngoài từng cái kẻ thôn vệ. Nếu như không phải xác định ra hỏa này đã là khôi lỗi của mình, sẽ không hố chính mình. Ngụy Cát Tường cũng hoài nghi mình bị gậy ông đập lưng ông. Xa xa xa, theo đại thụ lá cây không ngừng lắc lư, trên trăm con kẻ thôn vệ từ bên trong chui ra ngoài, còn có một con cái trán có nhàn nhạt màu trắng ấn ký, mười phần không giống bình thường kẻ thôn vệ xuất hiện. Ngụy Cát Tường dò xét một chút, đây là một con kẻ thôn vệ thống lĩnh, cái kia thuộc tính độ cao lại là kẻ thôn vệ tướng lĩnh 5 lần. Xem ra cái này thống lĩnh là kẻ thôn vệ tướng lĩnh cấp trên, là bởi vì tướng lĩnh không có tư cách biết vương vị trí, mang tự mình tìm đến thống lĩnh rồi. Ngụy Cát Tường bất đắc dĩ, cái này ngôn ngữ không thông chính là phiền phức, a tay hắn xách nhân hoàng kiếm, nhìn xem trốn ở đại thụ tán cây bên trong kẻ thôn vệ thống lĩnh, trực tiếp cầu nguyện, ta muốn cái này kẻ thôn vệ thống lĩnh chết tại cái chết của ta thần quốc độ bên trong. Ngụy Cát Tường thanh mạn nạ của rơi, rõ ràng có mấy vật làm, cơ hồ là trong nháy mắt bị thanh không. Ngụy Cát Tường không thể không cấp tốc uống thuốc bổ sung, chờ hắn rót hết trên trăm bình nhã lệ nước mắt, cầu nguyện vẫn không có hiệu lực. Cái quỷ gì? Ngụy Cát Tường không thể không bên trong gãy mất cầu nguyện kỹ năng, kinh nghi bất định nhìn xem kẻ thôn vệ thống lĩnh. Hắn cẩn thận xem xét mới phát hiện, gia hỏa này trên người có một cái đặc thù mục tử. Tất sát kháng tính 94. Nó có 94 cơ hội, có thể miễn dịch địch nhân tất sát kỹ năng. Ngụy Cát Tường vừa rồi cầu nguyện, kỳ thật chính là một loại tất sát kỹ năng, cho nên sẽ bị quấy rầy, dẫn đến chậm chạp không cách nào có hiệu lực. Không nghĩ tới còn có loại này kháng tính. Bất quá người thống lĩnh có miễn tất sát mục tử, cái này đại thụ nhưng không có. Ngụy Cát Tường nhìn về phía cây kia đại thụ, ta hy vọng cây to này biến mất. Thanh mã nã lại lần nữa cấp tốc giảm bớt. Ngụy Cát Tường lại rót hết không ít bình lam dược. Cầu nguyện kỹ năng rốt cục có hiệu lực. Cây kia đại thụ trong nháy mắt biến mất. Trên cây kẻ thôn phệ nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị tất cả đều ngã xuống, trùng điệp quẳng xuống đất. Ngụy Cát Tường thì là cấp tốc hướng phía kẻ thôn phệ thống lĩnh vọt tới. Kẻ thôn phệ thống lĩnh nghe răng trợn mắt trừng mắt Ngụy Cát Tường, cũng lao đến. Tốc độ của nó viễn siêu Ngụy Cát Tường, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Ngụy Cát Tường trước mặt, sau đó trùng điệp đâm vào Ngụy Cát Tường nơi ngực. Ngụy Cát Tường thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thi triển hỏa linh áo choàng nguyên tố hóa kỹ năng. Kẻ thôn phệ thống lĩnh xuyên qua Ngụy Cát Tường thân thể, cấp tốc rơi xuống đất, sau đó quay người đánh tới. Chương 65. Thôn vệ chi vương tín ngưỡng Ngụy Cát Tường học thông minh, không còn sử dụng tất sát kỹ năng, mà là huy động nhân hoàng kiếm trong nháy mắt, sử dụng cầu nguyện kỹ năng. Ta hy vọng một kiếm này trọng thương kẻ thôn vệ thống lĩnh. Kẻ thôn vệ thống lĩnh vừa xung lại, một móng vuốt chộp vào Ngụy Cát Tường yết hầu trong nháy mắt, bị nhân hoàng kiếm chạm tại mi tâm lấp lóe điểm sáng màu trắng phía trên. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Kẻ thôn vệ thống lĩnh bị trọng thương, mi tâm điểm sáng màu trắng cũng bị chém vỡ. Ngụy Cát Tường lại bởi vì là nguyên tố thể, lông tóc không thương. Không thể không nói, kỹ năng này đối kháng vật lý công kích, quả thực là hành hạ người mới. Mà lại Ngụy Cát Tường lại lần nữa xem xét kẻ thôn vệ thống lĩnh thuộc tính, phát hiện nó miễn dịch tất sát mục từ biến mất. Nguyên lai là mi tâm bạch quang làm ra tác dụng. Bất quá đã trọng thương kẻ thôn vệ thống lĩnh cũng không cần đến cầu nguyện kỹ năng. Ngụy Cát Tường một cái bước xa tiến lên, nhân hoàng kiếm chạm tại nó yết hầu phía trên. Kẻ thôn vệ thống lĩnh trong nháy mắt bị chém giết, hóa thành tử thần quốc gia trung thành khôi lỗi. Mà từ trên đại thụ đến rơi xuống rất nhiều kẻ thôn vệ, cũng bị Ngụy Cát Tường khống chế khôi lỗi ngăn lại cùng đánh giết. Ngụy Cát Tường nhìn xem kẻ thôn vệ thống lĩnh, biết nói chuyện sao? Kẻ thôn vệ thống lĩnh lắc đầu. Đạp mã. Liền không có cái biết nói chuyện quái vật sao? Ngụy Cát Tường hùng hùng hổ hổ lại lần nữa ra lệnh, dẫn ta đi gặp vua của các ngươi. Lần này, kẻ thôn vệ thống lĩnh không tiếp tục đường vòng, hướng phía trong thảo nguyên ương vị trí chạy như điên. Ngụy Cát Tường cưỡi kẻ thôn vệ tướng quân theo sát phía sau. Trải qua trên trăm cây số lặn lội đường xa, Ngụy Cát Tường rốt cục gặp được một cái địa động cửa vào. Địa động này bên ngoài vờn quanh kẻ thôn vệ số lượng đông đảo, chừng mấy bạn. Bình thường tiểu đội đi vào bên này, trừ phi là có ẩn thân đạo cụ, nếu không căn bản là không có cách tới gần. Nhưng kẻ thôn vệ thống lĩnh cùng tướng quân tồn tại, để những cái kia kẻ thôn vệ đều chỉ dám ở nơi xa nhai răng, cũng không đến ngăn cản. Bọn chúng còn tưởng rằng Ngụy Cát Tường là thống lĩnh con mồi, muốn hiến tế cho vương. Ngụy Cát Tường thành công tiến vào dưới mặt đất hang động, một đường hướng tiền. Nơi này cũng không ít thống lĩnh bồi hồi, tất cả đều hầu nghi nhìn xem Ngụy Cát Tường, nhưng cũng không có phát động công kích. Ngụy Cát Tường bị mang theo một đường ghé qua, rất mau tới xuống đất hang động chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái cự đại thạch đầu đại điện. Đại điện bên ngoài chất đống đông đảo mỏ hiếm, còn có thịt ngòi đạn pháo loại hình. Đại điện bên trong không ngừng vang lên nhấm nuốt thanh âm. Hiển nhiên là thôn vệ chi vương đang không ngừng ăn. Ngụy Cát Tường nhìn thoáng qua bên người run lẩy bẩy kẻ thôn vệ nhóm. Xem ra cái chủng tộc này cấp độ 10 phần rõ ràng. Cấp thấp huyết mạch là tuyệt đối không thể khiêu khích cao đẳng huyết mạch. Cho nên những khôi lỗi này đi vào cũng vô dụng. Ngụy Cát Tường dứt khoát để bọn chúng chết tại nguyên chỗ, tự mình tiến vào đại điện. Đại điện bên trong cũng chất đầy các loại hi hữu tài nguyên. Thậm chí còn có nhân tộc một chút đạo cụ. Thôn vệ chi vương ngay tại cái này một đống đồ vật lượn lờ bên trong, không ngừng thôn vệ. Ngụy Cát Tường nhìn thoáng qua. Gia hỏa này dáng người cũng không tính cao lớn, cùng Hắc Hùng không sai biệt lắm. Bên ngoài cùng những cái kia phổ thông kẻ thôn vệ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là mi tâm của nó có kim sắc quang mang đang lóe lên, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Đồng thời còn có nó thuộc tính. Đơn giản phá trận. Trước đó cá sấu ma vương thậm chí là độc nhãn ma vương cùng nó so ra, đơn giản tựa như là tiểu hài tử gặp được titan. Cái này cũng không chỉ là thâm viên dị hóa nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này thôn vệ chi vương bản thân liền là cạnh tranh ra, trời sinh thuộc tính cường đại. Lại thôn vệ nhiều như vậy đồ tốt, không mạnh mới gặp ủy. Càng nguy hiểm hơn là trên người nó những cái kia mục tử. Kiếm loại vũ khí công kích miễn dịch 76, đao loại vũ khí công kích miễn dịch 85, lôi hệ pháp thuật miễn dịch 38, hỏa hệ pháp thuật miễn dịch 92, hẳn phải chết miễn dịch 100, nguyên rủa miễn dịch 99. Các loại miễn dịch mục từ lít nha lít nhít chất đầy màn hình. Trừ cái đó ra còn có công kích tăng thêm, khôi phục tăng thêm, phòng ngự tăng thêm. Lại cho ra hỏa này trưởng thành tiếp, đoán chừng liền xem như ma thần nhìn thấy nó, cũng muốn đau đầu. Thôn vệ chi vương cũng cảm nhận được Ngụy Cắt Tường tồn tại, chậm rãi ngẩng đầu, miệng bên trong còn nhai lấy mấy khối kim hệ quan thạch. Hai mắt của nó vô cùng băng lãnh, đúng là mơ hồ không rõ mở miệng, nhân tộc. Vậy mà có thể đi đến nơi này đến. Ngụy Cắt Tường kém chút khóc. Rốt cục có cái biết nói chuyện. Thật hắn sao không dễ dàng a. Thôn vệ chi vương lập tức ghét bỏ nhìn xem Ngụy Cắt Tường, nhân tộc, ngươi rất yếu, bản vương một câu liền đem ngươi sợ quá khóc. Nhã a, không riêng biết nói chuyện, sẽ còn chào phúng người. Ngụy Cắt Tường trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức hỏi, ta hỏi thăm một chút, các ngươi cùng Thâm Viên làm sao liên hệ? Thâm Viên rõ ràng cùng phó bản đều có không gian trong vết cách, hiện tại lại mất đi Thâm Viên bảo thạch, đến cùng là thế nào cùng phó bản cấu kết lại? Thôn vệ chi vương lập tức mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, là tín ngưỡng có thể để chúng ta vượt qua không gian, lắng nghe thần dạy bảo. Tín ngưỡng. Ngụy Cắt Tường quét mắt một mắt đại điện, quả nhiên trong góc phát hiện một cái tế đàn. Tế đàn kia bên trên đặt vào không ít chân quý bảo thạch cùng các loại sinh vật thi thể. Có kẻ thôn vệ, cũng có cái khác quái vật, còn có nhân tộc. Tại tế đàn kia bên trên cũng không có pho tượng loại hình, chỉ có một cái tạo hình kỳ dị pháp trận. Cái kia pháp trận giống như là một trương ma quỷ mặt, tại hình thành pháp trận đường cong bên trong còn chạy xuôi huyết dịch. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ngụy Cắt Tường nhìn xem cái kia ma quỷ pháp trận thời điểm, giống như cũng bị thứ gì nhìn chăm chú lên. Chính là vật kia ban cho các ngươi lực lượng. Ngụy Cắt Tường dùng người hoàng kiếm chỉ lấy pháp trận hỏi. Thôn vệ chi vương tràn đầy vẻ kiêu ngạo, không tệ, đó chính là của chúng ta tín ngưỡng, thôn vệ ma thần đại nhân. Ngụy Cắt Tường khẽ bước cằm, lập tức đi qua xem xét tế đàn. Động tác này chọc giận thôn vệ chi vương, nó gào thét một tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Cắt Tường bình tĩnh nói, đừng hoang mang, ta đơn thuần nhìn xem. Nói, hắn chạy tới tế đàn bên cạnh, dùng người hoàng kiếm chọc chọc. Ai ngờ, nhân hoàng trên thân kiếm vậy mà dâng trào xuất kim sắc khí hơi thở, rót vào tế đàn. Tế đàn bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú, hoàng khí, cho bản tôn lăn đi. Thôn vệ chi vương càng thêm kinh sợ, đội vàng tiến lên, phun ra một viên to lớn quả cầu đá, đánh tới hướng Ngụy Cắt Tường. Ngụy Cắt Tường nhìn thấy ra hỏa này thôn vệ kỹ năng quyển trục quá nhiều, vậy mà đều có được phát xạ thạch đầu kỹ năng. Không thể không nói cái này thôn vệ năng lực là thật mạnh. Hán hóa thành nguyên tố thể, tránh thoát thạch đầu công kích. Một đạo nguyên rủa lặng yên xuất hiện tại thôn vệ chi vương trên thân. Thôn vệ chi vương cũng không có phát giác. Ngụy Cắt Tường cũng rất tò mò đó là cái gì nguyên rủa, bản tôn vậy mà đều không có phát hiện. Bất quá hắn hiện tại càng tò mò hơn vẫn là tế đàn, lại lần nữa một kiếm bổ tới. Cái này tế đàn là thôn vệ chi vương lực lượng nơi phát ra. Nhân hoàng kiếm tựa hồ lại có thể khắc chế tế đàn. Vậy còn không bổ lập tức qua đã nghiền. Thôn vệ chi vương tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thuấn di đến Ngụy Cắt Tường trước mặt, sau đó dùng hóa đá móng đuốt bắt lấy nhân hoàng kiếm. Nó đối kiếm loại vũ khí có rất mạnh miễn dịch năng lực, cho nên tự tin một kiếm này không đánh tan được phòng ngự của mình. Ngụy Cắt Tường mỉm cười, câu nguyện nói, ta hy vọng nó đối kiếm loại vũ khí miễn dịch biến mất. Thanh mã nạ phi tốc giảm bớt. Thôn vệ chi vương mục tử cũng đã biến mất một đầu. Nó không cách nào lại đối kiếm loại vũ khí sinh ra miễn dịch, một kiếm này kém chút đưa nó một cái móng đuốt chặt đi xuống. Chương 66. Ngụy Cắt Tường quá nhanh nhìn xem đứt gãy cơ hồ 2/3 chân trước. Thôn vệ chi vương không dám tin sau khi, cũng cảm nhận được mãnh liệt đau đớn. Nhưng nó cũng không lui lại, ngược lại thi triển thủy hệ kỹ năng, phun ra một đầu thủy long đánh phía Ngụy Cắt Tường. Ngụy Cắt Tường nguyên tố thể đối cái này chuyên môn khắc chế lửa thủy hệ pháp thuật, không thể tiến hành miễn dịch. Nhưng hắn có khác biện pháp ứng đối. Ngụy Cắt Tường lui ra phía sau một bước, một bên uống thuốc một bên thi triển may mắn kỹ năng. Hắn cách thôn vệ chi vương gần như vậy, muốn thôn vệ khí vận, có thể thôn vệ ai? Tự nhiên là gia hỏa này. Mà người một khi không may, mất đi khẳng định là coi trọng nhất đồ vật. Cho nên tại may mắn kỹ năng có hiệu lực một khắc này, thủy long bị quấy rầy, ngoặt một cái hướng phía tế đàn bỏ tới. Không! Thôn vệ chi vương đại vì hoảng sợ, đúng là không tiếc đại giới tiến lên, dùng thân thể ngăn cản thủy long. Dù sao nó có thủy hệ miễn dịch. Ngụy Cắt Tường mỉm cười, cho phép cái nguyện. Thôn vệ chi vương thủy hệ miễn dịch trong nháy mắt biến mất. Sau đó chàng diện chỉ có thể nói, thôn vệ chi vương thật sự là quá ngu bức. Nước này long uy lực siêu cấp lớn, lớn đến chính nó đều gánh không được, phun máu đập vào trên tế đàn. Tế đàn vốn là bị hoàng khí quấy nhiễu, lại bị nó cái này tấn công một đòn, lập tức xuất hiện một vết nứt. Thôn vệ chi vương nghe được cái kia thanh thúy vỡ ra thanh âm, cảm giác tự mình cũng muốn đi theo đã nứt ra. Ngụy Cắt Tường đã đuổi theo tiến lên, nhân hoàng kiếm chém vào trên tế đàn. Giang rắc giang rắc, tiếng vỡ vụn tăng lên. Pháp trận phía trên ma quỷ khuôn mặt cũng phát ra phẫn nộ chú lên, một đạo hồng quang phun ra ngoài, bắn về phía Ngụy Cắt Tường. Còn có cái này công việc tốt. Ngụy Cắt Tường trên mặt lộ ra nét mừng, chuẩn bị nên đón một kích này. Nhưng lại tại hồng quang sắp rơi vào Ngụy Cắt Tường trên người thời điểm, thôn vệ chi vương đống nhiên bỏ ra, đem nó chặn. Ngụy Cắt Tường một mặt ngộng, làm cái gì? Pháp trận bên trên ma quỷ mặt tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Thôn vệ chi vương bị hồng quang trọng thương, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, ta vừa rồi trong nháy mắt đó vì sao lại đau lòng cái này nhân tộc? Vì sao lại nghĩ đến không tiếc tính mệnh bảo hộ hắn? Nghe nói như thế, Ngụy Cắt Tường trong nháy mắt minh bạch là vừa rồi nó công kích mình, bị nguyền rủa. Bất quá đây là cái gì đặc thù nguyền rủa? Chẳng lẽ là thánh mẫu tâm nguyền rủa? Thôn vệ ma thần đến cùng là kiến thức rộng rãi, lại lần nữa bắn ra một đạo hồng quang bao phủ thôn vệ chi vương. Hắn đang kiểm tra. Một lát sau, thôn vệ chi vương kinh ngạc nói, ngài nói ta chúng nguyền rủa, làm sao lại còn có thuần lương chi tâm loại này gặp quỷ nguyền rủa? Ngụy Cát Tường cũng vui vẻ. Mặc dù nguyên rủa là hắn kỹ năng bị động, nhưng hắn thật không biết thế gian có cái gì nguyên rủa, lại có bao nhiêu nguyên rủa. Không nghĩ tới thuần lương nguyên rủa đều có, xem ra là bức bách ác nhân hướng thiện. Thôn Vệ Chi Vương rất hoảng, cái này nguyên rủa có thể giải trừ sao? Tốt tốt tốt, ngài nhanh đi tìm nguyên rủa ma thần. Tìm nguyên rủa ma thần. Ngụy Cát Tường làm sao lại cho cơ hội này? Hắn lập tức giơ lên nhân hoàng kiếm, đối tế đàn liền chặt xuống dưới. Thôn Vệ Chi Vương cuống quýt tới ngăn cản. Còn không đợi nó xuất thủ, chỉ thấy Ngụy Cát Tường nhàn rỗi lấy tay trái gắt gao bóp lấy cổ của mình, "A, ta phải chết." "Không muốn." Thôn Vệ Chi Vương lấy tốc độ nhanh hơn xông lại, bắt lấy Ngụy Cát Tường tay trái, khuyên hắn không nên thương tổn chính mình. Giang giác. Tế đàn bị đánh cái khe lớn tử. Thôn Vệ Chi Vương muốn chọc giận điên rồi, muốn ra tay với Ngụy Cát Tường. Có thể chỉ cần nó vừa buông lòng Ngụy Cát Tường, Ngụy Cát Tường liền bóp lấy cổ của mình, nó nhất định phải tới cứu viện. Sau đó Ngụy Cát Tường thừa cơ cho tế đàn một kiếm. Cứ như vậy không ngừng lôi kéo, liên tục 5 kiếm về sau, tế đàn bên trên hồng quang sáng lên, tựa như là thôn vệ ma thần trở về, không biết có phải hay không là tìm được giải quyết nguyên rủa biện pháp. Nhưng Ngụy Cát Tường đã cuối cùng một kiếm hạ xuống, chém nát tế đàn. Chỉ còn lại Thôn Vệ Chi Vương kêu gào thê lương. Còn có tại trong thâm nguyên, thôn vệ ma thần muốn giết người mắng to âm thanh. Ngụy Cát Tường nhìn xem Thôn Vệ Chi Vương thống khổ bộ dáng, chi kỳ an ủi, "Đừng sợ, một hồi ta sẽ đâm chết ngươi, chết liền không thương tâm." Hắn không bổ tế đàn, đổi một cái tay bóp lấy tự mình, một cái tay bổ Thôn Vệ Chi Vương. Thôn Vệ Chi Vương biệt khuất dắt lấy Ngụy Cát Tường tay, muốn đem hắn từ tự sát biên giới lôi kéo trở về. Mà đại giới chính là chính nó diệt vong. Liên tiếp mấy chục giới kiếm đi, Thôn Vệ Chi Vương rốt cục cách nhi cái rắm. Không phải Ngụy Cát Tường phế, chủ yếu là gia hỏa này trong lúc đó sống lại hai lần. Cũng không biết ăn cái gì ăn, có thể có kỹ năng này. Ngụy Cát Tường xử lý Thôn Vệ Chi Vương, toàn bộ phó bản thâm viên khí tức lập tức bị thanh trừ. Đồng thời phó bản bắt đầu kết toán. Chúc mừng thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương. Chúc mừng thu hoạch được kinh nghiệm 500000. Chúc mừng thu hoạch được xưng hảo thôn vệ ma thần căm hận. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù đạo cụ, cứu vớt trường. Làm chém giết Thôn Vệ Chi Vương, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa bán thưởng, ngươi thu hoạch được thiên đạo rút thưởng cơ hội. Mấy chương vô cùng quen thuộc tấm thẻ xuất hiện tại Ngụy Cát Tường trước mặt. Một trận xoay tròn về sau chờ hắn sủng hạnh. Như cũ, quy củ cũ. Trước may mắn, lại cầu nguyện, sau đó trực tiếp rút. Chúc mừng thu hoạch được đặc thù mục tử, trang bị đại sư. Nương theo lấy ban thưởng từng cái tuyên bố. Bên ngoài đóng giữ trấn yêu quân cũng phát hiện dị thường. Nhất tới gần tiền tuyến hai cái trinh sát binh sĩ, trước chú ý tới không thích hợp. Bởi vì phó bản đại môn một mực bao phủ ô nhiễm khí tức tiêu tán. Điều này đại biểu lấy thâm viên khí tức bị cưỡng chế thanh trừ a. Hai cái trinh sát lưu lại một người đóng giữ, một người khác phi tốc xông về đi báo cáo. Cùng lúc đó, phó bản phòng tuyến bên ngoài trong quân doanh, Tô Quảng đang cùng Long Kiệt bốn người nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá Tần Hán từ đầu đến cuối ôm kiếm nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý người. Phó Tinh mặc dù trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, nhưng dù sao có một loại tránh xa người ngàn dặm cao quý cảm giác. Lục Phong thì là nhìn qua hay nói vô cùng, nhưng cách mỗi mấy câu, nhất định âm dương quái khí vài câu. Có đôi khi âm dương Ngụy Cát Tường, có đôi khi âm dương Bạch Thạch Thành. Tô Quảng bị khiến cho bất đắc dĩ đến cực điểm. Cũng may, Long Kiệt là thật dễ nói chuyện, thậm chí còn không ngừng trấn an Tô Quảng. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa có báo tin binh sĩ hưng phấn chạy tới. Tô Quảng hiếu kỳ thăm dò nhìn lại, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là Ngụy Cát Tường đi ra rồi hả? Tần Hán mở tròn mắt, mắt lộ ra hàn quang. Lục Phong cười nhạo một tiếng, giơ tay lên đồng hồ nói ra, "Tô thành chủ, Ngụy Cát Tường tiến vào không đến 2 giờ, làm sao có thể ra nhanh như vậy, chỉ sợ ngay cả thôn Phệ Chi Vương hang ổ đều không tìm được a." Phó Tinh mặc dù không muốn âm dương Ngụy Cát Tường, nhưng cũng làm ra phán đoán của mình, xác thực không có khả năng nhanh như vậy, chí ít ta làm không được. Ta cũng làm không được. Long Kiệt cười ha hả tỏ thái độ. Tần Hán thì là chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy mình nhàm chán, vậy mà tin tưởng Tô Quảng nói nhảm. Nhưng sau một khắc, ngoài cửa đi tới một cái phó quan, mang theo hưng phấn nói ra, thành chủ, phó bản bị công lược, thâm viên khí tức không thấy, nhanh đi nên đón anh hùng của chúng ta khải toàn đi. Trong doanh trướng lập tức vô cùng yên tĩnh. Mấy người đều là trợn tròn mắt. Tần Hán thì là lại lần nữa mở to mắt. Kỳ thật liền ngay cả vừa rồi suy đoán Ngụy Cát Tường có phải hay không ra Tô Quảng, cũng chỉ là dưới sự kích động thuận miệng nói, cũng không cho rằng Ngụy Cát Tường có thể nhanh như vậy ra. Không trách bọn hắn xem thường người, chỉ có thể nói Ngụy Cát Tường thật sự là quá nhanh a. Chương 67. Hy vọng ngươi có dũng khí khiêu chiến ta Tô Quảng. Đám người vội vã đuổi tới phó bản cổng. Nơi này đã có rất nhiều trấn yêu quân tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại hỏa pháo vũ khí hạng nặng cũng đều nhắm ngay phó bản. Nếu như ra chính là cường địch, vậy liền tập kích phá hoành. Nếu như ra chính là Ngụy Cát Tường, vậy liền nã pháo chúc mừng. Tô Quảng mấy người cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm phó bản cổng. Mặc dù đã biết kết quả khẳng định không có ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cái này phó bản xảy ra vấn đề, đã có hơn một tháng. Tô Quảng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tổn thất rất nhiều người, hao tốn cao đại giới, thậm chí còn điều tới một sư binh lực vòng đây, nhưng đều không thể giải quyết. Nếu là Ngụy Cát Tường ngắn ngủi 2 giờ liền có thể giải quyết, vậy chỉ có thể nói Ngụy Cát Tường quả nhiên là đỉnh tiêm thiên tài. Rất nhanh, phó bản đại môn xuất hiện ba động. Trái tim tất cả mọi người cũng đi theo sóng gió nổi lên. Các loại nhìn thấy một đầu nhân loại chân trước từ bên trong phóng ra đến, bọn hắn càng thêm kích động. Ngụy Cát Tường đi ra phó bản, đang nghĩ ngợi xem xét một chút thu hoạch lần này đâu. Nhìn thấy nhiều người như vậy ngăn ở trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Thậm chí xa xa vũ khí hạng nặng cũng đều nhắm chuẩn bên này. Hắn không khỏi giật mình, còn tưởng rằng những người này muốn xử lý chính mình. Sư trưởng nhìn thấy Ngụy Cát Tường, mà lại còn là không có chút nào dị thường Ngụy Cát Tường, lập tức cao hứng vô cùng, đến mấy pháo trợ trợ hứng. Rầm rầm rầm. Hỏa lực cùng băng lên, Trấn Ma Quân phô bày tự mình lễ nghi cao nhất tới đón tiếp Ngụy Cát Tường khải toàn. Ngụy Cát Tường giật mình, lúc này cười đối đám người khoát tay ra hiệu. Tô Quảng rất kích động, cấp tốc xông lên hỏi, "Thế nào, phó bản vấn đề giải quyết sao?" "Ừm, cái này phó bản bên trong có cái tế đàn, thôn vệ chi vương thông qua tế đàn có liên lạc thôn vệ ma thần. Ta đã hủy đi tế đàn, chém giết thôn vệ chi vương, thâm viên khí tức cũng thanh trừ. Về sau cái này phó bản hẳn là sẽ không lại có vấn đề." Ngụy Cát Tường giải thích nói. Tô Quảng thật dài thở phào, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Đừng cao hưng quá sớm, vừa rồi ta xử lý thôn vệ chi vương lúc, thiên đạo nói ta là cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Ta luôn cảm thấy lắng lại một cái phó bản, cũng không về phần đạt được loại này đánh giá. Khả năng cái này phó bản còn dính dấp cái khác âm mưu, mà lại ngươi không cảm thấy, gần nhất các ma thần động tác có chút tấp nập sao?" Ngụy Cát Tường nhíu mày nhắc nhở. Tô Quảng nghe nói như thế, trên mặt vui mừng cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Dạng này, Ngụy tiểu huynh đệ, ta khiến người khác bồi tiếp ngươi đi tham gia tiệc ăn mừng. Chuyện này ngươi nói đúng, ta nhất định phải lập tức đi thăm dò nhìn vấn đề." Tô Quảng đứng dậy làm như muốn đi. Ngụy Cát Tường vội vàng nói, "Tiệc ăn mừng cũng không cần, ngươi đem đồ vật cho ta trở về nghỉ ngơi một chút so cái gì đều mạnh." "Như vậy sao được? Nếu là dạng này liền để ngươi đi, người khác sẽ nói chúng ta Bạch Thạch Thành không biết lễ phép." Sư trưởng đi tới quả quyết cự tuyệt Ngụy Cát Tường yêu cầu. Ngụy Cát Tường rất là bất đắc dĩ, "Ta muốn trở về sửa sang một chút thu hoạch." "Không có chuyện, tối về lại kiểm kê cũng giống vậy. Lần này tiệc ăn mừng, ta cam đoan để ngươi bắt đầu vui vẻ." Sư trưởng cười tủm tỉm cam đoan. Ngụy Cát Tường mắt thấy hai người đều nhiệt tình như vậy, cũng liền không có cách nào lại cự tuyệt. Mọi người ở đây dự định rời đi thời điểm, Tần Hán ôm một thanh trường kiếm màu đen, đi tới Ngụy Cát Tường trước mặt, hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Cát Tường nhìn xem Tần Hán, "Có chuyện gì?" Tần Hán không nói lời nào, chỉ là ánh mắt như băng nhìn qua hắn, trên thân kiếm ý phun trào. Gặp hắn chỉ là nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, tựa hồ còn có chút khiêu khích tư thái. Ngụy Cát Tường tức giận trợn mắt chừng một cái, "Ở đâu ra đồ ngốc?" Bên cạnh Tô Quảng cũng liền bận bịu hòa giải, muốn đem người lôi ra. Ai ngờ Tần Hán lại chủ động lách qua Ngụy Cát Tường, đi hướng kẻ thôn phệ thảo nguyên phó bản. "Xa xa," thanh âm hắn truyền đến, "lần này ngươi công lược kẻ thôn phệ thảo nguyên phó bản, ta lại đi công lược, liền xem như thời gian nhanh hơn ngươi cũng chung quy là không công bằng, chờ sau đó lần lại cùng ngươi công bằng quyết đấu." Nói xong, Tần Hán tiến vào phó bản bên trong. Ngụy Cát Tường thì là một mặt im lặng, "Ai muốn cùng ngươi dựng lên?" Lục Phong đi tới, Tần Hán tại Thanh Long Đại học thanh danh rất lớn, nhiều ít người muốn khiêu chiến hắn còn không có cơ hội đâu. "Ngươi tại cái này chọn chuyện gì?" Ngụy Cát Tường cau mày nói. Hắn nghe ra cái này nhìn như tuấn tú tiểu bạch kiểm, cái kia tràn đầy khích tướng ngữ khí. Rất hiển nhiên, hắn muốn cho Ngụy Cát Tường cùng Tần Hán đánh nhau. Lục Phong cũng không tức giận, vô tội nói, "Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, không cần thiết khẩn trương như vậy à." Ngậm miệng, sau đó lăn. Ngụy Cát Tường lạnh lùng nhìn xem Lục Phong. Nếu như nói Tần Hán để hắn cảm thấy là cái không hiểu thấu khờ bức, vậy cái này Lục Phong liền để hắn cảm giác là cái thấp hèn thôi. Lục Phong liên tục bị nhục mạ, rốt cục sắc mặt âm trầm xuống, đem ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Đừng tưởng rằng xính một lần anh hùng, ngươi liền thật vô địch thiên hạ. Ngụy Cát Tường vừa định một cái cầu nguyện kỹ năng đem giá hỏa này đưa vào hố phân. Bên cạnh sư trưởng đã đem tay khoác lên Lục Phong trên bờ vai, mặt tươi cười nói, "Tiểu Lục đồng học, con mẹ nó ngươi còn dám cùng Cát Tường nói nhảm một câu, tin hay không lão tử đem ngươi nhét vào quái vật trong mông đít, đưa đi kinh thành." Lục Phong cả giận nói, "Ngươi thân là đường đường sư trưởng, sao có thể như thế ỷ thế với người? Ít mẹ hắn nói nhảm, Bắc tỉnh những năm này cho các ngươi cung cấp nhiều ít tài nguyên cùng nhân tài, nếu là chỉ có thể bồi dưỡng được như ngươi loại này âm u đồ chơi, vậy ta giết chết ngươi cũng không quá phận." Sư trưởng ánh mắt đã băng lãnh đến cực điểm. Ngụy Cát Tường giúp hắn lắng lại đại phiền toái, tương đương với cứu vãn đông đảo binh sĩ tính mệnh. Cái này Lục Phong cũng dám ở ngay trước mặt hắn nhằm vào Ngụy Cát Tường, cũng quá không đem hắn người sư trưởng này để ở trong mắt. Lục Phong cuối cùng không dám cùng sư trưởng đối nghịch, chỉ có thể nắm chặt song quyền, cố nén phẫn nộ rời đi. Chờ hắn sau khi đi, sư trưởng lúc này mới khinh thường nói, "Cái gì cậu thí thiên tài, cũng liền dám đùa múa mép khua môi." Ngụy Cát Tường nhún nhún vai. Nhưng Lục Phong vừa đi, Phó Tinh lại đi tới. Nhìn thấy mọi người sắc mặt không dễ nhìn, nàng nói khẽ, "Ta không phải tìm đến phiền phức, chỉ là muốn theo Ngụy anh hùng trao đổi phương thức liên lạc, ngày sau chúng ta có thể hợp tác." Sư trưởng nghe vậy, đối Ngụy Cát Tường nháy mắt ra hiệu, "Nhanh, mỹ nữ đều chủ động, ngươi cũng đừng thất thần." Ngụy Cát Tường cũng không có bưng, dù sao Phó Tinh cùng hắn không có thủ không có toán, lưu cái phương thức liên lạc không quá phận. Phó Tinh cầm tới phương thức liên lạc về sau, cũng không có quá nhiều dây dưa, cười nhẹ rời đi. Ngụy Cát Tường nhìn về phía đứng ở đằng xa Long Kiệt, ý kia là tất cả mọi người đến đây, ngươi không đến đến một chút náo nhiệt. Long Kiệt hơi có vẻ câu nệ, mang theo ngại ngùng chi sắc hỏi, "Ta thật không có chuyện khác, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không đi tiệc ăn mừng có bữa cơm." Sư trưởng cười ha ha, "Đương nhiên có thể, chúng ta đi, đêm nay quân doanh cũng mở tiệc ăn mừng, mọi người cùng nhau cao hứng một chút." Đông đảo binh sĩ lập tức cao hứng vô cùng, cùng kêu lên hô to. Ngụy Cát Tường bị sư trưởng dắt lấy cánh tay, mang đến tiệc ăn mừng. Lại không người phát hiện, tại sau 40 phút, Tần Hán giết xuyên phó bản ra. Ngụy Cát Tường nhanh chóng nhất thông quan phó bản ác mộng hình thức ghi chép, cũng bị hắn cho phá. Tần Hán nhìn xem đã không có một hai đông dạ chấn, thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm, "Ta phá ngươi ghi chép, đã ngươi cũng dùng kiếm, hy vọng ngươi có dũng khí đi kinh thành khiêu chiến ta." Chương 68. Thái Dương Thần cùng thôn vệ ma thần xung đột một trận này tiệc ăn mừng, cho Ngụy Cắt Tường rót chính là thất điên bắt đạo. Theo lý thuyết chức nghiệp giả thuộc tính cao như vậy, là không dễ dàng say. Có thể sư trưởng cái kia cậu vật, vậy mà dùng linh thực sản xuất rượu chiêu đãi hắn. Đã nói xong Ngụy Cắt Tường khuya về nhà chỉnh lý thu hoạch. Kết quả ngủ đến sáng sớm ngày thứ 2 mới tỉnh. Ngụy Cắt Tường rửa cái mặt thanh tỉnh một chút, liền bắt đầu xem xét thu hoạch của mình. Hắn mở ra giao diện thuộc tính tra xét một mắt. Phát hiện mình hôm qua tại kẻ thôn vệ thảo nguyên vậy mà thu được trọn vẹn 80 vạn kinh nghiệm. Thăng liền cấp 3, đạt đến cấp 25. Ảnh chân dung tiên đạo chúc phúc, hỏa linh chúc phúc, thần linh nhìn chăm chú chức nghiệp, người may mắn. Xương hảo, thâm viên cường địch, khai quốc thánh quân, thôn vệ ma thần căm hở. Đẳng cấp 25, 1. HP giá trị 14.800, 3.000. Lực lượng 2.150, 6.000. Nhanh nhẹn 1.120, 5.000. Pháp lực 6.170, 39.000. Kỹ năng thiên phú, may mắn, cầu nguyện. Kỹ năng bị động, nguyên rủa. Cái khác kỹ năng, tàn sát chi tâm, dân tâm sở hướng. Mục tử, trang bị đại sư. Vân chương, cứu vớt vân chương. Điểm thuộc tính tự do, 20. Trang bị, hỏa linh áo choàng, nhân hoàng kiếm, đồ lục giả sáo trang. Nhà kho, hoàng kim cấp sách triệu hồi ít 5, yêu vương lệnh bài ít 2, ma pháp sư liên minh thân phận bài ít 1, thơm viên bảo thạch, pháp thương, hoàng kim cấp quyển trục về thành, kim cương cấp, cá sấu ma vương sách triệu hồi ít 3, truyền thuyết cấp trang bị tăng lên quán, hoàng đế thánh chứa, truyền thuyết cấp bảo dương, cứu vớt vân chương. Ngụy Cắt Tường lại xác nhận một mắt tự mình ngày hôm qua thu hoạch. Truyền thuyết cấp bảo dương, cứu vớt vân chương, thôn vệ ma thần căm hận, trang bị đại sư. Hắn quyết định trước từ cái cuối cùng mục tử xem xét. Trang bị đại sư, ngươi có thể nhanh chóng cũng 100% thành công rèn đúc bất luận cái gì trang bị, mà theo cơ giao phó trang bị một đạo thần cấp mục tử. Thảo a, cái này mục tử sớm một chút đến tốt bao nhiêu? Tự mình cũng không cần tốn hao mấy cái ức để bảy bên trong người giúp mình chế tạo thần khí. Mấu chốt là đến bây giờ còn không có ra. Mẹ nó, không được, chờ một lúc phải đem tự mình trang bị muốn trở về. Ngụy Cắt Tường lại lần nữa tra xét một mắt tự mình xưng hảo. Thôn vệ ma thần căm hận, ngươi phá hủy thôn vệ ma thần kế hoạch, để nó đối ngươi căm hận vô cùng, cũng đưa ngươi khóa chặt vì tất phải giết cựu nhân, tại xưng hào tổn tục trong lúc đó ngươi đem không cách nào tăng lên đẳng cấp. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nên xưng hào cùng thần minh nhìn chăm chú phát sinh xung đột. Ngụy Cắt Tường chính nhìn xem danh hiệu giới thiệu, phát hiện danh hiệu tin tức bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo hỗn loạn. Hắn kịp phản ứng, lập tức xem xét hôm nay nhìn chăm chú tự mình thần minh. Vũ Hổ, lại là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần làm nhất cương liệt bá đạo quang minh hệ thần minh, thống hận nhất thâm uyên. Cho nên hắn cảm ứng được thôn vệ ma thần căm hận về sau, vậy mà chủ động ra mặt can thiệp. Ngụy Cắt Tường sau lưng, lóe ra một vòng đại nhật hư ảnh. Mặt trời kia phóng xuất ra hào quang chói sáng cùng kinh khủng nhiệt độ, không ngừng đánh thẳng vào Ngụy Cắt Tường xương hảo. Mà xương hảo cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng tuôn ra ma khí giúp cho phản kích. Một quang tối xâm lại, tại Ngụy Cắt Tường bên người xoay quanh lượn lờ, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt sóng xung kích. Cái này sóng xung kích làm cho cả khách sạn đều tại lay động, vách tường cùng sàn nhà đều bị xé nứt. Tất cả khách nhân cùng phục vụ nhân viên đều hoảng sợ thoát đi, thậm chí báo cảnh. Trấn Yêu Quân cũng cấp tốc đến đây. Tối hôm qua bởi vì uống nhiều ở đây ngủ lại sư trưởng, phát giác được có ma khí cùng thần minh lực lượng tại đụng nhau, mà lại nơi phát ra chi địa chính là Ngụy Cắt Tường gián phòng. Sư trưởng không khỏi rất là tức giận, bất chấp nguy hiểm xông lên muốn xem xét Ngụy Cắt Tường tình huống. Các loại phát hiện Ngụy Cắt Tường bên người có sáng lên tối sầm lại hai cái quang cầu qua lại truy đuổi, mà hắn ở giữa lại bình yên vô sự, lúc này mới thở phào. Người sư trưởng này cũng coi là kiến thức rộng rãi, cho nên rất nhanh liền minh bạch, đây cũng là thần minh chúc phúc cùng thâm viên lực lượng đang đối kháng với. Về phần Ngụy Cắt Tường từ đâu tới thâm viên lực lượng, không cần nghĩ đều biết là hôm qua tại kẻ thôn vệ thảo nguyên lưu lại. Sư trưởng phi không lơ lửng Ngụy Cắt Tường gian phòng ngoài cửa sổ, liền gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Cắt Tường. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi Ngụy Cắt Tường nhận xung kích liền sẽ xông đi vào cứu người. Dạng này thiên tài tuyệt đối không thể có chút nào hao tổn. Cũng may cái thứ hai đạo lực lượng đụng vào nhau đều đang tránh né Ngụy Cắt Tường, mà lại theo bọn chúng không ngừng xung đột, hai loại sức mạnh vậy mà tại dung hợp. Theo một quang tối xâm lại lực lượng dung hợp, xương hào tin tức cũng đang phát sinh cải biến. Cho mẹ nửa giờ sau, xung kích rốt cục chậm rãi yếu bớt, cuối cùng dừng lại. Ngụy Cắt Tường lập tức xem xét xương hào tin tức. Thôn vệ ma thần căm hận, ngươi phá hủy thôn vệ ma thần kế hoạch, để nó đối ngươi căm hận vô cùng, cũng đưa ngươi khóa chặt vì tất phải giết cựu nhân, nhưng bởi vì bản xương hào nhận Thái Dương Thần quấy nhiễu, bộ phận thôn vệ ma thần lực lượng dung nhập thân thể của ngươi, tại xương hào tổn tụ trong lúc đó ngươi có thể triệu hoán thôn vệ ma thần phân thân vì ngươi tác chiến, thời gian cùn độ 24 giờ. Vô hổ. Ngụy Cắt Tường lộ ra tiêu dung. Cái này danh hiệu năng lực là thật tuyệt a. Mặc dù hắn có thần minh nhìn chăm chú, nhưng chỉ sẽ ở đụng phải một loại nào đó sự tình về sau, phát động thần minh trợ giúp. Có thể cái này xưng hào có thể để cho hắn triệu hoán một tôn ma thần phân thân xuất hiện, đơn giản sảng khoái a. Ngụy Cắt Tường không khỏi đối sau lưng Thái Dương Thần hư ảnh dựng thẳng lên một cái. Những thứ này thần minh hư ảnh là không cách nào câu thông, đương nhiên cũng có thể là hắn nhóm không muốn cùng Ngụy Cắt Tường câu thông. Nhưng lúc này không biết có phải hay không là ảo giác, Ngụy Cắt Tường giống như nhìn thấy Thái Dương Thần đối với mình lộ ra tiêu dung. Thái Dương Thần hư ảnh trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ngụy Cắt Tường lắc đầu, không còn xoắn xuýt thần minh sự tình, mà là xem xét lên một cái thu hoạch khác, cứu vớt vân chương. Cái này vân chương không giống với chấn ma quân ban cho những cái kia đạo cụ, nó là phó bản sản xuất, tương đương với thiên đạo ban cho. Kỳ thật chấn ma quân hoặc là thế lực khác sản xuất vân chương, cũng bình thường là bắt chước phó bản ban cho vân chương tiến hành mô phỏng. Cứu vớt vân chương đeo sau có thể khiến tất cả phó bản bên trong hình người nở tờ cờ thiên nhiên đối ngươi có được tín nhiệm cảm giác, đồng thời sẽ không chủ động phát động công kích. Đồ tốt. Phải biết trên thế giới này phó bản, kỳ thật đều là một chút vỡ vụn thế giới. Rất nhiều thế giới nở tờ cờ kỳ thật chính là người sống tồn tại. Mặc dù ký ức sẽ bị thiên đạo mưng muội, cả ngày sống ở trong luân hồi. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn có bình thường tư duy cùng trí tuệ. Có được cái này hơn chương, sau này mình lại tiến vào Thất Lạc Vương quốc loại này phó bản, liền nhẹ nhõm nhiều. Dù sao loại này phó bản còn không ít đâu. Ngụy Cát Tường hài lòng đem Vân Chương đeo lên, lại lấy ra pháp thư. Bởi vì đường xá xa xôi, thủy thành bên kia không cách nào cho đưa tới đầy đủ tự hình phạm. Cũng may lúc trước hắn tại phó bản bên trong chuyên môn góp nhặt một chút kẻ thôn phệ, chính là vì mở bảo dương thời điểm hấp thụ vật khí. Lúc này kẻ thôn phệ nhóm được triệu hóa ra, Ngụy Cát Tường thi triển may mắn kỹ năng, mở ra cuối cùng cái kia truyền thuyết cấp bảo dương. Chúc mừng thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ người bù nhìn. Người bù nhìn, ngươi có thể đem nhận bất cứ thương tổn gì chuyển di trên đó, mỗi ngày tích lũy không được vượt qua 100 vạn tổn thương, đồng thời nó có được bản thân năng lực khôi phục, hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn cho ăn một vài thứ giúp nó gia tốc khôi phục. Chương 69. Yêu cầu thân khí, tự mình rèn đúc Ngụy Cát Tường nhìn xem người bù nhìn rơi vào trầm mặc. Hắn đang xoắn suýt cái đồ chơi này có nên hay không lưu. Nói thật, đổi lại những người khác chỉ sợ là cao hứng muốn chết. Nhưng Ngụy Cát Tường là đánh cấp cao của ca người rơm này chỉ có thể gánh vác 100 vạn trở xuống tổn thương. Nhưng trước đó cá sấu ma vương đều có thể bộc phát ra 100 vạn tổn thương, huống chi về sau gặp phải ma vương. Chỉ sợ lập tức liền sẽ phế bỏ người rơm này. Lại nói Ngụy Cát Tường có là biện pháp tranh né hoặc là đối kháng tổn thương. Nếu như cảm thấy thực sự gánh không được, hướng Thất Lạc Vương quốc vừa trốn, không thể so với cái đồ chơi này đáng tin cậy. Cho nên thứ này đối Ngụy Cát Tường thực sự có chút gân gà. Ngụy Cát Tường cầm người bù nhìn, đang do dự ở giữa. Điện thoại đống nhiên vang lên, là chủ nhóm tại tất cả mọi người. Ngụy Cát Tường hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người, kinh thành Thanh Long phó bản hư hư thực thực xảy ra vấn đề, mời tiến về dò xét, quần thể nhiệm vụ. Liên quan tới dị thường tin tức, chúng ta trước mắt đạt được tình báo như sau. Chức nghiệp giả tiến vào phó bản sau ngẫu nhiên có thể nghe được Thanh Long thống khổ tiếng rên rỉ, nhưng không rõ rệt. Thanh Long trong đại học Long khí ngay tại yếu bớt. Có người từng tại Thanh Long phó bản bên trong dò xét đến một tia thâm viên khí tức, nhưng thoáng qua liền mất. Nhiệm vụ ban thưởng, xác minh tình huống sau đem thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, có thể căn cứ phó bản vấn đề nặng nhẹ trên tình huống điều điểm tích lũy ban thưởng, bên trên không giới hạn. Nhìn thấy tin tức này, vậy bên trong lập tức loạn đi lên. Tiêu giao kiếm tiền, tiêu diệt thâm nguyên, chúng ta nghĩa bất dung tử, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Huyết Hải, ha ha, không thấy được đây là quần thể nhiệm vụ. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Thánh kỵ sĩ, cái gì cũng không nói, bắt đầu phiên giao dịch không? Cứ ai trước hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh thân sư, mọi người đừng kích động, nghe ta một câu. Ngươi nói, mau nói a. Trong đám đó thành viên đều đang đợi thỉnh thần sư nói chuyện. Sau một khắc, thỉnh thần sư đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức bảy bên trong một trận chửi ầm lên âm thanh. Cái này bức đồ chơi vậy mà hấp dẫn lực chú ý về sau, vượt lên trước tiếp nhiệm vụ. Những người khác cũng liền bận bịu đi đón nhiệm vụ. Ngụy Cát Tường không để ý đến những thứ này đâu bị, cũng đang tra nhìn nhiệm vụ. Gần nhất xảy ra vấn đề phó bản rất nhiều, a thậm chí ngay cả Thanh Long đại học cũng xảy ra vấn đề. Cái này khiến Ngụy Cát Tường đống nhiên có chút cảm giác nguy cơ. Hắn luôn cảm thấy, thân viên giống như đang bố trí cái gì lưới lớn. Liên đợi đến thời cơ thích hợp, lập tức thu lưới. Đại khái là người may mắn chức nghiệp, cho Ngụy Cát Tường rất cao giác quan thứ 6. Hắn càng nghĩ càng thấy đến nội tâm bất an. Các loại tiếp nhận nhiệm vụ về sau, lập tức đóng lại chặt gờ rút. Sau đó liền muốn khởi hành về trước thủy thành, đem người bù nhìn cho Triệu Nha Nha bảo mệnh. Bởi vì thâm viên một khi náo, khoảng cách kinh thành gần nhất Bắc tỉnh, tất nhiên là trước bị liên lụy cái kia. Mà lại Bắc tỉnh gần nhất cũng rất loạn, các nơi phó bản đều có xảy ra vấn đề. Mặc dù có thủy thành nhị trung cùng trấn ma quân bảo hộ Triệu Nha Nha, nhưng Ngụy Cát Tường vẫn là có chút không yên lòng. Các loại Ngụy Cát Tường thu thập xong đồ vật, đang muốn đi. Ngoài cửa sư trưởng bay bảo, bất đắc dĩ nói, huynh đệ à, lần sau ngươi lại kiểm tra thu hoạch, không nên náo động tĩnh lớn như vậy được không? Ngụy Cát Tường lúc này mới phát hiện khách sạn gian phòng đã bị tự mình phá hủy cái không sai biệt lắm, có chút xấu hổ, thật có lỗi à, làm hư gian phòng. Làm hư gian phòng? Ngươi làm hư cả tòa nhà lầu. Sư trưởng tức giận nói. Khu khu, cái kia. Phải bồi thường sao? Ngụy Cát Tường thử dò xét nói. Sư trưởng im lặng khoát qua tay, không cần, Bạch Thạch Thành xuất tiền sẽ tu, ta chính là tới nhắc nhở một chút ngươi. Ngụy Cát Tường thở phào, vậy là tốt rồi, ta phải đi trước, vừa tiếp công lược phó bản nhiệm vụ, rất gấp. Sư trưởng còn không rõ lắm Bắc tỉnh tình huống, chỉ cho là Ngụy Cát Tường là muốn tham dự cái khác phó bản, liền muốn phái người tiện hắn rời đi. Ngụy Cát Tường trực tiếp cầu nguyện, rời đi tại chỗ. Sư trưởng nhìn xem trong nháy mắt biến mất Ngụy Cát Tường, sửng sốt rất lâu. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, không khỏi thở dài một tiếng, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, già rồi. Ngụy Cát Tường trở lại thủy thành nhà mình biệt thự. Triệu Nha Nha ngay tại lên mạng nghiên cứu như thế nào tăng cường đầu bếp chức nghiệp. Nàng mặc dù chân không được, nhưng một mực tích cực hướng lên. Ngụy Cát Tường đem người bù nhìn đưa cho Triệu Nha Nha, chân thành nói, đại hạ trong khoảng thời gian này tình huống có điểm gì là lạ, mà lại ta trêu chọc địch nhân hơi nhiều, thứ này có thể bảo mệnh, nhất định phải tùy thân mang theo. Triệu Nha Nha nhìn thấy đạo cụ thuộc tính, có chút do dự. Đồ tốt như vậy, nàng bản năng muốn lưu cho Ngụy Cát Tường, tựa như là khi còn bé ăn xin đến ăn, cũng trước tiên chiếu cố tuổi nhỏ Ngụy Cát Tường đồng dạng. Ngụy Cát Tường lại cường ngạnh đem người bù nhìn nhét vào trong ngực nàng, yên tâm, ta hiểu rõ ta tại ngươi mới có thể được sống cuộc sống tốt, cho nên liền xem như bị ngươi, ta cũng sẽ cam đoan an toàn của mình. Lại nói thứ này tại ta mà nói là gân gà, giữ lại cũng là bán đi, nhưng bán ra về sau lại nghĩ mua liền không dễ dàng. Triệu Nha Nha biết Ngụy Cát Tường luôn luôn muốn so người đồng lứa thành thục, suy nghĩ cũng chu toàn. Hắn khẳng định là có tuyệt đối năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể đem thứ này đưa cho chính mình. Lúc này mới nhận. Cát Tường, ngươi mới vừa nói đại hạ muốn loạn, chuyện gì xảy ra? Triệu Nha Nha khẩn trương hỏi. Ngụy Cát Tường đem tình huống nói cho nàng, sau đó căn dặn tuyệt đối đừng nói ra. Này lại gây nên rất nhiều người khủng hoảng. Triệu Nha Nha cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng cam đoan, ta sẽ không nói ra đi, nhưng ngươi không có nguy hiểm à? Sẽ không, ta dám nhận nhiệm vụ này, liền có thể cam đoan tự mình không có chuyện. Ngươi trước làm chính mình sự tình, ta muốn đi lấy một điểm ta đồ vật. Ngụy Cát Tường cười tủm tỉm an ủi. Triệu Nha Nha nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Ngụy Cát Tường rời đi gian phòng của mình. Chờ đến phòng khách về sau, Ngụy Cát Tường lấy điện thoại di động ra, ấn mở chat gờ giúp thợ rèn nói chuyện riêng, trang bị chế tạo thế nào? Đừng nóng đội, lúc này mới bao lâu a, ta đồ vật vừa thu thập đủ. Thợ rèn cách rất lâu mới hồi phục, hiển nhiên là đang bận. Thu thập thứ gì? Ngụy Cát Tường hiếu kỳ. Ngươi cho rằng chế tạo trang bị đơn giản như vậy đâu? Cần rất nhiều phụ liệu. Còn có trang bị rèn đúc cơ cũng cần đặc thù vật liệu xem như nhiên liệu. Đừng tưởng rằng ta năm ức kiếm lời ngươi rất nhiều, ta hiện tại thậm chí là lô vốn đang giúp ngươi. Thợ rèn có chút bất mãn. Ngụy Cát Tường tự nhiên biết chế tạo một thanh thần khí khẳng định rất phiền phức, cũng biết 1 tỷ khả năng đều chỉ là đánh gãy xương giá cả. Huống chi hắn chỉ thanh toán xong 5 ức. Nếu như không phải ma thần móng vuốt cùng tăng phúc bảo thạch hai loại vật liệu thực sự hi hữu, chỉ sợ thợ rèn là tuyệt đối sẽ không tiếp cái này thâm hụt tiền buôn bán. Ngụy Cát Tường vội vàng nói, vậy thì thật là tốt, lần này cũng không cần ngươi thâm hụt tiền làm ăn, có thể hay không cho cái địa chỉ, ta đi đem ma thần móng vuốt cùng tăng phúc bảo thạch cầm về. Thợ rèn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, dự định ứng phó Ngụy Cát Tường hai câu, liền chính thức bắt đầu rèn đúc. Nhìn thấy Ngụy Cát Tường lời nói, hắn lập tức nổ tung. Hoắc con, ngươi chơi láo từ đâu? Thợ rèn thân là đại hạ đỉnh tiêm công tượng, cũng là có tính tình của mình. Hiện tại Ngụy Cát Tường nói để hắn chế tạo liền chế tạo, nói không cho hắn chế tạo liền muốn lấy đi. Quá không đem tự mình coi là gì đi. Chương 70. Thật rèn đúc thành công. Ngụy Cát Tường đoán được thợ rèn khẳng định sẽ tức giận. Hắn muốn giải thích một chút, nhưng đối diện thợ rèn lại trực tiếp lạnh lùng đánh gãy, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không từ chỗ nào nghe ngọn gió nào nói gió ngữ, mới không cho ta chế tạo?" "Không có a." Ngụy Cát Tường có chút mờ mịt, "Ngọn gió nào nói gió ngữ? Còn chẳng đốc. Lão tử là chat gở giúp đỉnh tiêm thợ rèn, ngươi muốn rèn đúc khẳng định liền muốn tìm ta. Hiện tại bỗng nhiên không nên đánh tạo, khẳng định là nghe nói ta đã từng vì ma vương chế tạo thần khí sự tình a. Chuyện này ta không cách nào giải thích, cũng không muốn giải thích. Nhưng ngươi nếu là bởi vì chuyện này, muốn đi tìm người khác chế tạo trang bị, vậy ta khuyên ngươi vẫn là thành tỉnh một chút đầu óc của mình. Những người khác chế tạo loại này thần khí xác suất thành công nhiều lắm là chỉ có 5 mà ta có 20. Đây là ta cùng cái khác thợ rèn chênh lệch, ngươi còn muốn mang đi vật liệu sao? Thợ rèn hồi phục tin tức, trong câu chứa đều mang phẫn nộ. Ngụy Cát Tường không nghĩ tới cái này thợ rèn còn có loại này hắc lịch sử. Phải biết Thâm Viên Ma Vương vẫn luôn là nhân tộc tử địch. Cái này thợ rèn cho Ma Vương chế tạo thần khí, cái này nói rõ là cùng nhân tộc là địch. Đoán chừng những năm này không ít bị người thống mạng. Nhưng Ngụy Cát Tường lại cảm thấy thần minh chặt gờ giúp chịu để thợ rèn tiến bảo, liền chứng minh trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chỉ là hiện tại hắn cũng không có thời gian đi làm rõ ràng. Ngụy Cát Tường lập tức giải thích, ngài hiểu lầm, ta không phải muốn đi tìm người khác chế tạo thần khí, mà là chính ta có một cái mục tử có thể giúp ta. Đánh giám, loại này hoang ngôn người cũng lập ra. Thợ rèn ngược lại càng tức giận hơn. Liền xem như thợ rèn chức nghiệp, cũng là muốn trải qua lâu dài cố gắng cùng tôi luyện, mới có tư cách chế tạo vũ khí. Chẳng lẽ ngươi muốn nói mình xông qua một cái phó bản, liền bị phần thưởng 100% rèn đúc thành công, còn có thể vì tân thần khí gia tăng đặc thù mục từ thần kỹ có thể? Ngụy Cát Tường vội vàng phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta không cách nào cho tân thần khí gia tăng đặc thù mục từ, bởi vì ta là có thể cho thần khí gia tăng thần cấp mục từ. Thợ rèn khí cười, tốt tốt tốt, ta cái này đi tìm ngươi, ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút ngươi kỹ năng mới. Lão tử cũng không sợ nói cho ngươi, thần minh chặt gỡ giúp đều là thiên tài, ta tin. Các ngươi những thiên tài này có rất nhiều biến thái kỹ năng, ta cũng tin. Nhưng có thể 100% thành công rèn đúc thần khí kỹ năng. Cái này nếu là thật, con mẹ nó chứ đem bảy biệt danh đổi thành thiên hạ hàng thứ nhất đại sát bút. Ngụy Cát Tường đội vàng khuyên can, thợ rèn đừng như vậy, ngài đừng như vậy. Ngậm miệng. Nói cho ta địa chỉ của ngươi, con mẹ nó chứ cái này qua đi. Thợ rèn gầm thét. Ai, vẫn là ngài nói cho ta ngài địa chỉ đi, ta qua đi càng nhanh. Ngụy Cát Tường bất đắc dĩ. Được, kinh thành số 64 nhà máy, nơi này chính là công việc của ta thất, ngươi đến. Thợ rèn trực tiếp ném ra địa chỉ. Ngụy Cát Tường lúc này cầu nguyện, một giây sau liền xuất hiện ở thợ rèn ở tại nhà máy bên ngoài. Mà lúc này, thợ rèn còn không có cúp điện thoại, thở phì phò cách điện thoại hỏi Ngụy Cát Tường dự định làm sao tới. Ta đã tới, làm phiền ngươi ra tiếp một chút đi. Ta nhìn bên này thủ vệ tốt xâm nghiêm, ta vào không được. Ngụy Cát Tường thông chi thợ rèn ra tiếp chính mình. Thợ rèn có chút khó tin, nhưng vẫn là ra nhà máy. Ngụy Cát Tường nhìn thấy một cá thể hình khôi ngô như gấu, tóc trắng phơ lao đầu, cầm điện thoại đi tới. Hắn lúc này phất phất tay. Chu Thiên Thả sững sờ, hầu nghi đi qua trên dưới quét mắt Ngụy Cát Tường, ngươi là? Ta chính là Ngụy Cát Tường, tìm đến ngài vật kia. A không, ta có thể làm ngài mặt chế tạo thần khí. Ngụy Cát Tường không nghĩ tới trang bức hoặc là cùng người lên xung đột. Dù sao cùng cái này thợ rèn không oán không cừu. Nghe được Ngụy Cát Tường tự giới thiệu cùng ý đồ đến, thợ rèn càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy mình có phải hay không ngủ hồ đồ rồi. Ngụy Cát Tường có thể đến như vậy nhanh, không quan hệ. Không gian kỹ năng cùng đạo cụ trên thị trường còn nhiều, rất nhiều. Nhưng Ngụy Cát Tường cũng dám ngay trước hắn rèn đúc thần khí. Cái kia ngược lại là muốn kiến thức một chút. "Tốt, ngươi cùng ta tiến đến." Thợ rèn mặt tâm trầm, mang Ngụy Cát Tường đi vào nhà máy. Cái này nhà máy chiếm diện tích không nhỏ, khắp nơi đều là cỡ lớn máy móc. Những cái kia máy móc đều là rèn đúc đạo cụ hoặc là dùng kỹ năng giã luyện ra, có được đặc thù hiệu quả. Thợ rèn bước nhanh mang theo Ngụy Cát Tường, đi tới một gian giã luyện đất. Đây là hắn bình thường phòng làm việc, liền xem như các đồ đệ của hắn tùy tiện cũng vô pháp tiến vào. Lúc này bên trong phòng làm việc bày biện một đống lớn đồ vật, có cho rèn đúc máy móc cung ứng nhiên liệu, có dung hợp thần khí cần vật liệu, còn có một số có thể tăng thêm đặc thù mục từ đặc thù đạo cụ. Từ những vật này có thể nhìn ra được, thợ rèn là thật tâm muốn giúp Ngụy Cát Tường chế tạo ra một cái cường hãn thần khí. Mà những vật này Ngụy Cát Tường đánh giá một chút, giá trị ít nhất trên 100 ức. Nhưng thợ rèn chỉ cần hắn 5 ức, thật sự là tương đương hiền hậu. Khó trách thợ rèn nghe được yêu cầu của mình sẽ như thế nổi giận. Nhìn thấy Ngụy Cát Tường trên mặt vẻ giận mình, thợ rèn cười lạnh một tiếng, "Mời đi, đi rèn đúc thần khí." Ngụy Cát Tường đối thợ rèn khẽ gật đầu, "Đắc tội." Sau đó, hắn đem trên kệ Long Ma thần móng đuốt cùng Tăng Phúc bảo thạch cầm lên, đi đến rèn đúc máy móc trước, bắt đầu rèn đúc. Thợ rèn gặp hắn thật đúng là dám động thủ, càng thêm tức giận. Có thể các loại nhìn thấy Ngụy Cát Tường tay chân vụng về thao túng máy móc, thậm chí còn không có nói chuẩn bị trước tài liệu tốt, còn dự định tay không chế tạo. Thợ rèn không khỏi khí cười, "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là thế nào hủy đi tự mình đồ tốt." Ngụy Cát Tường không nhiều lời, chỉ là dựa theo trang bị đại sư mục từ đến thao tác. Mặc dù tay chân vụng về, nhưng chờ hắn bắt đầu thật rèn đúc, cái kia Long Ma thần móng đuốt cùng Tăng Phúc bảo thạch, vậy mà liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Bọn chúng tại dung luyện, tại sáp nhập, đang thay đổi. Thợ rèn vốn nghĩ nhìn Ngụy Cát Tường xấu mặt, chờ hắn gánh không được thời điểm, lại ra tay cứu vãn hai cái này tài liệu tốt. Thật không nghĩ đến, Ngụy Cát Tường vậy mà thật thành công dung luyện hai kiện cường đại vật liệu, mà lại tốn hao thời gian quá ngắn. Liền xem như chính hắn cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian đưa chúng nó dung luyện. Nhất là Ngụy Cát Tường mặc dù vụ về, nhưng mỗi một bước thao tác đều hợp lẽ thường, mà lại trong lúc đó vật liệu chưa từng xuất hiện một điểm dị thường biến hóa. Ngẫu nhiên xảy ra vấn đề lúc, Ngụy Cát Tường cũng sẽ kịp thời xuất thủ can thiệp, luôn nắn trở về. Giống như là có thần minh ở sau lưng tay nắm tay giáo dục hắn. Mắt thấy Long Ma thần móng đuốt cùng Tăng Phúc bảo thạch đã đang chậm rãi dung hợp. Ngụy Cát Tường thậm chí còn hướng bên trong đầu nhập vào một thanh truyền thuyết cấp lôi đỉnh pháp trượng. Cuối cùng ba dung hợp một thanh vũ khí mới. Thợ rèn một bước. Cái này sao có thể a? Ngụy Cát Tường rõ ràng là tân thủ, sao có thể dùng nhanh hơn chính mình hơn 100 lần, thậm chí hơn 1000 lần tốc độ chế tạo một thanh thần khí? Chẳng lẽ là vận may của hắn kỹ năng? Có thể hắn trình tự rõ ràng là có kinh nghiệm dáng vẻ. Đúng, tiểu tử này trước đó nói hắn có được một cái đặc thù mục từ. Thật chẳng lẽ có mục từ có thể để cho hắn trong nháy mắt có được vượt qua chính mình cái này kinh nghiệm phong phú thợ rèn năng lực? Thợ rèn chưa từng tin, đến bản thân hoài nghi, lại đến nhìn tận mắt Ngụy Cát Tường thần khí ra lò, cả người đều có chút hỏng mất. Hắn vậy mà thật rèn đúc ra thần khí, một thanh phẩm tướng vô cùng ưu tú thần khí. Chương 71. Đoạt lại thần khí nhiệm vụ. Thanh này thần khí xinh đẹp vô cùng. Bề ngoài của nó là màu lam nhạt, tạo hình giống một cánh tay, mà cánh tay đỉnh là một con lòng bàn tay chiêu thiên móng đuốt. Móng đuốt trong lòng bàn tay nâng một viên óng ánh bảo thạch. Là Ngụy Cát Tường vừa cầm lấy thần khí thời điểm, thợ rèn không kịp chờ đợi chạy tới xem xét thuộc tính. Các loại nhìn thấy thuộc tính, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi. Trang bị tên: Chu Thần Quân Trượng. Đeo chức nghiệp: Long Kỵ Sĩ. Đeo đẳng cấp: cấp 50. Thuộc tính: lực lượng 2000, nhanh nhẹn 2000, pháp lực 5000. Kỹ năng: Lôi Thần Chi Nộ, Ma Long Một Kích, Hắc Ám Thế Giới. Mục từ: Lôi hệ miễn dịch 90 loài rồng sinh vật tập kích, miễn dịch 100 thâm viên sinh vật chấn nhiếp, tăng thêm 100 công kích, tăng thêm 300 mỗi giây khôi phục 10000 tích lam, thanh mạng nạ ít 10. Chú thích: Pháp trượng có được Long Ma Thần tinh huyết, mỗi một lần sử dụng Long Ma Thần đều sẽ có sở cảm ứng, có tỷ lệ thu hoạch được Long Ma Thần nhìn chăm chú cùng căm hận, có khả năng triệu hoán Long Ma Thần hàng lâm, mời cẩn thận sử dụng. Chú hai: Có thể sử dụng thần thánh chi thạch thăng cấp này thần khí, mỗi thăng cấp một lần có thể ngoài định mức gia tăng một viên mục tử. Thuộc tính này, nhìn thợ rèn đỏ mắt vô cùng. Nếu là hắn có thể đánh tạo ra bảo vật như vậy, tuyệt đối phải đi đài truyền hình treo quảng cáo, khoe khoang cái 10 ngày 10 đêm. Đáng tiếc, thợ rèn rất rõ ràng, liền xem như tự mình tự thân lên tay, cũng không có khả năng làm ra mạnh như vậy thần khí. Nhất là những cái kia mục tử, chỉ ít có 2 cái thần mục tử. Tỷ như mỗi giây khôi phục 1 vạn tích lam, còn có thanh mạ nạ lật gấp 10. Nếu như nói thanh mạ nạ lật gấp 10 là Tăng Phúc bảo thạch tự mang đặc thù mục tử, có thể cái này mỗi giây khôi phục tuyệt đối là Ngụy Cát Tường bán cho. Có cái này trang bị, chỗ nào còn cần uống lam dược a? Còn có mấy cái kia kỹ năng, một cái so một cái mánh. Lôi Thần Chi Nộ có thể hóa thành lôi nguyên tố thể, miễn dịch đại lượng tổn thương đồng thời dẫn tới lôi đình ảnh sát địch nhân. Ma Long Một Kích có thể đem quyền trượng hóa thành long chảo, cách không mượn tới Long Ma Thần nhất định lực lượng công kích địch nhân. Mà cái này mượn tới lực lượng tỷ lệ, mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng này thế nhưng là thần minh công kích, có thể mượn tới một chút cũng đủ để đánh ngã rất nhiều địch nhân. Hắc Ám Thế Giới thì là cái quyền trượng này có thể đem tự mình vị trí địa phương thâm viên hóa, tăng cường tự mình cùng đồng đội thuộc tính. Kỳ thật kỹ năng này đối với triệu hoán sư mới là dùng tốt nhất. Đương nhiên, Long Kỵ Sĩ cũng được, bởi vì Long Kỵ Sĩ đồng dạng có được loài rồng tọa kỵ, cho nên loại này cường hóa tác dụng rất lớn. Cũng khó trách cái này quyền trượng thích hợp chức nghiệp sẽ là Long Kỵ Sĩ. Thợ rèn ôm quyền trượng, phản phất tại vớt ve người khác lao bà đại lôi, nhẹ như vậy đù, như vậy yêu thích không buông tay. Ngụy Cát Tường thúc giục nhiều lần, hắn mới lưu luyến không rời được qua. Các loại hơi thanh tỉnh về sau, thợ rèn cũng nghĩ đến một vấn đề, ta nhớ được ngươi nghề nghiệp là người may mắn đi, cái này trang bị thích hợp là lòng kỵ sĩ chức nghiệp, không thích hợp ngươi, cho nên ngươi đem nó đặt ở ta chỗ này trèo bán đi, ta cam đoan cho ngươi bán cái giá trên trời. Liên bầy bên trong đám kia gia súc, không cho cái 100 vạn điểm tích lũy, tuyệt đối mua không đi nó. Ngụy Cát Tường không để ý nói, không sao, ta có vũ khí đại sư mục tử, có thể đeo bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị. Thợ rèn một mặt mờ mịt, còn có loại này mục tử sao? Cái kia chế tạo cái này trang bị, cũng là cái từ kia đầu công lao. Đúng vậy a. Ngụy Cát Tường thản nhiên, về sau ngươi có muốn chế tạo lại không nắm chắc thành công trang bị liền giao cho ta, ích lợi hai ta chia 37. Thợ rèn há hốc mồm, muốn phản bác, có thể lại không biết nói cái gì. Đạp mã, trên thế giới tại sao có thể có loại chuyện này? Tự mình một cái thợ rèn, khổ tâm học tập nhiều năm như vậy, loại này thần cấp mục tử lại rơi tại trên thân người khác. Thật không hổ là người may mắn chi danh a, thợ rèn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngụy Cát Tường đem chư thần quyền trượng trang bị bên trên, muốn cáo tử. Thợ rèn chợt ngăn cản hắn, hơi có vẻ do dự mà hỏi, ngươi có phải hay không rất thiếu điểm tích lũy? Đúng vậy a. Ngụy Cát Tường thản nhiên thừa nhận. Dù sao bảy bên trong liền hắn một người mới. Hạ Mộng không chịu nổi áp lực, đã lui bảy. Mà cái khác lão điểu mặc dù nhìn xem keo kiệt, kỳ thật cái đỉnh người có tiền. Nhiều nhất một cái bảy thành viên, điểm tích lũy đã hơn ngàn vạn, cũng đã gần có thể hối đoái bất tử ma thần tinh huyết. Bất quá cái này bất tử ma thần chi huyết tại trong đám đó thật sự là không tính là quý hiếm vật. Mấy cái này thiên tài, ai không phải một thân miễn tử cùng khóa huyết kỹ có thể cùng đạo cụ. Ngụy Cát Tường ngẫu nhiên quan sát qua mấy cái trong đám đó thành viên trực tiếp. Khá lắm, kia là thật là mạnh a, hơi một tí 100 vạn tổn thương, có thậm chí tại thâm viên lúc chiến đấu bị làm chết khô vài chục lần, còn có thể phục sinh. Cầm phục sinh cùng chơi giống như. Nói thật, Ngụy Cát Tường luôn cảm thấy bất tử ma thần tinh huyết định giá quá cao. Trong đám đó thành viên lại không có thèm, tại sao phải định cao như vậy đâu? Ta định lập tức, 1000 điểm tích lũy liền xong được mà. Thợ rèn nhìn xem Ngụy Cát Tường lâm vào trầm tư, còn tưởng rằng hắn là tại không có ý tứ, vội vàng khuyên giải, ngươi vừa mới tiến bảy, điểm tích lũy ít một chút rất bình thường, lại nói ngươi kiếm điểm tích lũy tốc độ không chậm. Ngụy Cát Tường lấy lại tinh thần, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được. Thợ rèn có chút xấu hổ, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn cho ngươi giúp ta đi lấy về một vật. Không phải là cái kia ngươi cho ma vương chế tạo thần khí a? Ngụy Cát Tường suy đoán nói, chính là cái kia, kia là ta cả đời sỉ nhục, ta nhất định phải đem nó cầm về. Có thể ta tại bảy bên trong tuyên bố qua rất nhiều lần nhiệm vụ, đều không có người tiếp. Thợ rèn rất là bất đắc dĩ. Ngụy Cát Tường hiếu kỳ, đám này ra súc hẳn là sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này mới đúng à? Thợ rèn cười khổ một tiếng, bởi vì cái kia ma vương là thiên diện huyết ma, am hiểu nhất ngụy trang cùng ẩn nấp, cực kỳ khó mà tìm kiếm cùng bắt giữ. Bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không bị nó lừa, càng sẽ không đến bây giờ cũng không tìm tới nó. Những thiên tài kia đều không có tự tin có thể tìm tới đối phương, cho nên không nguyện ý nhận nhiệm vụ. Hiện tại cái kia thanh thần khí đã giúp nó tàn sát không ít đại hạ cường giả cùng thiên tài. Nếu như lại tìm không đến, ta thật sự không mặt mũi thấy người, càng không mặt đi gặp vợ con của ta. Ngươi không giống, ngươi có may mắn kỹ năng, nhận vận mệnh chi thần chiếu cố, có lẽ có thể giúp ta tìm tới nó. Ngụy Cát Tường giật mình, liền nói thợ rèn không có khả năng ngu xuẩn đến đi cho ma vương chế tạo vũ khí. Nghe danh tự liền biết con hàng này rất khó tìm đến. Thậm chí có khả năng, nó hiện tại liền tiềm phục tại xã hội loài người bên trong. Thậm chí còn khả năng đảm nhiệm lấy cái nào đó chức vị trọng yếu cũng khó nói. Đây là phiền toái nhất sự tình. Ngụy Cát Tường nghĩ, hỏi, ngươi dự định ra bao nhiêu điểm tích lũy? Tất cả. Thợ rèn thần sắc chăm chú, ta có 870 vạn điểm tích lũy, tất cả đều có thể cho ngươi. T. Ngụy Cát Tường hít sâu một hơi, sau đó một lời đáp ứng. Nhiệm vụ này đổ ngốc mới không tiếp đâu. Thợ rèn lộ ra nét mừng, thật chứ? Vậy ta đi tuyên bố nhiệm vụ, chỉ định để ngươi tiếp nhận, đối ngươi như vậy có chút bảo hộ. Chỉ cần Ngụy Cát Tường tiếp nhận nhiệm vụ, liền xem như thợ rèn chết rồi, khoản này điểm tích lũy cũng sẽ cho hắn. Hai người tại trong đám đó một trận chơi đùa về sau, liền đem nhiệm vụ cho làm xong. Trong đám đó những cái kia tựa như cả ngày không có chuyện làm đậu bị chú ý tới hai người tiểu động tác, nhưng người nào cũng không có lên tiếng. Bọn hắn biết đây là thợ rèn vĩnh viễn đau nhức, không có lấy chuyện này chơi bừa. Chương 72. Kháng cự Thanh Long Đại học Ngụy Cát Tường đón lấy nhiệm vụ về sau. Thợ rèn cũng là thợ phào, tựa hồ thật tin tưởng Ngụy Cát Tường có thể hoàn thành. Đúng rồi, ngươi đến kinh thành là vì Thanh Long phó bản sự tình a? Thợ rèn đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, ngươi hiểu rõ chỗ nào? Ngụy Cát Tường hiếu kỳ. Thợ rèn lắc đầu, ta cả ngày nghiên cứu rèn đúc, rất ít đi ra ngoài, nhất là ra thiên diện huyễn ma sự tình về sau, ta chỗ này càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cho nên đối Thanh Long phó bản biết rất ít. Nhưng ta biết Thanh Long đại học cấm chỉ ngoại lai nhân viên tùy tiện đi vào, nhất là thần minh chặt gỡ giúp thành viên càng khó đi vào. Dù sao tứ đại thánh viện rất thật tốt người kế tục, đều là bị chặt gỡ giúp cướp đi, thậm chí còn trái lại đánh qua bọn hắn rất nhiều học sinh. Cho nên tứ đại thánh viện cùng thần minh chặt gỡ giúp một mực là thủy hỏa bất dung trạng thái. Lần này do xét phó bản sự tình, đại khái suất là chủ nhóm quyết định của mình. Thanh Long đại học nếu là biết các ngươi ý đồ đến, đánh chết cũng không thể để các ngươi đi vào. Dù sao nhà mình phó bản xảy ra chuyện, ngoại nhân đến điều tra, đó là bọn họ xỉ nhục. Ta tại Thanh Long đại học có người bằng hữu chờ ta cho ngươi viết mảnh giấy, ngươi đi tìm nàng hỗ trợ có lẽ có thể bảo. Ngụy Cát Tường không khách khí chút nào nói, vậy xin đa tạ rồi. Thợ rèn tiện tay kéo qua một trang giấy, viết mảnh giấy, còn đắp lên trường, đi Thanh Long đại học tìm một cái gọi Lương Nguyễn Nhu lão sư, đem cái này đồ vật cho nàng nhìn, nàng hội kiến ngươi. Được. Ngụy Cát Tường thu hồi cầm đi. Nhìn hắn bóng lưng, thợ rèn tràn đầy chờ mong. hắn hiện tại thanh danh đã thối đường cái. Nếu là có thể bật lại tiên diện huyễn ma trong tay thần khí, cuối cùng là có thể đền bù một chút. Đến lúc đó có lẽ liền có thể cùng người nhà đoàn tụ, không cần một mực trốn ở chỗ này đi. Ngụy Cát Tường cầm cớm, cấu ước nguyện liền đi tới Thanh Long Đại học cổng. Kỳ thật trước đó hắn từ trên mạng nhìn qua cái này đại học một chút tư liệu, biết cái này trường học rất lớn, nhưng hôm nay nhìn thấy, vẫn là bị chấn kinh. Cái này trường học chỉ là đại môn, liền đạt tới hơn 100 mét rộng. Môn điên là phó bản sản xuất bạch lam thạch chế tạo, có thể tản mát ra thần thánh khí tức, gột rửa mỗi một cái đến gần sinh linh, khu trục quái vật. Một khối lớn chừng bàn tay bạch lam thạch, liền giá trị chừng 10 vạn. Cái này to lớn cửa trường dùng 100 vạn khối bạch lam thạch không chỉ. Lại nhìn trên mặt đất trải địa gạch, thì là hắc màu nâu vạn quân thạch. Loại này thạch đầu nặng nề mà rắn chắc, rất khó tổn hại, mặc dù so ra kém bạch lam thạch giá trị, nhưng cũng tuyệt đối không rẻ. Toàn bộ sân trường đều trải lên loại này thạch đầu, đủ để chứng minh Thanh Long Đại học tài đại khí thô. Anh, một thanh âm bạo tiếng vang lên. Ngụy Cát Tường ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là có vài khung máy bay từ Thanh Long trong đại học đang không mà lên. Khá lắm, trong trường học còn có sân bay. Lại nhìn trong trường học cái tiết như nước chảy ô tô, xe buýt. Ngụy Cát Tường đều khó mà suy đoán trường học này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Khó trách danh xưng trong trường học có 10 cái độc lập phó bản. Ngụy Cát Tường cảm khái một tiếng, đi đến Thanh Long Đại học trước cổng chính, vừa muốn đi vào liền bị một cái bóng ngăn lại. Cái bóng kia tựa hồ là từ trên cửa khảm nạm bảo thạch bên trên bắn ra ra. Là cái cấp 50 anh linh. Anh linh nhìn qua Ngụy Cát Tường, nghiêm túc nói, nhân viên bên ngoài vào không được trường học. Dùng cấp 50 anh linh thủ vệ. Thanh Long Đại học sát thực đại khí. Ngụy Cát Tường lúc này nói ra, ta là tới tìm Lương Uyển Nhu lão sư, có hẹn trước không? Thông hành khẩu lệnh cho ta cũng được. Anh linh lại lần nữa hỏi. Ngụy Cát Tường lắc đầu, đem cớm lấy ra, ngươi đem cái này cho Lương lão sư nhìn, nàng liền sẽ gặp ta. Anh linh tiếp nhận cớm, sau đó cẩn thận xem xét, xác định không có bất kỳ cái gì nguyền rủa loại hình đặc thù lực lượng bám vào trên đó, lúc này mới rời đi. Không đến 2 phút đồng hồ, nó liền lần nữa lại xuất hiện, đưa cho Ngụy Cát Tường một trương lâm thời giấy thông hành. Cái này có thể để ngươi trong trường học thông hành, nhưng thời hạn chỉ có 1 giờ, đã đến giờ nhất định phải ra, nếu không đem dựa theo xâm lấn sân trường xử lý. Ngụy Cát Tường đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi vào sân trường. Anh linh nhìn xem hắn đi nhanh như vậy, có chút bất mãn, ngươi chạy cái gì, ta còn không có nói cho ngươi Lương lão sư ở chỗ nào. Ta hy vọng xuất hiện tại Lương lão sư bên người. Ngụy Cát Tường thoại âm rơi xuống, người biến mất không thấy. Nếu không phải sợ xâm nhập Thanh Long Đại học sẽ bị cho rằng là khiêu khích, hắn đã sớm tìm tới Lương lão sư. Vừa mới tiếp vào tin tức Lương Uyển Nhu đang ngồi ở tự mình túc xá trong phòng khách, sắc mặt phức tạp nhìn xem tờ giấy kia. Ngụy Cát Tường đống nhiên xuất hiện, để nàng giật nảy mình, kém chút xuất thủ. Lương lão sư, ta là Ngụy Cát Tường. Ngụy Cát Tường tự giới thiệu. Lương Uyển Nhu kinh nghi bất định nhìn xem hắn, lại nhìn chung quanh một chút, ngươi vào bằng cách nào? Ta có cái truyền tống kỹ năng. Ngụy Cát Tường nhìn thoáng qua tự mình thanh mạn ạ, đã thành công. Cho nên nói cái này Lương lão sư vẫn là có bản lĩnh, trước cửa nhà bố trí phòng ngự, để cho mình hao tốn hơn 60 vạn lam mới xuống tới. Thậm chí nếu như không phải có chư thần quyền trượng đem Ngụy Cát Tường thanh mạn nạ tăng gấp 10 lần, đoán chừng Ngụy Cát Tường còn muốn uống thuốc mới có thể đi vào tới. Lương Uyển Nhu sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, có truyền tống kỹ năng, liền có thể tùy tiện xâm nhập nhà khác sao? Cù Dù Kỳ chính là như thế dạy ngươi. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Cù Dù Kỳ không phải lão sư ta là thần minh trại huấn luyện thành viên. Ngụy Cát Tường giải thích nói. Lương Uyển Nhu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt đều tại phun lửa. Cù Dù Kỳ cái này hỗn đản muốn hại chết ta sao? Học viện cao tầng liên tục cường điệu không cho phép chúng ta tiếp xúc thần minh trại huấn luyện thành viên. Hắn vậy mà trực tiếp đem ngươi đưa đến nơi này. Ngụy Cát Tường muốn cười, các ngươi học viện cao tầng cũng quá không có phần đi, học sinh ở giữa qua lại đùa giỡn, bọn hắn cũng muốn can thiệp. Lương Uyển Nhu cười lạnh, thần minh trại huấn luyện một mực cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, còn không biết xấu hổ nói người khác không có phẩm. Lại nói cùng tứ đại thánh viện có mâu thuẫn, cũng là các ngươi chọn trước lên. Những năm này các ngươi không biết cướp đi nhiều ít tài nguyên, chiếm trước tài nguyên sau trả lại nhằm vào tứ đại thánh viện học sinh. Có bao nhiêu học sinh bị các ngươi người đánh qua liền không nói. Ngươi cũng đã biết còn có rất nhiều thầy trò đã từng chôn vùi tại thần minh trại huấn luyện chi thủ. Ngụy Cát Tường nghe được rất là kinh ngạc, trại huấn luyện những tên kia giết các ngươi làm cái gì? Lương Uyển Nhu lạnh lùng nói, lý do là tại đối mặt thâm viên phó bản lúc, những cái kia thầy trò không tuân mệnh lệnh, cho nên bị giết chi lập uy. Đây không phải đáng đời. Ngụy Cát Tường trong lòng yên lặng suy nghĩ. Thần minh trại huấn luyện thành lập vốn là nhằm vào thâm viên. Đối mặt thâm viên lúc, trại huấn luyện thành viên thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là ngăn chặn thâm viên cùng ngoại giới liên hệ. Bất luận cái gì nhằm vào trại huấn luyện thành viên người đều có thể coi là tư thông thâm viên. Nói thật, Lương Uyển Nhu cái gọi là những cái kia thầy trò không tuân mệnh lệnh lời này, khẳng định có trình độ. Chỉ ít không phải đơn giản không tuân mệnh lệnh, bằng không thì cũng không đến mức bị giết. Bất quá Ngụy Cát Tường còn muốn dựa vào Lương Uyển Nhu tiến vào Thanh Long phó bản. Lại nói nàng nhìn qua cùng Cụ Dù Kỳ thợ rèn quan hệ không ít. Ngụy Cát Tường cũng liền không có đối nàng, mà là thuốc dục nói, có thể trước mang ta đi Thanh Long phó bản nhìn xem tình huống sao. Chương 73. Tìm kiếm tiên diện huyễn ma vị trí không được, ngươi không có khả năng tiến vào phó bản. Lương Uyển Nhu quả quyết cự tuyệt. Ngụy Cát Tường có chút khó chịu, vì cái gì? Cụ Dù Kỳ thợ rèn nói qua ngươi sẽ giúp ta. Vậy ngươi có bản lĩnh để hắn tự mình đến tìm ta, hắn dám sao? Lương Uyển Nhu trầm trọng nói, ta không biết các ngươi có cái gì thù hận, nhưng ta là tới giải quyết phiền phức. Thanh Long phó bản xảy ra vấn đề, đối với các ngươi tới nói cũng là phiền toái rất lớn a. Ngụy Cát Tường nhắc nhở. Lương Uyển Nhu tiện tay cầm lấy trên bàn uống trà một ngụm, Thanh Long phó bản xảy ra vấn đề, chính chúng ta có thể giải quyết, huống chi chúng ta cũng không có xin giúp đỡ qua thần minh trại huấn luyện. Nhìn xem Lương Uyển Nhu bất vi sở động dáng vẻ, Ngụy Cát Tường biết vấn đề vẫn là ở Cụ Dụ Kỳ trên thân. Hắn chỉ có thể đè xuống tính tình, hỏi: "Ngươi cùng Cụ Dụ Kỳ thợ rèn có cái gì thù hận?" "Thù hận?" Hắn cũng sững. Lương Uyển Nhu trong mắt mang theo lửa giận. Ngụy Cát Tường gặp nàng không chịu nói thẳng, liền đánh bạo suy đoán: "Các ngươi là vợ chồng a?" Lương Uyển Nhu không có trả lời, tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không muốn giao lưu. "Là bởi vì Thiên Diện Huyễn Ma sự tình ảnh hưởng đến ngươi sao?" Ngụy Cát Tường hỏi. "Hắn là thế nào nói với ngươi ta sao?" Lương Uyển Nhu đột nhiên hỏi. Ngụy Cát Tường không biết nàng vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú, nhún nhún vai, "Hắn không có nói với ta khác, chỉ nói để cho ta tới tìm ngươi tiến vào phó bản. À, còn cần toàn bộ trại huấn luyện điểm tích lũy để cho ta tiếp nhận đoạt lại Thiên Diện Huyễn Ma thần khí nhiệm vụ." Lương Uyển Nhu hơi kinh ngạc, "Ngươi tiếp nhận rồi?" "Đương nhiên, nhiều như vậy điểm tích lũy làm gì không tiếp thụ?" Ngụy Cát Tường cười nói. Lương Uyển Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường, hỏi: "Ngươi hiểu rõ Thiên Diện Huyễn Ma sao? Biết tìm tới nó đồng thời bắt lấy nó là nhiều khó khăn sự tình sao?" Ngụy Cát Tường nói: "Đại khái có thể đoán được có bao nhiêu khó, nhưng ta có cái am hiểu tìm người kỹ năng chờ ta xử lý Thanh Long phó bản sự tình, liền sẽ hỗ trợ tìm kiếm tên kia." "Ngươi rất tự tin." Lương Uyển Nhu mang trên mặt không hiểu, nhưng vì cái gì Cụ Dụ Kỳ cũng như thế tin ngươi? "Có thể ta giống như chưa nghe nói qua tên của ngươi. Ngươi từng có cái gì sáng chói chiến tích sao?" Ngụy Cát Tường mỉm cười nói: "Ta chính là một cái tương đối người may mắn thôi. Dựa vào vật khí." Lương Uyển Nhu có chút thất vọng, Cụ Dụ Kỳ hiện tại đã điên cuồng đến loại trình độ này sao? Không đợi Ngụy Cát Tường đáp lại, nàng còn nói thêm: "Bất quá hắn cuối cùng có dũng khí đi đối phó Thiên Diện Huyễn Ma, mặc dù vẫn là trốn ở cái kia hang chuột bên trong không dám ra tới. Ngươi không phải muốn biết ta cùng hắn có cái gì thù hận sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Gia hỏa này lúc trước bị lừa, cho Ma Vương chế tạo thần khí, hại chết không ít người. Nhưng ta không có bởi vì việc này trách cứ hắn, dù sao Thiên Diện Huyễn Ma lừa không ít người, hắn không phải duy nhất một cái. Có thể hắn bị lừa về sau làm cái gì đây? Lấy tên đẹp không muốn liên lụy chúng ta, trốn ở cái kia hang chuột một đợi chính là mấy năm. Nhưng ta không có cách nào tránh, người nhà của ta cũng không cách nào tránh. Cho nên mọi người tại không cách nào đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn thời điểm, tất cả đều chuyển rời đến trên người của chúng ta. Ngươi nói chúng ta còn nên hay không hận tên hèn nhát này?" Ngụy Cát Tường nghe được liên tục gật đầu, Cụ Dụ Kỳ sát thực không tưởng nổi, loại sự tình này tránh là tránh không xong. Lương Uyển Nhu lạnh lùng nói: "Đã ngươi minh bạch, vậy liền trở về đi, chúng ta tại Thanh Long Đại học tình cảnh đã rất nguy rồi, không có khả năng đang giúp ngươi đối kháng trường học. Huống chi ta cũng không cho rằng ngươi có thể giải quyết phó bản phiền phức. Thanh Long Đại học đã tổ chức không ít người tiến hành xử lý, rất nhanh liền có thể giải quyết. Vậy xem ra ta muốn để ngươi hỗ trợ, nhất định phải tìm được trước Thiên Diện Huyễn Ma mới được." Ngụy Cát Tường sờ lên cái mũi, nghĩ ngợi nói. Lương Uyển Nhu khó hiểu nói: "Ngươi vì cái gì tin tưởng như vậy? Chuyện này cũng không phải dựa vào vận khí có thể làm được." Ngụy Cát Tường không có giải thích. Hắn tiện tay từ trên mặt bàn kéo qua một trang giấy, cầu nguyện nói: "Ta hy vọng biết Thiên Diện Huyễn Ma vị trí hiện tại." Ngụy Cát Tường lam cấp tốc biến mất. Chư thần quyền trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, không ngừng giúp hắn bổ sung lam. Lúc này hắn thanh mạ nạ tựa như là để toán bên trong bể bơi. Một bên thả, một bên bổ sung. Cực hạn lôi kéo. Mà theo Ngụy Cát Tường thanh mạ nạ tiêu hao, trước mặt hắn trên giấy cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ chữ biết. Những chữ kia trống rông xuất hiện, tựa như là thần minh biết, nhưng căn bản thấy không rõ. Ngụy Cát Tường biết, đây là cầu nguyện kỹ năng còn không có hoàn toàn có hiệu lực. Nhưng bên cạnh Lương Uyển Nhu đã nhìn kinh ngạc. Lại còn có thể dạng này? Đây rốt cuộc là kỹ năng gì? Ngụy Cát Tường liên tiếp tiêu hao hơn trăm bạc lam. Trên tờ giấy chữ viết còn hoàn toàn mơ hồ. Xem ra cái kia Thiên Diện Huyễn Ma là thật sự có tài. Khó trách có thể lừa qua Cụ Dù Kỳ. Vậy liên thêm điểm liệu. Ngụy Cát Tường triệu hồi ra một đống kẻ thôn vệ, lại lấy ra một đống nhã lệ nước mắt. Một bên uống thuốc, một bên sử dụng may mắn kỹ năng. Hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng, thanh mạn nạ rơi tốc độ nhanh hơn. Chư thần quyền trượng căn bản bổ sung không đến. Cũng may có nhã lệ nước mắt đứng vững. Tại may mắn kỹ năng có hiệu lực về sau, trên giấy chữ viết cấp tốc rõ ràng. Đông Phong đường phố số 38 tầng 7. Hô. Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy lên. Hiển nhiên là không chịu nổi Ngụy Cát Tường kỹ năng lực lượng, cùng Thiên Diện Huyễn Ma chống cự, mà bản thân tổn hại. Cũng may, vị trí này Ngụy Cát Tường thấy được. Hắn lập tức cầu nguyện, ta hy vọng xuất hiện tại Đông Phong đường phố. Chờ một chút. Lương Uyển Nhu đội vàng đánh gãy Ngụy Cát Tường kỹ năng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cái chỗ kia là Thanh Long Đại học viên chức gia trúc viện. Thanh Long Đại học khổng lồ như thế, tự nhiên có đông đảo viên chức phụ trách các hạng sự vụ. Vì có thể để cho viên chức an tâm làm việc, Thanh Long Đại học đặc địa cho bọn hắn kiến tạo khoảng cách trường học rất gần khu nhà ở bình thường công nhân viên chức nhóm cùng bọn hắn gia thuộc, liền ở tại nơi đó. Không nghĩ tới Thiên Diện Huyễn Ma vậy mà liền giấu ở kinh thành, đang ở nhà thuộc trong nội viện. Lương Uyển Nhu mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng nàng cảm thấy Ngụy Cát Tường không có lý do lừa gạt mình. Còn có một cái nàng rất không nguyện ý thừa nhận sự tình, đó chính là nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Cụ Dụ Kỳ, cảm thấy Cụ Dụ Kỳ mặc dù sợ, nhưng lại một mực tại cố gắng tìm tới Thiên Diện Huyễn Ma. Hắn hẳn là sẽ không đề cử một cái không tin được người cho mình. Ta muốn trước thông chi đại học cao tầng, Thiên Diện Huyễn Ma rất khó đối phó. Lương Uyển Nhu nhắc nhở Ngụy Cát Tường. Ngụy Cát Tường đẩy ra tay của nàng, vậy ngươi đi thông chi, ta trước đi qua, vừa rồi ta dò xét vị trí của nó, hẳn là bị nó phát hiện, lại không qua đi nó liền sẽ đào tẩu. Dứt lời, Ngụy Cát Tường lại lần nữa cầu nguyện, biến mất tại nguyên chỗ. Lương Uyển Nhu nhìn xem hắn hư không tiêu thất, mà nhà mình phòng ngự hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Lần này càng thêm tin tưởng Ngụy Cát Tường thực lực cùng phán đoán. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thanh Long Đại học bảo an khoa, ta là võ đạo lao sư Lương Nguyễn Du, hiện đạt được tin tức đáng tin thiên diện huyễn ma tiềm phục tại đại học công nhân viên chức gia trúc viện, đã có thần minh trại huấn luyện người tiến đến đuổi bắt, mời lập tức phái người tiến về trợ giúp. Lương Nguyễn Du biết mình không có quyền điều động bảo vệ khoa, nhưng chỉ cần nói có thần minh trại huấn luyện người đi, bọn gia hỏa này lại không tin, cũng sẽ lập tức tiến lên, bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép trại huấn luyện người cướp đi bọn hắn một tơ một hào công lao. Các loại thông chi bảo vệ khoa, Lương Nguyễn Du lại đi tìm phó viện trưởng. Thiên diện huyễn ma thực lực mạnh mẽ, Lương Nguyễn Du cũng không có nắm chắc có thể bắt được. Nhất định phải có phó viện trưởng loại này cường đại chức nghiệp giả xuất thủ mới có thể. Chương 74. Lương Nguyễn Du thỉnh cầu phó viện trưởng Triệu Huyền ngay tại chủ bị lấy vào phó bản sự tình. Lần này Thanh Long phó bản xảy ra vấn đề, hắn muốn chính diện đánh Nghi Minh, hấp dẫn hỏa lực, sau đó khiến người khác có cơ hội lặng lẽ dò xét tình huống. Mặc dù nói là đánh Nghi Minh, nhưng vì biểu hiện chân thực, cũng vì phòng ngừa những quái vật kia phản công, hắn phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, cũng nhất định phải đầy đủ. Lương Nguyễn Du liều lĩnh xông vào Triệu Huyền nhà ở, bởi vì không cách nào vào cửa, chỉ có thể ở trong viện hô to: "Phó viện trưởng, chúng ta phát hiện thiên diện huyễn ma tung tích, nó tiềm phục tại gia trúc viện bên trong." Chính thu dọn đồ đạc Triệu Huyền nhất kinh, đống nhiên lao ra. Trung quanh còn có không ít lao sư ngay tại nhà mình nghỉ ngơi. Nghe nói như thế cũng đều giật mình chạy ra ra môn, muốn nhìn một chút là ai phát ngôn bừa bãi. Các loại nhìn thấy là Lương Nguyễn Du, đám người ánh mắt trở nên thâm thúy một chút. Bọn hắn rất rõ ràng, Lương Nguyễn Du cùng thiên diện huyễn ma có cái gì cửu hận. Bởi vì việc này, tất cả thân bằng hảo hữu đều cùng nàng xa lánh. Thậm chí đều không có học sinh nguyện ý tuyển nàng làm lão sư. Liền ngay cả trước kia học sinh cũng đều chịu không được áp lực, nhao nhao cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ hoặc là trực tiếp chuyển các lão sư khác danh nghĩa. Bất quá liền xem như Lương Nguyễn Nhu cùng Thiên Diện Huyễn Ma có thâm cừu đại hận, cũng không có nghĩa là nàng có năng lực tìm tới Thiên Diện Huyễn Ma. Phó viện trưởng Triệu Huyền bị kêu đi ra, cũng là nghi ngờ hỏi: "Lương lão sư, ngươi xác định tìm tới Thiên Diện Huyễn Ma sao?" "Ta..." Lương Nguyễn Nhu một chút do dự, nàng tự nhiên không xác định. Nàng chỉ là không muốn bỏ qua cơ hội này. Vạn nhất Ngụy Cắt Tường thật có bản sự này đâu? Nhưng nghĩ tới có thể rửa sạch tự mình oan khuất, nàng vẫn là cắn răng một cái: "Ta xác định, bảo vệ khoa đã chạy tới, ngài cũng mau đi đi, bọn hắn không phải là đối thủ của Thiên Diện Huyễn Ma." "Cái gì?" Triệu Huyền sầm mặt lại: "Ai bảo ngươi điều động bảo vệ khoa, vạn nhất đây là địch nhân kế điệu hổ ly sơn sách, cố ý để ngươi phát hiện Thiên Diện Huyễn Ma làm sao bây giờ?" Lương Uyển Nu cũng là sắc mặt cứng đờ. Nàng không nghĩ tới điểm ấy, bởi vì nàng mặc dù thống hận Kuzuki, nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn sẽ không chủ động hại tự mình, lại thêm sốt ruột nhằm vào Thiên Diện Huyễn Ma, cho nên đối thân phận của Ngụy Cắt Tường lai lịch cũng không có quá nhiều điều tra. Trung quanh lão sư nhìn thấy Lương Uyển Nu bị hỏi á khẩu không trả lời được, đều là nhao nhao lắc đầu. Có người càng là ra thuyết phục: "Lương lão sư, ngươi vẫn là đi trước đem bảo vệ khoa hô trở về đi, lại viết cái kiểm điểm." Lương Uyển Nu sắc mặt càng thêm tái nhợt, hoài nghi mình có phải thật vậy hay không tin là người. Nhưng nghĩ lại, không đúng. Ngụy Cắt Tường muốn điệu hổ ly sơn, cần gì phải tìm tự mình? Nếu là đã từng, tự mình thân là thần cấp thợ rèn phu nhân, tại trong đại học địa vị sát thực tôn sùng. Nhưng bây giờ tự mình căn bản không có bất kỳ quyền lực gì, thậm chí cũng không người nào nguyện ý tin tưởng mình. Ngụy Cắt Tường thật muốn gây sự tình, không nên sẽ để mắt tới dạng này chính mình mới đúng. Cho nên Ngụy Cắt Tường nói hẳn là thật. "Triệu viện trưởng, ngài coi như không tin, đi qua nhìn một mắt lại có thể chậm trễ sự tình gì đâu. Ta dùng ta tiền đồ làm bảo đảm. Nếu như chuyện này là giả, ta sẽ bồi thường hành động lần này tất cả tổn thất, đồng thời từ chức." Lương Uyển Nu cắn chặt răng nói. Nàng biết Thanh Long Đại học rất nhiều người đều muốn cho tự mình xéo đi, đừng tại đây ảnh hưởng đại học danh dự. Có thể nàng không muốn đi, một mực bị khúc cầu toàn, chính là muốn đợi đến xoay người ngày đó, đánh những người này mặt. Hiện nay có xoay người cơ hội, nàng gấp đôi chân quý, không tiếc đánh cược hết thảy. Triệu Huyền không nghĩ tới Lương Uyển Nu thật tình như thế, cũng có chút đắn đo bất định. Chẳng lẽ Thiên Diện Huyễn Ma thật lẫn vào gia trúc viện rồi? Không chờ hắn hạ quyết định, bên cạnh một người nữ lao sư bỗng nhiên âm dương đạo: "Lương lão sư, sẽ không phải là ngươi không chịu nổi áp lực, rơi vào thâm viên đi." Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức xôn xao. Lời này có thể nói là giết người chu tâm a. Phải biết Lương Uyển Nhu hoàn cảnh sinh hoạt một mực không tốt lắm, bị tất cả mọi người bài xích nàng, có lẽ thật có khả năng bị thâm viên mê hoặc mà sa đọa, sau đó cô ý đến dẫn dụ phó viện trưởng rời đi, từ đó làm loạn. Coi như mọi người cảm giác Lương Uyển Nhu hẳn là sẽ không làm như vậy, nhưng lòng người khó dò, bọn hắn vẫn là bản năng lựa chọn phòng bị Lương Uyển Nhu. Liền ngay cả Triệu Huyền cũng là lui lại hai bước, cảnh giác cách xa Lương Uyển Nhu. Lương Uyển Nhu thì là nổi giận vô cùng, nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện là đã từng cùng mình đoạt lấy cụ rủ kỳ tình địch Lý Phỉ. "Tiện nhân, liền xem như ngươi bị thâm viên giết chết 1000 lần, ta cũng sẽ không xa đoạn." Lương Uyển Nhu cắn răng nghiến lợi chửi mắng: "Gấp làm gì nha?" Lý Phỉ dương dương đắc ý nói: "Thiên Diện Huyễn Ma là mạnh cỡ nào tồn tại, chúng ta đều rõ ràng, những năm này hai người các ngươi lỗ hổng hao hết gia tài đều không thể tìm tới nó, lúc này bỗng nhiên đã tìm được, cho dù ai không được hoài nghi." Vây xem các lão sư đều nhao nhao gật đầu. Triệu Huyền cũng là lập tức hỏi: "Lương lão sư, ngươi làm sao tìm được Thiên Diện Huyễn Ma?" Lương Uyển Nhu nhìn thấy tất cả mọi người không tin mình, hết lần này tới lần khác bên kia lại nóng nảy vô cùng. Vạn nhất Ngụy Cắt Tường cùng bảo vệ khoa ngăn không được Thiên Diện Huyễn Ma, tự mình coi như thật cách nói sẵn cỏ láo. Nàng cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức nói ra: "Là lão công ta tìm thần mình trại huấn luyện người hỗ trợ, người kia có cái kỹ năng đặc thù, có thể khóa chặt Thiên Diện Huyễn Ma vị trí." Lý Phỉ không đợi nàng nói xong, liền giả bộ kinh hô: "Ngươi tại cùng thần mình trại huấn luyện người lai băng a?" Các lão sư khác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Lương Uyển Nhu, ánh mắt trở nên bất thiện. Liền ngay cả Triệu Huyền cũng là lộ ra nổi giận chi sắc, nghiêm nghị nói, "Lương lão sư, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng." Lương Uyển Nhu bị quát lớn thân thể run lên, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Triệu Huyền có cái thương yêu nhất chất tử, chính là bị thần minh trại huấn luyện người giết chết. Tự mình vừa rồi thật sự là hồ đồ, vì để cho phó viện trưởng tin tưởng mình, đem chuyện này đều quên hết. Mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu mâu thuẫn tự mình, còn có Lý Phỉ trên mặt dương dương đắc ý biểu lộ. Lương Uyển Nhu thật biệt khuất đến cực điểm, nói chuyện đều mang tới tiếng khóc, "Triệu viện trưởng, coi như ta cầu ngài đi xem một chút được không? Đây là ta duy nhất tẩy trắng cơ hội." Lý Phỉ nhìn thấy đối thủ một mất một còn rơi vào tình cảnh như thế này, càng thêm thoải mái, "Ngươi muốn đi liền tự mình đi à, thực sự không được nhiều hô mấy cái thần minh trại huấn luyện người hỗ trợ nha." "Thiện nhân, ngươi cút cho ta." Lương Uyển Nhu bộc phát, đúng là đối Lý Phỉ phóng thích kỹ năng. Nhìn xem kinh khủng hồng quang đánh tới, Lý Phỉ sắc mặt biến hóa. Nàng tự nhiên không phải là đối thủ của Lương Uyển Nhu, vô ý thức nghĩ lui. Triệu Huyền chợt xuất hiện ở trước mặt nàng, một quyền đánh nát Lương Uyển Nhu kỹ năng, sau đó ánh mắt lạnh như băng nói, "Lương lão sư, vô luận thiên diện huyễn ma là có hay không bị tìm được, việc này kết thúc về sau, ngươi đều phải lập tức chủ động từ trước, Thanh Long đại học nuôi không nổi ngươi tôn này đại phận." Lương Uyển Nhu không nghe thấy chủ động từ trước chuyện này, ngược lại đầy cõi lòng hy vọng, "Triệu viện trưởng, ngươi tính đi qua nhìn một chút rồi." Triệu Huyền không có nhiều lời, mà là lập tức lên đường. Lương Uyển Nhu gây lợi hại như vậy, hắn không thể không đi xem một chút. Trung quanh hôm nay không có lớp vây xem lão sư, cũng lập tức đuổi theo. Chương 75. Chu sát thiên diện huyễn ma thời gian trở lại Lương Uyển Nhu tìm người hỗ trợ trước đó. Ngụy Cát Tường cầu nguyện xuất hiện ở gia trúc viện bên trong. Bởi vì công nhân viên trước đông đảo, nơi này cũng đồng dạng to lớn. Từng tòa hơn 30 tầng cao ốc san sát, từng đầu đường nhỏ qua lại giao hội. Ngụy Cát Tường trước đó cầu nguyện lúc, biết mình nếu như muốn trực tiếp xuất hiện tại thiên diện huyễn ma bên người, đoán chừng muốn so tra được nó vị trí lôi kéo thời gian còn rất dài. Cho nên hắn cầu nguyện xuất hiện tại thiên diện huyễn ma đào tẩu phải qua trên đường. Lúc này Ngụy Cát Tường đứng đấy con đường, chính là gia trúc viện cửa chính. Thiên diện huyễn ma tên kia lại còn nghĩ nên ngang từ cổng rời đi. Thật sự là phách lối a, Ngụy Cát Tường đứng tại cửa chính, hoành đao lập mã yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, một đám người cười cười nói nói đi tới. Ngụy Cát Tường liếc nhìn một mắt, không phân biệt được ai là quái vật vẫn là nhân loại. Nhưng hắn có thể khẳng định, thiên diện huyễn ma nhất định trốn ở bên trong. Dù sao tên kia bị tự mình phát hiện, khẳng định sẽ nghĩ đến đào tẩu. Mà nó muốn nên ngang đào tẩu, biện pháp tốt nhất chính là trốn ở trong đám người kiếm ra đi. Ngụy Cát Tường đem mấy cái muốn ra cửa người ngăn lại, xuất ra ngân tinh huân chương treo ở ngực. Đây là trước đó Tô Quảng hứa hẹn hắn, có thể giao phó hắn tương đương với trấn ma quân đoàn trưởng quyền lực. Chính đi tới một đoàn người nhìn thấy Ngụy Cát Tường, cũng không có quá nhiều để ý, chỉ có trong đó một thiếu niên hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. "Chính là ngươi?" Ngụy Cát Tường không chút do dự xuất thủ, Chu Thần quyền trưởng xuất hiện, triệu hoán một tia chớp hướng phía thiếu niên đánh tới. Thiếu niên kia không có chút nào phòng bị cùng sức phản kháng, trực tiếp bị đánh toàn thân cháy đen, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Những người khác thấy thế, lập tức kinh hãi vô cùng. "Ngươi làm gì? Tên đáng chết, ngươi là ai? Có ai không? Có người đến náo sự? Bắt hắn lại!" Một đám người nhìn thấy đồng bạn bị đánh, tất cả đều nổi giận vô cùng. Mấy người đi nghĩ cách cứu viện thiếu niên, những người khác thì là đem Ngụy Cát Tường bao vây lại. Ngụy Cát Tường vỗ ngực hơn trường, nghiêm nghị nói, "Ngân tinh huy trường cung cấp trấn ma quân đoàn trưởng thân phận, ta đang truy tra thâm viên ma vật, tránh hết ra." Hắn không dùng thần minh trại huấn luyện thân phận, bằng không thì sẽ khiến càng lớn tâm tình mâu thuẫn. Vốn cho rằng trấn ma quân đoàn trưởng cấp bậc quyền lực, đầy đủ kinh sợ thối lui những người này. Nhưng ai có thể tưởng đến, những cái kia viên chức không có chút nào đem Ngụy Cát Tường để vào mắt. "Trấn ma quân đoàn trưởng làm sao vậy? Vậy cũng không phải ngươi tùy ý giết người lý do. Nơi này là Thanh Long đại học gia trúc viện, không phải do ngươi làm loạn." Một cái công nhân vệ sinh chức nghiệp giả tức giận quát. Những người khác cũng là nửa bước không lùi, hoàn toàn không sợ. Ngụy Cát Tường khí cười. "Thanh Long đại học quả nhiên phách lối a, chỉ là một cái công nhân vệ sinh, vậy mà đều dám xem thường tự mình một đoàn giải cấp tồn tại." Ngụy Cát Tường không muốn cùng những người này quá nhiều nói nhảm, trực tiếp kích phát lôi thần chi nộ kỹ năng. Hắn hóa thành thuần túy lôi nguyên tố thể, toàn thân trên dưới đều là tia chớp màu xanh lam. Theo lốp đốp một tiếng rung động, Ngụy Cát Tường biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại cái tia cháy đen trước mặt thiếu niên, lại lần nữa triệu hoán một tia chớp vỗ xuống. "Nghĩ giả chết đúng không? Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào?" "Vâng." Một viên to lớn hỏa diễm năm đấm đột nhiên xuất hiện, đem Ngụy Cát Tường đánh lui, lôi đỉnh cũng bởi vậy bộ sai lệch. Ngụy Cát Tường quay đầu nhìn lại, phát hiện lời mới vừa nói công nhân vệ sinh, trong tay một trường quyển trục đang thiêu đốt. Vậy hiển nhiên là phong ấn ma pháp kỹ năng đặc thù đạo cụ. Cái khác viên chức cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất ra riêng phần mình đạo cụ. Làm Thanh Long đại học viên chức bọn hắn, tiền lương coi như phong phú, cho nên đều có thể mua được một chút phòng thân đạo cụ. Lúc đầu chỉ là vì phong ngừa ngoài ý muốn, hiện tại một mạch đều dùng tại Ngụy Cát Tường trên thân. Ngụy Cát Tường trên mặt hiện lên một vòng lệ khí. "Đồ chán sống, Lôi Hải." Trên người hắn lôi nguyên tố cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo kinh khủng thủy triều xung kích bốn phía, trong nháy mắt tạo thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Tất cả trong hải dương này hết thảy đều bị cưỡng ép phá hủy. Những cái kia viên chức càng là một cái tiếp một cái kêu thảm chết đi. Chỉ có cái kia sớm đã bị bổ cháy đen thiếu niên, đông nhiên nhảy vọt lên trời. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Ngụy Cát Tường, "Tiểu tử ngươi rất lợi hại nha, ta nhớ kỹ ngươi, phải đề phòng bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào nha, bởi vì ta có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng." Nhìn xem thân thể thiếu niên cấp tốc trở nên ảm đạm, tựa hồ là muốn rời khỏi. Ngụy Cát Tường lại lần nữa kích phát kỹ năng, Ma Long một kích. Chỉ gặp Chu Thần quyền trượng cấp tốc hóa thành Long Ma móng vuốt, cách không mượn tới Long Ma lực lượng của thần, hung hăng chụp về phía thiếu niên. Cái này Long Ma lực lượng của thần bốn là ngẫu nhiên mà tới, mượn nhiều ít toàn bằng xác suất. Nhưng Ngụy Cát Tường không sợ nhất chính là xác suất. Một cái may mắn kỹ năng đập xuống, hắn trực tiếp mượn tới Long Ma thần 100% lực lượng. Giữa không trung thiếu niên cảm nhận được cái kia to lớn bàn tay truyền đến quen thuộc lực lượng, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi là Long Ma thần tín đồ, ngươi sao có thể giết ta? Ầm. Long chảo trùng điệp đập vào thiếu niên trên thân. Thân thể thiếu niên bị ép ngưng thực, đồng thời bị nện trên mặt đất. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun trào ra, bò đều không đứng dậy được. Nếu như không phải vừa rồi trên người hắn có một đạo quang mang đem nó bảo vệ, chỉ sợ lần này nhất định phải chết. Ngụy Cát Tường biết, vừa rồi cái kia bảo vệ thiếu niên tính mệnh quang mang, tất nhiên chính là cụ rủ kỳ rèn đúc thần khí. Hắn đi lên trước, đối thiếu niên nói ra, đem thần khí giao ra. Thiếu niên nghe răng cười, nguyên lai là cụ rủ kỳ để ngươi tới, ta nếu là không giao đâu. Ngụy Cát Tường không nhiều lời, xuất ra pháp thư. Cái này pháp thư có thể phong ấn hết thảy, nhưng có thể hay không phong ấn ma vương, Ngụy Cát Tường cũng không biết. Hắn muốn xem thử một chút. Thiếu niên nhìn thấy Ngụy Cát Tường quyển sách trên tay phóng ra quang mang bao phủ tự mình, lại là muốn đem tự mình phong ấn. Hắn lập tức lộ ra vẻ trầm trọng, lão tử tốt xấu là ma vương, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đem ta phong ấn. Pháp thư quang mang bay xuống, chậm chạp không có tác dụng. Xem ra xác thực không cách nào phong ấn thiếu niên. Thấy thế, Ngụy Cát Tường dứt khoát móc ra nhân hoàng kiếm dự định đâm chết thiếu niên này được rồi. Nhìn có thể hay không tuân ra tới. Liền xem như bạo không ra, cái kia thần khí cũng liền tương đương với biến mất, sẽ không lại làm ác. Thiếu niên mắt thấy Ngụy Cát Tường thật động sát ý, trong mắt lóe lên một vòng e ngại. Hắn đúng là chủ động mở miệng cầu hòa, không bằng dạng này, ta đem thần khí cho ngươi, ngươi thả ta đi như thế nào? Không đủ. Ngụy Cát Tường không có cự tuyệt, nhưng muốn càng nhiều. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Thiếu niên gấp rút nói. Vừa rồi tranh đấu hấp dẫn tới rất nhiều người, nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Ta muốn trên người ngươi tất cả mọi thứ, còn có ngươi những năm này phối hợp thâm viên tại nhân tộc làm bố trí. Ngụy Cát Tường mở miệng. Thiếu niên khí cười, vậy ngươi không bằng giết ta, thật đem tất cả bố trí nói cho ngươi, ma thần đại nhân cũng sẽ giết chết ta. Nha. Ngụy Cát Tường không chút do dự đem nhân hoàng kiếm đâm tới. Dù cho là thiếu niên có thần khí bảo hộ, cũng không chịu nổi Ngụy Cát Tường điên cuồng công kích. Không đến 10 kiếm, thiếu niên liền bị triệt để giết chết. Tại hắn chết đi trong nháy mắt đó, Ngụy Cát Tường đống nhiên cầu nguyện, ta hy vọng cái kia thanh thần khí rơi ra ngoài. Chương 76. Lần sau nhất định chúc mừng ngươi thành công đánh giết thiên diện huyết ma, kinh nghiệm 18 vạn. Thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo dương X1. Thu hoạch được thần khí tội ác chi tâm. Ngụy Cát Tường nhìn thấy thần khí quả nhiên rơi ra ngoài, cũng liền thở phào. Hắn tra xét một mắt tội ác chi tâm thuộc tính. Thần khí này rất đặc thù. Đối bất luận cái gì thuộc tính đều không có tăng thêm, chỉ có một cái công năng. Phóng đại người khác nội tâm tham lam cùng ác nghiệm. Ngụy Cát Tường xem chừng, thiên diện huyễn ma đoán chừng dùng nó đối phó không ít người. Dù sao nó chỉ cần đem đối phương nội tâm ác nghiệm phóng đại, đồng thời cấp cho tương ứng chỗ tốt chờ cầm tới tay cầm lại bức nó đi vào khuôn khổ. Thiên diện huyễn ma tại xã hội loài người ẩn nút lâu như vậy, chỉ sợ đã khống chế không ít đại hạ cao tầng a. Lần này nó chui vào Thanh Long đại học, đoán chừng cũng không có làm công việc tốt. Nói không chừng cái kia Thanh Long phó bản vấn đề, liền cùng nó có quan hệ. Ngụy Cát Tường chính tự hỏi đâu. Nơi xa từng đạo tiếng xé gió truyền đến, mấy thân ảnh rơi vào Ngụy Cát Tường bên người, chính là phó viện trưởng Triệu Huyền cùng Lương Uyển Nhu đám người. Bảo vệ khoa người cũng đúng lúc chạy tới. Lương Uyển Nhu nhìn thấy những cái kia bị sét đánh chết biến trước, lập tức sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, "Ngụy Cát Tường, thiên diện huyễn ma đâu?" Ngụy Cát Tường chỉ một ngón tay thi thể trên đất, "Ở chỗ này đây." Lúc này thiên diện huyễn ma đã khôi phục diện mạo như trước, hoàn toàn là cái giữ tợn quái vật khuôn mặt. Lương Uyển Nhu giật mình liên tục kiểm tra, xác định đây thật là hại tự mình mấy năm đều không ngóc đầu lên được thiên diện huyễn ma, không khỏi con mắt biến đỏ, không cầm được chảy xuống lệ thủy. Thiên diện huyễn ma chết, nó thật bị giết. Tự mình rốt cục có thể không cần lại cả ngày tiếp nhận ánh mắt khát thường, cũng không cần thời khắc lo lắng sẽ có bị thiên diện huyễn ma hại chết thân nhân cường giả tìm tới cửa. Triệu Huyền cũng liền bước lên phía trước kiểm tra. Các loại xác nhận trên mặt đất thi thể thật sự là thiên diện huyễn ma, không khỏi nhìn về phía Ngụy Cát Tường, là ai giết nó? Ta. Ngụy Cát Tường không có chút nào giấu giếm. Không có khả năng. Ngươi mới cấp 25 dùng cái gì giết ma vương? Lý Phỉ xuống lại, không muốn Lương Uyển Nhu cứ như vậy tẩy trắng. Nàng thậm chí dùng ác độc trên con mắt hạ quét mắt Ngụy Cát Tường, ngươi khẳng định cùng Lương Uyển Nhu cùng thiên diện huyễn ma thông đồng tốt, nói không chừng cái này ma vương thi thể chính là giả, để cho ngươi làm bộ thành anh hùng và ở Thanh Long đại học dở trò quỷ. Các lao sư khác đều là nhíu mày không thôi, cảm thấy cái suy đoán này có chút không đáng tin cậy. Nhưng bọn hắn cũng không chắc, vạn nhất thật sự là như vậy chứ. Triệu Huyền cũng là nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường, cho ta cái giải thích. Ngụy Cát Tường vỗ ngực một cái, các ngươi mù. Ngân tinh huân chương là có thể loạn cho sao? Lại nói Thanh Long đại học còn cần ta dở trò quỷ. Các ngươi phó bản đều kinh động thần minh trại huấn luyện. Thần minh trại huấn luyện đối tứ đại thánh viện tới nói, tuyệt đối là cái cấm kỵ. Thanh Long học viện đám người, nghe được thân phận của Ngụy Cát Tường, còn có cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, tất cả đều rất tức tối, muốn cho hắn cái lớn bước đấu chứng minh thần minh trại huấn luyện tính là cái gì chứ? Nhưng người nào cũng không dám động, bởi vì lịch sử từng nhiều lần chứng minh qua, thần minh trại huấn luyện thành viên giết bọn hắn người, không có chút nào trách nhiệm. Nếu là bọn họ dám đối thần minh trại huấn luyện thành viên xuất thủ, kỳ thật cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Dù sao người chết có thể gánh chịu cái gì trách nhiệm đâu? Triệu Huyền dùng mang theo sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường một lát. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác bị giết viên trước trên thân, thần sắc càng thêm lãnh cốc, nếu như ta nhớ không lầm, thiên diện huyễn ma hẳn không có lôi đỉnh kỹ năng. Thật không dám tin tưởng lời này xuất từ một cái cao đẳng chức nghiệp giả miệng. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Một cái công nhân vệ sinh cũng không nên sẽ triệu hoán hỏa cự nhân, cũng không vẫn là triệu hoán đi ra rồi. Ngụy Cát Tường nhìn về phía trên mặt đất chỉ còn lại một khối phế liệu ma pháp quyển trục. Không đợi Triệu Huyền Sinh khí phản bác, Lý Phỉ đã quát lớn, lớn mật, đây là phó viện trưởng chúng ta, luận cấp bậc cao hơn nhiều người ngân tinh huy trường, không nghĩ tới thần mình trại huấn luyện thành viên như thế vô sỉ, giết chúng ta người cũng không dám thừa nhận. Ngụy Cát Tường nhíu mày, ta lại không phủ nhận giết bọn hắn. Nghe vậy, Lý Phỉ khoe miệng giơ lên một vòng vẻ trâm trọng. Quả nhiên là thằng ngu, bị một kích chấp nhận thừa nhận giết người. Lương Uyển Nhu vốn nghĩ tự mình dựa cho nhìn, có thể khôi phục đến bình thường sinh hoạt. Lúc này nghe được Ngụy Cát Tường thừa nhận giết người, lập tức gấp, ngươi giết những thứ này viên chức làm cái gì? Những thứ này ngu xuẩn bị thiên diện huyễn ma cho lừa gạt, muốn ngăn cả ta. Ta cảnh cáo vô hiệu, chỉ có thể ra tay. Ngụy Cát Tường thản nhiên nói. Trung quanh lão sư đều bị hắn thái độ thờ ơ chọc giận. Thần minh trại huấn luyện người mãi mãi cũng là bộ này đức hạnh. Rõ ràng là bọn hắn tùy ý giết người, lại muốn đem trách nhiệm trốn tránh tại người bị hại trên thân. Lý Phỉ càng là lửa cháy đổ thêm dầu nói, thần minh trại huấn luyện thật đúng là cuồng vọng a, giết chúng ta viên chức, ngay cả cái nói xin lỗi đều không có, có phải hay không tại trong mắt các ngươi, thế nhân đều là phế vật. Lý Phỉ ngươi ngậm miệng. Lương Uyển Nhu không muốn lại để cho Lý Phỉ kích thích mâu thuẫn. Lý Phỉ vừa định mắng lại, Triệu Huyền đã gầm thét một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Đem những thứ này viên chức thi thể thu thập xong, hảo hảo trấn an người nhà của bọn hắn, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Trung quanh đã tụ tập rất nhiều người vây xem. Triệu Huyền không muốn lại đương chúng dây dưa, nếu không sẽ chỉ càng thêm mất mặt xấu hổ. Đông đảo lão sư cũng biết không thể làm chúng cãi nhau, cho nên lập tức thu thập hiện trường. Triệu Huyền thì là lạnh lùng nhìn xem Ngụy Cát Tường, đi theo ta. Ngụy Cát Tường nhún nhún vai, không có cự tuyệt. Lương Uyển Nhu cũng đuổi theo sát, sợ Ngụy Cát Tường lại chọc giận Triệu Huyền. Triệu Huyền không có mang Ngụy Cát Tường đi Thanh Long Đại học, ở nhà thuộc viện tìm cái an tĩnh đỉnh nghỉ mát, ngồi trên băng ghế đá lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường, giải thích đi. Ngụy Cát Tường chần chờ, giải thích cái gì? Ầm. Triệu Huyền phẫn nộ vỗ bàn một cái, người giết ta Thanh Long Đại học nhiều như vậy biến trước, chẳng lẽ một lời giải thích đều không có sao? Một điểm áy náy cũng đều không có sao. Bọn hắn can thiệp ta bắt Thâm Viên Ma Vương, nếu không phải bọn hắn quá yếu bị nhất kích tất sát, ta còn muốn truy cứu bọn hắn tư thông ma tuyên chuyện này đâu. Đây cũng không phải là một câu bị lừa liền có thể lừa dối quá quan. Dù sao lấy Cụ Dụ Kỳ cùng Lương lão sư thân phận, hai năm này thế nhưng không ít chịu tội. Ngụy Cát Tường không sợ hai chút nào đối trở về. Lương Uyển Nhu vốn định thuyết phục Ngụy Cát Tường thái độ hạ thấp một điểm, nói chuyện êm tai một chút, chớ chọc giận Triệu Huyền. Có thể nghe được Ngụy Cát Tường lời nói, nàng không khỏi hốc mắt đỏ lên. Mấy năm này, nàng thế nhưng là thật tương đương khổ sở. Ai gặp nàng đều muốn chỉ trỏ, phía sau dế. Thậm chí có người ở trước mặt chửi mắng, nàng cũng vô pháp cãi lại. Liền ngay cả nữ nhi của nàng cũng nhận liên lụy. Chẳng những không ai nguyện ý tổ đội, thăng cấp gian nan, thậm chí ngay cả một người bạn đều không có. Tính cách đều trở nên quái gở cùng băng lãnh. Triệu Huyền bị Ngụy Cát Tường đối á khẩu không trả lời được, nhưng lại rất không cam tâm. Có thể, cái kia trung quy là mấy đầu nhân mạng. Ngươi có thể đem bọn hắn lưu lại, giao cho chúng ta xử trí. Thật giống như cũng không ai đi giết Cụ Dụ Kỳ cùng Lương lão sư đồng dạng. Triệu Huyền tìm được cớ, cường ngạnh phản bác. Ngụy Cát Tường nghĩ, bảo đảm nói, lần sau nhất định. Chương 77. Phiêu chiến Thanh Long Đại học cút mẹ mày đi lần sau nhất định. Triệu Huyền vô bàn đứng dậy, trong lòng muốn bổ nhào qua làm chết Ngụy Cát Tường. Lương Uyển Nhu phản ứng nhanh, vội vàng ngăn tại giữa hai người, lo lắng giải thích nói, Triệu biên phó, Ngụy Cát Tường làm việc lỗ mãng một chút, nhưng tâm là tốt, cũng lập xuống công lớn. Ngài ngẫm lại xem, đây chính là các nhân viên gia trúc viện a, thiên diện huyễn ma ẩn núp nơi này khẳng định đang bày ra cái gì, thậm chí khả năng đã thành công. Nếu như không phải Ngụy Cát Tường kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Thanh Long Đại học phải xui xẻo. Triệu Huyền không ngừng hít sâu, để nén lửa giận của mình. Lương Uyển Nhu nhìn hắn hơi tỉnh táo một chút, đội vàng hướng Ngụy Cát Tường nói ra, ngươi cái kia kỹ năng đặc thủ, có thể tra ra thiên diện huyễn ma muốn làm gì sao? Đại khái suất không thể. Ngụy Cát Tường lắc đầu, chuyện này liên quan đến quá rộng, thậm chí liên lụy đến Thanh Long phó bản. Bất quá nếu để cho ta tiến vào Thanh Long phó bản, ta nhất định có thể nhìn ra một chút nội tình. Lương Uyển Nhu nghe được Ngụy Cát Tường còn muốn tiến phó bản, có chút xoắn xuýt nhìn về phía Triệu Huyền. Triệu Huyền hỏa khí đã muốn ép không được, gầm nhẹ nói, tuyệt không có khả năng. Thanh Long phó bản xảy ra vấn đề, đã để Thanh Long đại học mất thể diện. Nếu là dựa vào thần minh trại huấn luyện đến giải quyết việc này, vậy thì càng thêm không mặt mũi thấy người, mà lại vì phòng ngừa Lương Uyển Nhu lại quên. Triệu Huyền trực tiếp rời đi. Hắn vốn còn muốn tìm Ngụy Cát Tường yêu cầu những cái kia viên chức bồi thường, hiện tại cũng không nhắc lại. Nhìn hắn đi, Lương Uyển Nhu thở phào. Ngụy Cát Tường thì là có chút tiếc nuối, thật sự như thế trục sao? Lương Uyển Nhu bị lời này làm cho có chút im lặng, lại còn dám nói Triệu Huyền chủ. Người ta nếu không phải thông tình đạt lý, đã sớm ra tay với ngươi. Nghĩ thì nghĩ, Lương Uyển Nhu vẫn là cảm tạ Ngụy Cát Tường xuất thủ xử lý thiên diện huyễn ma. Nàng chân thành nói, ta phải cảm tạ ngươi giúp ta đại ân, về sau nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Ta hiện tại chỉ muốn tiến vào Thanh Long phó bản, ngươi có biện pháp không? Ngụy Cát Tường hỏi. Kỳ thật có thể thử một chút ngụy trang. Lương Uyển Nhu quyết định che giấu lương tâm giúp Ngụy Cát Tường một tay. Leng keng. Lương Uyển Nhu điện thoại di động kêu lên. Nàng cầm lên xem xét, lập tức sắc mặt biến đổi không chừng. Thật lâu, Lương Uyển Nhu để điện thoại di động xuống, cười khổ một tiếng, thật có lỗi, ta không giúp được ngươi, Thanh Long đại học đem ta khai trừ. Ngụy Cát Tường kỳ quái, vì cái gì? Bọn hắn cho ra nguyên nhân là ta trường kỳ không có học sinh lựa chọn, tại trường học không có cống hiến. Nhưng nguyên nhân thực sự, đơn giản chính là ta hợp tác với ngươi mà thôi. Lương Uyển Nhu thở dài một tiếng. Lần này ngươi biết Thanh Long đại học cỡ nào phản cảm các ngươi đi. Ngụy Cát Tường lười nhác xoắn xuýt những thứ này, nói ra, ngươi bị khai trừ, ngụy trang nhập trường học con đường này khẳng định không được, còn có những biện pháp khác sao? Lương Uyển Nhu lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Hiển nhiên, nàng có biện pháp, nhưng là không quá muốn nói ra. Làm sao? Biện pháp rất thất đức. Ngụy Cát Tường nhìn ra vấn đề, vội vàng truy vấn. Không phải thất đức, mà là tương đối nguy hiểm. Thanh Long Đại học là cho phép khiêu chiến, nếu như ngươi bây giờ đi khiêu chiến, người thắng tự nhiên có thể lựa chọn tiến vào phó bản làm chiến lợi phẩm. Nhưng dạng này ngươi cũng liền triệt để đắc tội Thanh Long Đại học, lại ta không cho rằng ngươi có thể một mực đánh thắng. Lương Uyển Nhu nói. Ngụy Cát Tường nhãn tình sáng lên, biện pháp này tốt, không cần động não, đơn giản một nhóm. Hắn lại nghĩ tới vấn đề, vậy ta nếu là trực tiếp giết tiến Thanh Long phó bản, được hay không? Không được, Thanh Long Đại học ngọa hổ tàng long. Có lẽ các học sinh không bằng trại huấn luyện cường hãn, nhưng các lao sư cũng sẽ không quá yếu. Lương Uyển Nhu bị Ngụy Cát Tường ý nghĩ giật mình, cũng biết khuyên can. Ngụy Cát Tường cũng cảm thấy có đạo lý. Thanh Long Đại học có thể đỉnh lấy tại Đại Hạ đỉnh tiêm học viện chi danh sừng sững nhiều năm như vậy không ngã. Tất nhiên là có chân chính cường đại nội tình. Vậy liền khiêu chiến đi, ta làm sao khiêu chiến? Trực tiếp đi ngăn cửa có thể không? Ngụy Cát Tường hỏi. Lương Uyển Nhu gặp hắn thật đúng là tuyển con đường này, mười phần hối hận, ngươi thật muốn đi a? Ngụy Cát Tường thúc giục nói, đừng bảo là cái khác, nhanh lên đi. Thần Minh Chat G giúp có rất nhiều người đều tiếp nhiệm vụ này. Những tên kia một cái so một cái đồ biến thái, đoán chừng lúc này đều đã nghĩ biện pháp chui vào tiến đại học, lại không nắm chặt, tự mình liền muốn lạc hậu hơn người. Lương Uyển Nhu gặp Ngụy Cát Tường như thế khỉ gấp, mà lại hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Nàng cũng liền không nói thêm lời, chỉ là đem trên người mình tất cả chân quý đạo cụ đều giao cho hắn. Ngươi liền trực tiếp đi ngăn cửa, đây là tốt nhất khiêu chiến biện pháp. Đương nhiên, nếu như thua cũng sẽ bị đánh thảm nhất. Lương Uyển Nhu làm lấy sau cùng nhắc nhở. Ngụy Cát Tường không chút khách khí đem đạo cụ nhận lấy, sau đó đi đến Thanh Long Đại học. Lương Uyển Nhu nhìn xem hắn rời đi, nội tâm rất là xoắn xuýt. Nàng cũng không biết tự mình đến tột cùng là làm chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vì phòng ngừa Ngụy Cát Tường xảy ra vấn đề, nàng lập tức lên đường đi đến Cụ Dụ Kỳ nhà máy. Vừa tới đến nhà máy cổng, vừa vặn nhìn thấy Cụ Dụ Kỳ một cái đồ đệ đi mua đồ vật. Đồ đệ kia nhìn thấy Lương Uyển Nhu, lập tức không dám tin chừng vào mắt, sư đương. A không, Lương lão sư. Lương Uyển Nhu trước đó thống hận Cụ Dụ Kỳ, cho nên cấm chỉ Cụ Dụ Kỳ đồ đệ xưng hô tự mình sư đương. Đồ đệ này nhất thời quên đi, thốt ra, lúc này hối hận sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu chờ đợi bị mắng. Lương Uyển Nhu đối xưng hô thế này cũng có chút không thích ứng, nhưng vẫn là tận lực giữ vững tỉnh táo mà hỏi, sư phụ ngươi ở đâu? Sư phụ, tại đoàn tạo thất. Đồ đệ vô ý thức chỉ đường. Lương Uyển Nhu lập tức thẳng đến đoán tạo thất mà đi. Đợi nàng đi xa, đồ đệ kia mới phản ứng được, không dám tin nói, sư nương vậy mà chủ động tới tìm sư phụ, hơn nữa còn không có mắng ta, chẳng lẽ bọn hắn hợp lại rồi? Đồ đệ này cũng không đoái hoài tới đi mua đồ vật, cấp tốc chạy tới thông chi tự mình những sư huynh đệ khác. Rất nhanh, nhà máy tất cả đồ đệ cùng công nhân đều nghe nói chuyện này. Bọn hắn rất là kinh hỉ, tất cả đều lặng lẽ sờ soạn đoán tạo thất, muốn ở ngoài cửa nghe lén. Đoán tạo thất bên trong Cụ Dụ Kỳ ngay tại chăm chú chế tạo một kiện trang bị. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn có người tới gần, lúc này quát lớn, không phải đã nói rồi sao, ta rèn đúc thời điểm chớ quấy rầy ta. Kuzuki, ta tới tìm ngươi tâm sự. Lương Uyển Nhu tận lực bình tĩnh ngữ khí của mình mở miệng. Kuzuki thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong tay cũng xuất hiện sai lầm. Rèn đúc trên đài hy hữu trang bị, trong nháy mắt bạo chết, biến thành phế phẩm. Nhưng Kuzuki không có chút nào đau lòng, run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài một thước Lương Uyển Nhu. Hắn xem đi xem lại, dùng lực xoa xoa mắt lại nhìn. Các loại xác nhận đây không phải ảo giác của mình, lập tức có chút muốn khóc, lão. Lương lão sư, Hoan nên quang lâm. Lương Uyển Nhu bị cái này hoan nên từ làm cho có chút im lặng. Kỳ thật nàng cũng rất khẩn trương, nếu không phải cực lực khống chế, thanh âm chỉ sợ đều sẽ run rẩy. Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút, ta tới tìm ngươi là để cho ngươi biết hai cái tin tức. Thiên Diện Huyễn Ma bị giết, nó thần khí cũng bị Ngụy Cát Tường đoạt lại. Nhưng Ngụy Cát Tường đi khiêu chiến Thanh Long Đại học, ngươi nhìn nên làm cái gì? Chương 78. Để Tần Hán đi thu thập hắn. Cù Dù Kỳ nghe được Ngụy Cát Tường vậy mà thật giết chết Thiên Diện Huyễn Ma, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn lúc đầu chỉ là cảm giác Ngụy Cát Tường không tầm thường, cho nên muốn cho hắn cái nhiệm vụ thử một chút. Dù sao xong không hết thành đô không thiệt thòi. Không nghĩ tới, Ngụy Cát Tường vậy mà thật thành công, mà lại tốc độ còn như thế nhanh. Phải biết Cú Dụ Kỳ bỏ ra rất nhiều ân tình, bỏ ra rất nhiều tiền, mời rất nhiều cao thủ tìm Thiên Diện Huyễn Ma dòng dã 5 năm. Trong 5 năm này, hắn ngoại trừ biết được Thiên Diện Huyễn Ma giết ai, lại xúi giục ai. Liên quan tới Thiên Diện Huyễn Ma hành tung tin tức một chút cũng không có. Không nghĩ tới Ngụy Cát Tường vừa tiếp nhiệm vụ, dùng không đến nửa ngày thời gian, liền đem vấn đề giải quyết. Cú Dụ Kỳ kích động thậm chí đều muốn đi cho Ngụy Cát Tường đập một cái. Có thể nghe được Ngụy Cát Tường đi khiêu chiến Thanh Long Đại học về sau, lại sát mặt đại biến. Khiêu chiến toàn bộ đại học, ngươi làm sao không ngăn hắn? Thanh Long Đại học cùng Thần Minh Trại huấn luyện cừu hận sâu như vậy, vẫn muốn tìm bọn họ để gây sự đâu? Hiện nay Ngụy Cát Tường đưa tới cửa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta. Cù Dù Kỳ phẫn nộ trừng mắt Lương Uyển Nhu, hoàn toàn không có vừa rồi khẩn trương cùng ôn nhu. Lương Uyển Nhu bị đột nhiên bộc phát Cù Dù Kỳ dọa cho nhảy một cái. Nàng nghĩ sinh khí, lại cảm thấy mình quả thật không đúng, chỉ có thể rất ủy khuất nói, hắn một lòng muốn đi vào Thanh Long phó bản, ta cũng không có cách nào à? Cù Dù Kỳ rất là nôn nóng, không được, nhất định phải ngăn lại hắn, bằng không thì khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn, liền ngay cả cái khác trại huấn luyện thành viên cũng không dám làm như vậy, hắn quả thực là điên rồi. Lương Uyển Nhu kỳ thật cũng một mực tại hối hận, nàng thấm hận tự mình tại sao muốn nói cho Ngụy Cát Tường con đường này. Kỳ thật nàng lúc nói, cũng cảm thấy Ngụy Cát Tường không có khả năng dám đi khiêu chiến. Dù sao khiêu chiến một cái sinh viên đại học, cái này cỡ nào bị điên người mới dám làm. Làm sao Ngụy Cát Tường chính là cái kiêu ngạo tên điên. Mau dẫn ta đi, chúng ta hiện tại hẳn là còn kịp. Cù Dù Kỳ thả tay xuống bên trong hết thảy công tác, thúc giục Lương Uyển Nhu mang tự mình đi. Lương Uyển Nhu cũng không dám chậm trễ, mang theo Cù Dù Kỳ liền đi. Hai người vừa đi ra đoán tạo thất, Cù Dù Kỳ lại đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến phòng chứa đồ lấy ra hai kiện xáo trang. Đây là hai kiện truyền thuyết bộ, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ để vô số người mắt đỏ tranh đoạt. Lương Uyển Nhu gặp qua cái kia hai kiện xáo trang, đây là Cù Dù Kỳ chuốt xuống vô số tâm huyết chế tạo, là muốn làm bảo vật gia truyền. Đã từng nhiều lần hứa hẹn muốn cho nữ nhi của mình giữ lại. Lúc này gặp hắn mang lên cái này hai kiện bảo bối, không khỏi có chút kỳ quái, ngươi làm cái gì? Thanh Long Đại học bị Ngụy Cát Tường khiêu khích, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Có cái này hai kiện truyền thuyết bộ làm nhiệt lôi, bọn hắn chí ít có thể cho chút mặt mũi buông tha Ngụy Cát Tường. Cù Dù Kỳ trầm giọng nói. Lương Uyển Nhu trong lòng không có chút nào không bỏ, ngược lại liên tục gật đầu, rất có đạo lý, đi. Hai vợ chồng bằng nhanh nhất tốc độ đi đến Thanh Long Đại học. Bất quá lấy tốc độ của bọn hắn, chú định không có Ngụy Cát Tường nhanh. Ngụy Cát Tường sớm liền đi tới Thanh Long Đại học cổng. Hắn đứng tại đại học cổng, kêu gọi ra thủ vệ Anh Linh. Anh Linh là có trí tuệ của mình, nhìn qua Ngụy Cát Tường kỳ quái nói, ta nhớ được cho ngươi giấy thông hành à, ngươi trực tiếp đi vào là được, gọi ta làm gì? Ngụy Cát Tường rất lễ phép hỏi, ta muốn hỏi một chút, nếu là muốn khiêu chiến Thanh Long Đại học lời nói, đi như thế nào chương trình? Anh Linh nghe được vấn đề này, sửng sốt một chút, hơi có chút không dám tin, ngươi nói cái gì? Trung quanh có không ít đi ngang qua Thanh Long sinh viên đại học, bọn hắn lúc đầu không có để ý Ngụy Cát Tường kêu gọi Anh Linh. Có thể các loại nghe được Ngụy Cát Tường vấn đề, không ít học sinh kinh ngạc ngừng chân nhìn tới. Đã bao lâu không có người tới khiêu chiến Thanh Long Đại học. Ngụy Cát Tường bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, không có chút nào e ngại lùi bước, kiên nhẫn lập lại, ta muốn khiêu chiến Thanh Long Đại học, nên làm như thế nào à, là tại cái này giống một cú họng, vẫn là trực tiếp giết tiến sân trường. Anh Linh từ trên xuống dưới liếc nhìn Ngụy Cát Tường mấy mắt, xác định hắn không phải đang đùa bỡn chính mình. Lúc này mới chất vấn, ai cho ngươi dũng khí, dám đến khiêu chiến Thanh Long Đại học? Ách, Ngụy Cát Tường nhíu mày, có thể trả lời vấn đề ta hỏi trước đã sao? Anh Linh sầm mặt lại. Nó ở chỗ này trông rất nhiều năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ kẻ ngoại lai. Thậm chí người khiêu chiến cũng không phải chưa thấy qua, nhưng đều là tới khiêu chiến Thanh Long Đại học người nào đó, mà không phải đi lên liền khiêu chiến toàn bộ đại học. Lúc đầu cảm thấy tiểu tử này có thể là bị cái gì kích thích, dự định thuyết phục hai câu, không nghĩ tới hắn càng như thế cuồng vọng, còn ghét bỏ tự mình nói nhiều. Được, ngươi muốn khiêu chiến cũng được, nhưng dựa theo quy củ ngươi muốn trước đánh thắng ta mới được. Anh Linh cười lạnh nói. Thật? Ngụy Cát Tường hỏi lại. Thế nào, cảm thấy ta cấp bậc cao hơn ngươi, không công bằng? Đáng tiếc thế gian này liền không có tuyệt đối công bằng. Đã ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ đại học, vậy khẳng định phải có đối phó thực lực của ta mới được. Anh Linh lạnh lùng nói. Ngụy Cát Tường muốn nghĩ cho Anh Linh một cái cơ hội. Dù sao người ta đều đã chết, lại giết chết một lần quái tàn nhẫn. Nhưng đã nó kiên trì, vậy liền không thể nói. Ngụy Cát Tường thay đổi hoàng đế thanh chứa. Hắn lần này tới không phải là vì giết người, đồ lục giả sáo trang uy lực sẽ bị yếu đi rất nhiều. Nhưng hoàng đế thanh chứa ngược lại sẽ trở nên rất thực dụng. Nhất là thiên hạ thần phục kỹ năng này. Tại Ngụy Cát Tường đeo tốt thanh chứa về sau, nhìn xem Anh Linh nói ra, ta hy vọng ngươi chết. Anh Linh nhíu mày, ngươi hy vọng có cái dám dùng, có bản lĩnh dùng bản lĩnh thật sự. Tình huống như thế nào? Lời còn chưa nói hết, Anh Linh liền hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tại biến mất. Bởi vì nó mặc dù đã 50 cấp, nhưng ở Ngụy Cát Tường kỹ năng áp chế xuống, thuộc tính giảm phân nửa. Vậy liền trở nên dễ đối phó nhiều lắm. Ngụy Cát Tường dùng một quán thanh mana, liền thành công xử lý nó. Lại toàn bộ quá trình thậm chí không đến một giây. Trung quanh đông đảo học sinh lúc đầu tại tràn đầy phấn khởi vây xem, muốn biết Ngụy Cát Tường đến tuột cùng có bản lĩnh gì có thể đối kháng cấp 50 Anh Linh. Nhìn thấy hắn vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền thủ thắng. Các học sinh mới hiểu được, đây là gặp được kẻ khó chơi. Anh Linh chiến tử, những học sinh này không có tùy tiện tiến lên, mà là lập tức đi thông chi trường học. Ngụy Cát Tường nhìn xem những người này liên hệ giúp đỡ tới, cũng không nóng nảy. Thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở, tìm một chút chân chính có thực lực người đến, ta rất biết đánh nhau. Những học sinh kia tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Dù sao lời này khiêu khích hương vị quá đủ. Ngụy Cát Tường chuyện khiêu chiến, rất nhanh tại Thanh Long Đại học trong trường lưới cùng rất nhiều chat gờ giúp truyền ra. Loại này trăm năm khó gặp chuyện hiếm lạ, trong nháy mắt đưa tới toàn trường thầy trò chú ý, rất nhiều người nhao nhao chạy đến, muốn nhìn một chút là ai như thế dũng mãnh. Liên Liên chính tại xử lý thiên diện huyễn ma lưu lại tàn cuộc Triệu Huyền, cũng từ thư ký nơi đó đạt được tin tức. Nghe được Ngụy Cát Tường cũng dám tới khiêu chiến đại học, Triệu Huyền cơ hồ muốn chọc giận nổ phổi, gia hỏa này thật sự là cho thể diện mà không cần, đã hắn muốn khiêu chiến, lập tức phái Tần Hàn đi. Triệu Huyền chủ quản học viện, là Thanh Long Đại học chiến đấu học viện. Nơi này thầy trò đều là chiến đấu chuyên nghiệp, mà xem như chiến đấu học viện năm nhất mạnh nhất tân sinh, Tần Hàn tuyệt đối là vô cùng chói mắt tồn tại. Nghe được hắn xuất chiến, rất nhiều lao sư cùng học sinh đều càng thêm hứng thú. Bọn hắn cảm thấy Ngụy Cát Tường có lẽ mạnh, chưa hẳn có thể mạnh hơn tên biến thái này tồn tại. Chương 79. Kiếm của ta rất mạnh, ngươi nhận một chút. Tần Hán ngay tại kỹ năng tu luyện thất ma luyện tự mình kỹ năng mới. Trước đó hắn muốn nghĩ tại kẻ thôn vệ thảo nguyên đem kỹ năng mới độ thuần thục tăng lên tới đỉnh tiêm. Nhưng bởi vì cái kia thảo nguyên bị Ngụy Cát Tường đuổi thâm viên khí tức, tất cả kẻ thôn vệ đều khôi phục lại bình thường thuộc tính. Đối với hắn loại thiên tài này mà nói, đã không có chút nào trợ lực. Cho nên tại phó bản bên trong thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nếu như không phải quốc gia cưỡng chế yêu cầu cấp 50 mới có thể tiến nhập chân chính thâm nguyên, hắn thật muốn hiện tại liền giết đi vào tăng cường chính mình. đang huấn luyện Tần Hán, bị một đạo từ ngoài cửa truyền đến thanh âm đánh gãy. Tần bạn học, Triệu viện phó cho ngươi đi tiếp nhận một cái khiêu chiến.
Không rảnh.
Tần Hán lạnh lùng cự tuyệt. Hắn đến Thanh Long Đại học là học tập, không phải đến giúp đỡ đánh nhau. Người ngoài cửa rất bất đắc dĩ, có thể đây là Triệu viện phó ý tứ. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, không đi là ta ý tứ. Tần Hán không chút khách khí nói. Hắn là Thanh Long Đại học lần này tân sinh bên trong tồn tại cường hãn nhất, cũng là năm nay tân sinh giải thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tại cùng trường có thể uy hiếp được hắn, chỉ có 3 người. Mà tại trong 4 người, hắn nhiệt độ là cao nhất. Bởi vì hắn chức nghiệp chủ sát phạt, cái khác mấy cái ưu tú nhất hạt giống tuyển thủ, đều lệnh phụ trợ hay là không am hiểu lôi đài thi đấu pháp sư. Ngoài cửa người nghe được Tần Hán quả quyết cự tuyệt, tự nhiên là không dám đắc tội. Nhưng nếu là cứ đi như thế, chỉ sợ cũng phải đắc tội Triệu viện phó. Cho nên hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, liền cầu ngài đi xem một chút đi, tiểu tử kia thật rất phế lối, muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ đại học đâu.
Đúng rồi, hắn vẫn là thần minh trại huấn luyện. Ngài nếu là đánh bại hắn, đây chính là vô thượng vinh quang a.
Tần Hán lúc đầu đều dự định chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, không nghe cái này ồn ào lời nói. Có thể nghe được thần minh trại huấn luyện năm chữ, động tác trên tay lập tức dừng lại. Sau một khắc, kỹ năng phòng huấn luyện đại môn mở ra. Tần Hán nhìn chằm chằm ngoài cửa truyền lời trợ lý, chất vấn, ngươi không có gạt ta. Trợ lý cảm nhận được áp lực lớn lao, không tự chủ được cúi đầu xuống, không có.
Không có, tên kia thật rất phách lối, còn giết thủ vệ anh linh, nghe nói còn giết không ít viên trước, quả thực là dẫm tại Thanh Long Đại học trên đầu đi.
Nghe nói như thế, Tần Hán trong mắt lóe lên tinh quang, xem ra là cái cường giả a, lập tức mang ta tới. Có dạng này cường giả làm luyện tập công cụ, trả lại kỹ năng gì phòng huấn luyện. Kỳ thật trong đại học cũng có chuyên môn đối chiến máy móc hoặc là trợ thủ, nhưng máy móc cứng nhắc, trợ thủ không thể hạ tử thủ, cho nên để Tần Hán rất là không hài lòng. Hiện tại có người đến khiêu khích, liền xem như hắn hạ tử thủ, cũng là đối phương tự tìm. Cớ sao mà không làm? Nghe được Tần Hán nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, viện trưởng trợ lý thở phào. Sau đó, hai người cấp tốc tiến đến Thanh Long Đại học cổng. Mà lúc này, Thanh Long Đại học cổng đã người đông nghìn nghịt, đem Ngụy Cát Tường vây quanh chật như nêm cối. Những thanh long đó sinh viên đại học tất cả đều ánh mắt bất thiện đánh giá Ngụy Cát Tường, càng có người kích động, muốn cùng hắn đánh một trận. Nhưng mới rồi đã có không ít người làm như vậy, bọn hắn tất cả đều nằm tại Ngụy Cát Tường bên chân. Cái này chấn nhiếp rất nhiều lòng người có không cam lòng, lại chỉ có thể chung thực đợi. Ngụy Cát Tường nhìn xem chung quanh học sinh, bình tĩnh nói, chỉ có ngần ấy người sao? Có thể hay không lại đến điểm cao thủ? Cấp cao cũng được, đừng nhìn ta trẻ tuổi, kỳ thật ta rất biết đánh nhau. Đông đảo học sinh hỗn loạn lung tung, mấy cái cấp cao học sinh đều đang nỗ lực ra khỏi hàng. Lão sư, gia hỏa này quá chắc bức, ta thỉnh cầu cùng hắn đơn đấu. Ta hôm nay nhất định phải làm chết hắn. Quá cuồng vọng, con mẹ nó chứ đều hơn 30 cấp, cũng không dám cuồng vọng như vậy a. Nhưng mặc cho bằng những thứ này, cấp cao học sinh không ngừng la hét muốn xuất chiến, lại bị bạn học bên cạnh cùng lão sư gắt gao đè lại. Ngụy Cát Tường luận tuổi tác, chỉ tương đương với năm nhất tân sinh. Dù là hắn là tới khiêu chiến toàn bộ trường học, cũng nhất định phải từ tân sinh xuất chiến. Lao sinh đi đánh, liền xem như thắng cũng không mẹ vang. Huống chi Ngụy Cát Tường có thể đánh thắng thủ vệ anh linh, cái này chứng minh hắn sát thực chiến lược cường hành. Cho dù là đặt ở Thanh Long Đại học, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ học sinh. Đối chiến cao thủ như vậy, nhất định phải các niên cấp đỉnh tiêm tinh anh mới được. Đương nhiên, đám người hậu phương truyền đến một tiếng ngạc nhiên la lên, Tần Hán đến rồi. Nghe được cái tên này, rất nhiều học sinh đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Hán tại Thanh Long Đại học có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a. Lấy tình trạng nguyên thân phận tiến vào Thanh Long Đại học, sau đó vừa mới tiến trường học liền bắt đầu khiêu chiến rất nhiều đồng học. Thứ năm nhất, một đường đánh tới năm thứ tư tốt nghiệp. Nhập học đến bây giờ, đã tiến hành 100 cuộc chiến đấu, không một lần bại. Liền ngay cả một chút lao sư đều thua ở trong tay của hắn. Đến mức Tần Hán mặc dù là năm nhất tân sinh, lại tại Thanh Long Đại học phong vân bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu, còn bị ca tụng là toàn trường nhất bị điên học sinh. Cơ hồ không ai dám trêu chọc. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, hai mắt cực nóng nhìn xem Tần Hán. Bọn hắn chưa bao giờ giống như hôm nay, chờ mong Tần Hán xuất hiện. Trước đó chỉ cảm thấy hắn rất có thể trang bức, bây giờ thấy càng có thể trang bức Ngụy Cát Tường, mọi người lại không kịp chờ đợi muốn mời Tần Hán ra đối phó hắn. Tần Hán, làm chết cái này cậu vật.
Đúng, giết chết hắn.
Dám đến khiêu khích, liền làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Dùng ngươi một kích mạnh nhất, một chiêu giải quyết hắn. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra trận trận la lên thanh âm. Mặc dù thô tục, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được đồng ý Tần Hán mà không đổi sắc xuyên qua đám người, gặp được Ngụy Cát Tường, vi nhíu mày, là ngươi. Bên cạnh trợ lý chính cùng theo Tần Hán mà đến, thấy thế không khỏi hỏi, ngươi biết hắn? Tần Hán không có trả lời trợ lý, mà là ánh mắt nhiệt liệt, ta đoán được ngươi một ngày nào đó sẽ đến khiêu chiến ta, không nghĩ tới nhanh như vậy, nhưng rất tốt, ta thật cao hứng. Ngụy Cát Tường cảm thấy không hiểu thấu, ta không phải tới khiêu chiến ngươi, mà là tới khiêu chiến Thanh Long Đại học, lại nói ta cũng không biết ngươi tại cái này à. Tần Hán khỏe miệng giơ lên một vòng đùa cợt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Hắn thấy, Ngụy Cát Tường chính là phát hiện mình phá hắn phó bảng ghi chép, tới khiêu chiến tự mình. Chỉ là trở ngại mặt mũi, không có ý tứ trực tiếp thừa nhận. Dù sao ai có loại kia lá gan lớn như trời, dám khiêu chiến toàn bộ đại học cả Tần Hán tự hỏi liền đủ cùng, cũng không dám khiêu chiến toàn bộ đại học, thậm chí ngay cả phong vân bảng 9 người đứng đầu đều không có đi khiêu chiến. Ngụy Cát Tường tức giận trợn mắt chừng một cái, muốn tin hay không? Ha ha, nghĩ không ra việc cớ. Với bạn, cũng không cần giải thích. Người ta một trận chiến, liền có thể nói rõ hết thảy. Tần Hán chậm rãi rút ra tự mình trường kiếm màu đen, thần tình nghiêm túc. Hắn thật cao hứng Ngụy Cát Tường có thể tới, bởi vì hắn biết mình còn chưa đủ mạnh, cho nên mới khổ học kỹ năng. Cái này kỹ năng mới học tốt về sau,
hắn liền muốn đi khiêu chiến Phong Vân bảng, thậm chí có lòng tin tiến 5 vị trí đầu. Mà Ngụy Cát Tường chính là hắn đã đặt chân. Ta cho phép ngươi trước ra kiếm thứ nhất, bằng không thì ngươi căn bản không tiếp nổi chiêu kiếm của ta. Tới đi, chuẩn bị sẵn sàng, kiếm của ta rất mạnh, ngươi nhẫn một chút. Hút. Tần Hán hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên dâng trào ra ngọn lửa màu đen, còn có vô số oan hồn lượn lờ trên đó, đang không ngừng chu lên, loạn hồn phách người. Chương 80. Tần Hán nhận thua chương 80, Tần Hán nhận thua, cảm tạ Miêu Miêu đáng yêu nhất đại lão bạo cảng Vung Hoa, nhìn xem hưng phấn Tần Hán, Ngụy Cát Tường chậm rãi móc ra nhân hoàng kiếm. Thiên hạ thần phục. Tần Hán sắc mặt đột biến, phát hiện mình thuộc tính vậy mà giảm bớt một nửa. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Ngụy Cát Tường đã dùng ra cái thứ hai kỹ năng. Vương Chi thẩm phán. Tần Hán dám ra tay với Ngụy Cát Tường, dĩ nhiên chính là đối với hắn bất kính. Mấy chục vạn lực công kích, trong nháy mắt tác dụng tại Tần Hán trên thân. Ngày hôm nay nhìn chăm chú Ngụy Cát Tường thần minh, vì hỏa thần. Ngụy Cát Tường tất cả kỹ năng đều sẽ đạt được hỏa thần tăng thêm. Tại Vương Chi thẩm phán đối Tần Hán có hiệu lực về sau, một đạo kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt đem nó thôn vệ. Ngọn lửa kia không ngừng thiêu đốt, để Tần Hán cùng trong tay hắn quỷ kiếm thê lương chu lên không ngừng. Cái kia quỷ kiếm thậm chí đang không ngừng hòa tan, căn bản không chịu nổi ngọn lửa này uy lực. Bởi vì đây là thần hỏa, chẳng những có thể lấy đốt cháy nhục thể, còn có thể bỏng linh hồn. Mà loại này có thể phá hủy hết thể hỏa diễm, mang tới đau đớn liền xem như lại kiên cường người cũng sẽ nhịn không được chu lên. Tần Hán liều mạng sử dụng đạo cụ đối kháng trên người thần hỏa. Đáng tiếc mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp dập tắt. Chỉ có thể nhìn máu của mình đầu điên cuồng giảm bớt, sau đó uống thuốc bổ sung. Tần Hán không nghĩ tới Ngụy Cát Tường như thế cường hãn, nôn nóng bất an hắn bị khơi dậy trong lòng cỗ này mạnh điên cuồng đấu. Ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng giết ngươi. Hắn thấy, chỉ cần xử lý Ngụy Cát Tường, kỹ năng này hiệu quả tự nhiên sẽ biến mất. Hắn lúc này sử dụng kỹ năng mạnh nhất, Quỷ Khóc Tu La chém. Tần Hán trên thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời hắc khí, đối Ngụy Cát Tường chém ra một kiếm. Một kiếm này phảng phất mở ra địa ngục chi môn, vô tận oán linh từ dưới đất lao ra, bắt lấy Ngụy Cát Tường như muốn kéo vào địa ngục. Kỹ năng này cường hãn, để ở đây rất nhiều thầy trò đều biến sắc. Bọn hắn tự hỏi, khẳng định kiêng không hạ một kích này. Không nghĩ tới Tần Hán như thế biến thái, vậy mà học xong loại kỹ năng này. Một chiêu này là ta định dùng đang tái sinh giải thi đấu bên trên, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy liền để nguyên đếm thử tươi. Tần Hán tức giận gào thét chờ lấy nhìn Ngụy Cát Tường bị lôi kéo tiến địa ngục. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là những cái kia ác quỷ căn bản không đụng tới Ngụy Cát Tường. Rõ ràng Ngụy Cát Tường liền đứng ở nơi đó, bọn chúng lại xuyên qua thân thể của hắn. Mặc cho ác quỷ nhóm điên cuồng cào, cũng không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không rõ vì cái gì. Tần Hán sửng sốt một chút, cấp tốc kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi có thể miễn dịch kiếm vũ khí tổn thương. Ngụy Cát Tường gật đầu xác nhận, đúng vậy a. Đây là nhân hoàng kiếm cho hắn năng lực, cho nên Quỷ Khóc Tu La chạm mạnh hơn đối với hắn cũng vô dụng. Cái này năng lực đặc thù, để người chung quanh cảm giác từng đợt bất lực. Biến thái. Đây mới thật sự là biến thái a. Tần Hán cũng hỏng mất. Hắn muốn là cố nén thiêu đốt thống khổ, muốn lấy mạnh nhất năng lực phản sát. Hiện tại biết mình vô luận như thế nào cũng không đả thương được Ngụy Cát Tường. Nản lòng thoái chi phía dưới, càng thấy đau đớn tăng lên. Ầm. Tần Hán đúng là thống khổ té ngã trên đất, mắt thấy thanh máu sắp về không, hắn hướng người bên cạnh xin giúp đỡ, cứu ta. Nhanh cứu ta. Mọi người đã tất cả đều trợn tròn mắt, ai cũng chưa kịp phản ứng. Dù sao đây chính là Tần Hán a. Thanh Long Đại học Phong Vân bảng thứ 10, bị đông đảo học sinh ca tụng là chiến đấu công nhân, thậm chí được xưng là Thanh Long Đại học tương lai khôi thủ chiến đấu thiên tài. Bây giờ lại bị người một chiêu trọng thương, còn khóc cha gọi mẹ cầu cứu. Rất nhiều người đối Tần Hán lọc kính nát một chỗ, chỉ cảm thấy hắn quá phế vật a. Bị đốt một chút thế nào? Cũng may, viện trưởng trợ lý ở đây, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn vội vàng xuất ra các loại thủy hệ đạo cụ hỗ trợ dập lửa, lại phát hiện ngọn lửa kia căn bản là không có cách dập tắt. Hoàng loạn phía dưới, trợ lý đối Ngụy Cát Tường giống to, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết người sao, nhanh lên dập lửa a. Nhận thua là được rồi. Ngụy Cát Tường thản nhiên nói. Trợ lý lại đối Tần Hán thúc giục nói, nhanh, nhanh nhận thua a. Không thể nhận thua. Ngươi thế nhưng là Tần Hán a. Trong đám người chuyển đến hô to một tiếng. Cái khác thầy cho nhìn xem trên mặt đất đau đến lăn lộn Tần Hán, đều có chút không đành lòng, nhưng cũng đều hy vọng Tần Hán có thể kiên trì một chút, chí ít cùng Ngụy Cát Tường lưỡng bại câu thương a. Tần Hán nghe được có người nói ngồi trầm trọng, lập tức táo bạo vô cùng, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, vậy mà vọt thẳng hướng gọi hàng người. Nơi hắn đi qua, hỏa diễm một đường lan tràn, mà lại nó có thể không gió tự cháy. Chỉ cần ai nhiễm phải một đốm lửa, ngay lập tức sẽ hóa thành liệu nguyên chi thế. Tần Hán xuyên qua đám người, tìm tới cái kia để hắn không thể nhận thua ra hỏa lúc. Dọc theo con đường này, mười mấy người đều bị thần hỏa nhóm lửa, hóa thành hỏa nhân. Lần này, mọi người mới biết được vì cái gì Tần Hán sẽ như thế không chịu nổi. Đau nhức, đau thấu tim gan. Mười mấy người nằm trên mặt đất, điên cuồng chu lên, nhìn bộ dáng kia chết cha ruột mẹ ruột cũng bất quá như thế. Mọi người thế mới biết, Tần Hán biểu hiện đã coi như là rất tốt rất tốt. Mà cái kia gọi hàng ra hỏa, cũng bị Tần Hán bắt lấy, trên thân thần hỏa giấy lên. Kịch liệt hỏa diễm để tên kia gào cơ hồ đoạt khí. Tần Hán dùng hỏa, hai mắt như hung ác ma, liếc nhìn ở đây tất cả mọi người. Những người kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nghĩ biện pháp dập lửa. Có thể thần hỏa chỉ có thể dùng thần minh lực lượng đến dập tắt. Những thứ này thầy trò không có biện pháp. Mà Tần Hán cũng càng ngày càng suy yếu, hắn hoảng sợ phát hiện, kinh nghiệm của mình giá trị đều bốc cháy lên, đẳng cấp đều đang giảm xuống. Lần này, Tần Hán không kèm được, hắn chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Nghe được giá hỏa này nhận thua, Ngụy Cát Tường lúc này mới rút về hỏa diễm lực lượng. Tần Hán trọng thương, tâm lực lao lực quá độ. Hắn nhìn thấy hỏa diễm biến mất, ngược lại gánh không được, trực tiếp mất đi. Trung quanh thầy trò hoảng loạn tiến lên cứu chữa. Ngụy Cát Tường hảo tâm nhắc nhở, trực tiếp khiêng đi là được rồi, các ngươi vĩnh viễn gọi không dậy vờ ngủ người. Mọi người bị cái này một nhắc nhở, lại nhìn thấy Tần Hán song quyền nắm chặt, chán nổi gân xanh lên. Liền biết giá hỏa này là bởi vì cảm thấy quá mất mặt đang giả bộ bất tỉnh. Mọi người cũng đều không còn chọc thủng, cấp tốc rời đi. Người đi một nhóm lớn, còn thừa lại một phần nhỏ ở phía xa khẩn trương vây xem và quay chụp. Ngụy Cát Tường đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn đại học cổng, còn có ai? Còn có ai? Đám người trong lòng tự nhủ Thanh Long đại học nhiều người đi, nhưng đoán chừng là không người dám lên trận. Có thể lên trận tân sinh đã bị đánh không có. Những cái kia có thể đánh đều là lão sinh, ra sân chính là khi dễ người. Viện trưởng trợ lý lập tức quay người rời đi, đi báo cáo. Ngụy Cát Tường mắt thấy không ai ngăn cản tự mình, nhanh chân hướng phía Thanh Long trong đại học đi đến. Dựa theo quy tắc, hắn đánh thắng liền muốn thu lấy chiến lợi phẩm. Tiến vào Thanh Long phó bản chính là chiến lợi phẩm của hắn. Ngụy Cát Tường một đường tiến lên, các học sinh trên mặt khuất nhục cùng phẫn hận, lại không ai dám ngăn trở. Tất cả đều trơ mắt nhìn xem. Rất nhanh, Ngụy Cát Tường đi tới Thanh Long phó bản cửa vào. Nơi này có rất nhiều học sinh lui tới, có là đang cậy phó bản, có thì là đang chờ Ngụy Cát Tường tới. Dù sao Ngụy Cát Tường khiêu chiến trường học chính là vì tiến vào phó bản sự tình đã truyền ra. Đông đảo học sinh nhìn về nhìn, không ai dám ra đây ngăn cản. Ngụy Cát Tường tại mọi người nhìn chăm chú, đi hướng phó bản. Hắn vừa muốn đi vào, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng hô hoán, "Ngụy đồng học vân vân." Ngụy Cát Tường quay người nhìn lại, phát hiện vẫn là người quen. "Phó Tinh." "À đúng, ngươi cũng là tân sinh, muốn tới tiếp nhận ta khiêu chiến sao?" Ngụy Cát Tường hỏi. Phó Tinh lúc đầu chính cười đi tới, nghe nói như thế lập tức bước chân dừng lại, "Ta cũng không phải đối thủ của ngươi." Trên người nàng mặc dù có thần minh chúc phúc, nhưng lại hướng phụ trợ, không thích hợp chiến đấu. Tại Phó Tinh bên người, còn có một cái khác nữ tử. Nữ nhân này dáng dấp dị thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhất là cặp kia bị quần jean bao khỏa hai chân, càng là giải người tiên. Thanh Thanh không thích hợp chiến đấu, cho nên sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn tiếp nhận, đáng tiếc, ta là năm thứ hai. Chân dài muội có chút tiếc nuối nói. Ngụy Cát Tường không có vấn đề nói, không sao, ta không chê ngươi lão. Chân dài muội sắc mặt cứng đờ. Phó Tinh cũng là bị lời này dọa ra kinh dị biểu lộ, vội vàng ôm lấy chân dài muội cánh tay, sau đó đối Ngụy Cát Tường hô, ngươi không nên nói lung tung à, chúng ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Ta hiện tại rất muốn tìm hắn phiền phức. Chân dài muội cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường. Nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người nói lão. Phó Tinh nghe được tự mình Đường tỷ thật sự tức giận, bất đắc dĩ khuyên, kỳ thật hắn người này không xấu, chính là không quá biết nói chuyện mà thôi. Ngụy Cát Tường nhìn xem hai người tại cái kia không cần nói nhảm đoạn, không nhịn được nói, nếu tới chiến đấu vậy liền bên trên, nếu như không phải cũng đừng chậm trễ sự tình. Nói xong, hắn quay người liền hướng phía phó bản cửa vào vượt qua. Chân dài muội băng lãnh thanh âm truyền đến, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đi vào. Chương 81. Tao ngộ thần cấp chức nghiệp, phổ công vô hạn tăng cường lực công kích, cho nên ngươi không phải ta. Ngụy Cát Tường cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi hướng phó bản. Đồng nhiên, bước chân hắn một trận, lui ra phía sau hai bước, bởi vì một chi màu bạc mũi tên chính cắm ở phó bản cửa vào trước trên mặt đất, chặn đường đi của hắn lại. Vừa rồi nếu không phải Ngụy Cát Tường tránh thoát kịp thời, một tiễn này liền bắn tại trên người hắn. Ngụy Cát Tường lạnh lùng quay đầu, tìm kiếm lấy là ai thả tiễn. Nhìn thấy cái kia ngân sắc mũi tên, chân dài muội cũng là cho mày, là Tinh. Hắn làm nhiệm vụ trở về rồi. Đám người chung quanh cũng là một trận xôn xao. Hiển nhiên là cũng nhận ra cái kia mũi tên chủ nhân. Sau đó, một con to lớn chim bằng từ trên trời giáng xuống, hai cánh quạt cuồng phong thổi tất cả mọi người mắt mở không ra, nhao nhao né tránh. Các loại chim bằng sau khi rơi xuống đất, một cái cầm trong tay kim sắc trường cùng chức nghiệp giả từ phía trên nhảy xuống, hờ hững nhìn chằm chằm Ngụy Cát Tường, Thanh Long phó bản sự tình chúng ta có thể giải quyết, không cần đến ngươi. Nhìn thấy cái này cung tiến thủ, các học sinh đều kinh hỉ vô cùng. Là La Tinh trở về, hắn không phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao, ai thông báo hắn? Quản hắn ai thông báo đâu, hắn trở về chuyện này liền ổn. Đúng vậy à, hắn nhưng là thần cấp chức nghiệp thần chi tiến bộ đã cấp 50, tại làm chuyện chức nhiệm vụ, hơn nữa còn có một bộ thần khí cung tiến, tuyệt đối có thể chiến thắng gia hỏa này. Đừng có gấp cao hứng, La Tinh học trưởng là cấp cao, mạnh hơn cũng không thể đối người khiêu chiến này xuất thủ. Chúng ta không xuất thủ, chỉ là không cho hắn tiến phó bản, hắn tổng không cách nào a. Đám người nghị luận ở Mỹ, nghĩ kê không muốn để cho Ngụy Cát Tường đi vào. Ngụy Cát Tường nhìn xem rơi xuống đất nam nhân, không nghĩ tới nói nhảm nhiều, chỉ có một câu, ngươi là tới đón thụ khiêu chiến. La Tinh cười nhạo một tiếng, ngươi căn bản không có khiêu chiến tư cách của ta. Chân dài muội lập tức đi đến La Tinh trước mặt, thấp giọng nhắc nhở, gia hỏa này rất mạnh, còn có thần minh chúc phúc. Đơn giản là thần minh chúc phúc mà thôi, ai không có. La Tinh thần sắc như thường, hiện tại rút đi, ngươi khiêu chiến Thanh Long đại học uy danh còn có thể giữ lại, ta có thể cho phép ngươi tiếp tục giả vờ bức. Nhưng nếu như ngươi nghĩ nhúng chàm Thanh Long phó bản, ta sẽ đánh ngươi không dám thừa nhận tự mình tới qua Thanh Long đại học. Ngụy Cát Tường thật sự là lười nhác nhiều lời, đem nhân hoàng kiếm hoán đổi về Chu thần quân trượng. Ta muốn xuất thủ. Hắn không muốn đánh lén, cho nên nhắc nhở cái này gọi là Tinh ra hỏa một tiếng. La Tinh trong mắt lóe ra hung lệ, muốn chết. Ta thành toàn ngươi. Bạch. Hắn trong nháy mắt dương cung cài tên, nhắm ngay Ngụy Cát Tường. Mà tại La Tinh chuẩn bị công kích thời điểm, sau lưng xuất hiện một tôn thần minh hư ảnh. Kia là đến từ thần minh chúc phúc. Thần minh chúc phúc, tại người bình thường tới nói muốn thu hoạch được khó như lên trời. Ở thế gia trong đại tộc, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Dù sao Thâm Viên mấy năm liên tục làm loạn, thần minh mặc dù giống như Thâm Viên không cách nào can thiệp nhân gian, nhưng thông qua tín ngưỡng chúc phúc vẫn có thể làm được. Nếu là không có thần minh tương trợ, nhân gian đã sớm luân hãm. Chúc phúc La Tinh thần mình, chính là thần tiễn. Hắn đưa cho La Tinh 3 cái tăng thêm. Một cái là phổ công có thể điệp ra tổn thương, mỗi một tiễn đều muốn so trước một tiễn cường đại. Một cái là bách phát bách trúng. Còn có một cái tụ lực. Mũi tên tụ lực thời gian càng dài, liền có thể để một tiễn này lực công kích càng mạnh. Cái này ba loại chúc phúc, để La Tinh nhập học sau liền nhanh chóng bước vàng phong vân bảng thứ 5, đến nay không có bị người dồn xuống tới. Tần Hán một mực bị cho rằng là hắn vị trí này mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cho nên La Tinh lần này vội vã gấp trở về. Không riêng gì bởi vì nghe nói Ngụy Cát Tường muốn đi vào Thanh Long phó bản, còn có rất lớn nguyên nhân là nghe nói Tần Hán bị Ngụy Cát Tường một chiêu đánh bại, cho nên đặc địa đến xem bản lãnh của hắn. Chân dài muội vốn nghĩ tự mình cùng La Tinh chung vào một chỗ, chí ít có thể thuyết phục Ngụy Cát Tường đừng đi vào. Không nghĩ tới hai người này nói động thủ liền động thủ. Nhưng nhất nóng này vẫn là Phó Tinh. Nhất là nhìn thấy La Tinh một tiện hương phía Ngụy Cát Tường mà tới, nàng càng là vội vàng xuất thủ. La Tinh mũi tên bắn ra về sau, hư không tiêu thất, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Cát Tường trước mặt. Một tiễn này vậy mà ẩn chứa không gian chi lực hiệu quả. Kỹ năng này sát thực cứng hãn. Ngụy Cát Tường không có chút nào muốn cản ý tứ, dự định tùy ý một tiễn này bắn trúng chính mình. Lại tại lúc này, một mặt lóe ra hào quang bảy màu tâm chắn ngăn tại Ngụy Cát Tường trước mặt. Là Phó Tinh xuất thủ. Rất nhiều người đều nhận ra cái này phòng ngự kỹ năng là Phó Tinh, tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. La Tinh mặt âm trầm chất vấn, "Phó Tinh, ngươi làm cái gì?" Phó Tinh vội vàng giải thích nói, "Ngụy Cát Tường có một cái kỹ năng bị động, có thể để công kích hắn người chúng nguyền rủa, mà lại cái này nguyền rủa ngay cả ma vương đều gánh không được." Đám người giật mình không thôi. Khá lắm, kỹ năng này đủ âm hiểm, ai chỉ có thể hắn đánh người khác không thể đánh hắn. La Tinh cũng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Ngụy Cát Tường như thế âm hiểm. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có miễn dịch mặt trái kỹ năng đặc thù đạo cụ. Lại tại thần minh chúc phúc trạng thái bình thường nguyền rủa cũng rất khó có hiệu quả. Tránh ra, ta muốn cùng hắn công bằng đối chiến. La Tinh không buông tha quát chói tai. Phó Tinh liền kiên định ngăn tại giữa hai người, nhìn về phía Ngụy Cát Tường, ta mới vừa nói ra năng lực của ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, các ngươi không thể lên xung đột. Hắn là con em thế gia, có thần minh chúc phúc, ngươi ra tay với hắn thì tương đương với cùng thần minh đối nghịch. Còn có hắn có một loại rất cường đại ẩn tàng kỹ năng, thật muốn đánh, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Không bằng dạng này, ngươi muốn đi vào Thanh Long phó bản sự tình, ta đến nghĩ một chút biện pháp, hôm nay liền tạm thời thối lui, như thế nào? Ngụy Cát Tường vỗ vỗ Phó Tinh bả vai, bình tĩnh nói, tránh ra đi. Phó Tinh nhìn thấy hai người ai cũng không chịu nghe khuyên, không khỏi tức giận đến dậm chân. Thiên tài quả nhiên đều là bướng bỉnh con lửa. Chân dài muội nhìn ra hai người đã không cách nào khuyên can, tiến lên lôi kéo Phó Tinh đi tới một bên, thấp giọng hỏi, ngươi làm sao nhất định phải giúp người khiêu chiến này? Ta muốn đi làm một cái nhiệm vụ, cần phải có một cái cường lực đồng đội ủng hộ. La Tinh học trưởng khẳng định không có khả năng giúp ta, Ngụy Cát Tường chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như hắn ở chỗ này thụ thương, vậy ta kế hoạch khả năng liền bị bách trì hoãn. Phó Tinh trong lòng khí, nhưng lại làm không được cái gì, thì càng tức giận. Chân dài muội ánh mắt lóe lên, đại khái đoán được Phó Tinh muốn đi làm cái gì. Nàng nghĩ khuyên can một chút Phó Tinh từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ. Có thể Ngụy Cát Tường cùng La Tinh chiến đấu đã lại lần nữa bắt đầu, nàng cũng bị hấp dẫn lực chú ý tại biết Ngụy Cát Tường có cái đặc thù kỹ năng bị động về sau. La Tinh dùng một cái thủ đoạn đặc thù ứng phó. Chỉ gặp hắn trên thân vậy mà đi tới một đạo huyễn ảnh, cấp tốc ngưng thực. Ảo ảnh kia trở nên cùng La Tinh không khác nhau chút nào, sau đó đối Ngụy Cát Tường trực tiếp chính là thất tinh liên xạ. Đây đều là phổ công, nhưng một tiễn so một tiễn mạnh, đến thứ 7 tiễn thời điểm, đúng là đều có thể bộc phát ra 7-80 vạn tổn thương. Đây là La Tinh một cái cao đẳng thiên tài chức nghiệp giả năng lực, vẹn vẹn phổ công, liền có hơn 10 vạn công kích. Liền xem như một chút ma vương nhìn thấy hắn, đều muốn chạy trối chết. Ngụy Cát Tường lựa chọn chống đỡ được đạo thứ nhất mũi tên, sau đó liền muốn đi. Đã thấy La Tinh trên mặt lộ ra một vòng vẻ trầm trọng,